Chương 551 thua liền thua ở đây, 2, chương 551 thua liền thua ở đây, 2, Vương Học Châu gật đầu, Triệu tổng đốc bị bắt, dưới tay hắn đám lính kia, điện hạ có thể nghĩ biện pháp áp chế Triệu tổng đốc người, cất nhắc lên một nhóm khác, để bọn hắn chính mình trước không để ý tới khác, cửa thành những người kia dạng này, lập tức thông chi một chút đi để bọn hắn xung quân có ăn nếu như không nguyện ý liền nắm lên đến, nói bọn hắn là mọi dợ phái tới gian tế, nếu không có ăn bọn hắn bị. Cái gì còn không nguyện ý? Lúc khi tối hậu trọng yếu giết một nhóm cũng được. Vũ hoàng tử quay đầu nhìn xem Sa An Hành, có nghe hay không? Lập tức xuống dưới an bài. Sa An Hành trừng mắt, muốn nói dựa vào cái gì nghe ngươi an bài, nhưng ánh mắt quét đến Tam hoàng tử trên thân, lại từ bỏ ý nghĩ này. Thường thắng, ngươi đi một chuyến tổng đốc nha thự, đem bố chính sứ, án sát sứ, đạo viên bọn người mời đến, liền nói ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Tôn Diệu, Cao Ngạn, các ngươi hiện tại lập tức mang theo thư lại đi ngoài cửa thành, phối hợp xe chỉ huy đem xung quân nhân số thống kê, sau đó kéo đến ngoài quân doanh trước chờ lấy. Mấy người nghe xong đều biết là chính sự, cũng không có tranh chấp, riêng phần mình xuống dưới dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Canh ngự sử, ngươi lập tức khởi hành đi Khánh Dương, cùng ta ở lại nơi đó người phối hợp cứu trợ thiên hai, có vấn đề gì kịp thời đưa tin cho ta. Thang Đình Lâm không nghĩ tới Ngũ hoàng tử thật đúng là cho mình an bài sự tình, lời đến khỏe miệng lại không tiện cự tuyệt, lời nói xoay chuyển, cái kia Vương đại nhân đâu? Tốt ngươi cái lao thang. Vương Học Châu trừng mắt liếc hắn một cái, ta đương nhiên là về Hồng Đan huyện, nơi đó một lớn bày sự tình chờ lấy ta, chẳng lẽ lại lưu tại nơi này cùng ngươi làm bạn. Thang Đình Lâm lập tức tâm lý thăng bằng, hạ quan cáo lui. Hắn vây vây tay áo, đối với Vương Học Châu nhẹ nhàng cười một tiếng, tử nhân, ta đi trước. Vương Học Châu lật ra một cái liếc mắt, cúp nhanh lên. Chờ hắn đi Ngũ hoàng tử mới mở miệng, tiên sinh, ta chỗ này cần ngươi, Hồng Đan huyện bên kia mau chóng đem sự tình giao tiếp, đến lúc đó tới đây giúp ta. Chúng ta sớm ngày đem sự tình làm rõ, sớm ngày trở về. Vương Học Châu nhìn thoáng qua Tam hoàng tử, điện hạ cũng đừng chuyện gì đều chính mình nắm cả, đây không phải còn có Tam điện hạ à. Tam hoàng tử nghe được cái này có ý riêng lời nói, nhịn không được trừng mắt lạnh dựng thẳng, để cho ta nghe lão ngũ. Không có khả năng. Ta liền hiểu tiên sinh không công bằng, ngài quả nhiên là sớm liền đứng ở lão ngũ bên kia. Vương Học Châu nhíu mày, đại sự trước mặt, há lại cho điện hạ tùy hứng. Đó cũng đều là từng đầu nhân mạng, không phải ngài cùng Ngũ hoàng tử tranh quyền đoạt lợi công cụ, ngài thua liền thua ở nơi này. Tam hoàng tử toàn thân chấn động. Đây là bọn hắn lần đầu có người như thế sáng loáng đem nói bày ở ngoài sáng. Vương Học Châu chắp tay, cáo tử. Hạ quan mang theo Tông tuần phủ cùng Tông lão gia tử về Hồng Đan huyện trị liệu, đem thiết thái ý đi lưu cho nơi này bách tính đi. Kim Đao đã tìm người muốn tới một chiếc xe ngựa, đem Tông tuần phủ cùng Tông lão thái gia an trí tại trên xe ngựa, nhìn thấy Vương Học Châu đi ra, lập tức hạ lệnh, xuất phát. Đi đến cửa thành, Vương Học Châu nhìn xem bận rộn đám người, rất có trùng bách phế đại hưng cảm giác. Hy vọng hết thể rất nhanh liền có thể tốt đi phục nguyên khoảng cách Hồng Đan huyện không xa, sáng sớm xuất phát ban đêm đã đến địa phương. Vương Học Châu xe ngựa còn chưa tới cửa thành, sớm canh giữ ở nơi đó Liêu Khang liền thấy lái xe Kim Đao cùng Dương Hỏa. Trên mặt hắn vui mừng, vừa chạy vừa hô, đại nhân trở về. Đại nhân trở về. Chu điện sử cùng Lục hoàng tử toàn thân chấn động, hai người đồng thời ném đi bút trong tay hướng phía bên ngoài phi nước đại. Quan đạo hai bên bách tính cũng đều đứng lên rũi cổ hướng mặt ngoài nhìn. Hắc hắc, chúng ta chủ tâm cốt trở về. Thanh Thiên đại lao ra trở về. Ta liền nói đại nhân không có khả năng bỏ lại bọn ta chạy. Mấy ngày trước đây là ai truyền nói dối? Kim Đao xa xa nhìn thấy hai người hướng phía nơi này phi nước đại, vội vàng nắm chặt dây thừng, thở dài. Đại nhân, đại nhân. Chu điện sử đại hô tiểu khiếu hướng Vương Học Châu nơi này chạy, Lục hoàng tử ở phía sau khí gọi bậy, cùng tiểu gia đoạt công đâu là không. Vương Học Châu rèm xe bắn lên, nhìn xem phía ngoài Chu điện sử nhịn không được nhíu mày trách cứ, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Chu điện sử không để ý hắn mặt lạnh, lòng như lửa đốt mở miệng, đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta cảnh nội phát hiện than đá. Chương 552 chuột thấy mèo, chương 552 chuột thấy mèo. Vương Học Châu nghe được Chu điện sử lời nói ngược lại là lộ ra coi như chấn định. Có than đá việc này trong lòng của hắn có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi làm sao phát hiện? Ở đâu phát hiện? Lục hoàng tử không kịp chờ đợi mở miệng, là ta, là của ta thân vệ phát hiện. Chu điện sử cướp lời nói đầu, chính là nhỏ thống kê bị cướp đi thổ địa bách tính danh sách lúc bởi vì huyện nha hành động này, trong dân chúng cũng có người chuyển ra Thanh Thiên đại lao ra là muốn đem ruộng đồng còn cho bọn hắn truyền ôn, cái kia gọi Đinh Sơ thập hắn tử, liền muốn đục nước béo cò nhiều báo vài mẫu. Dù sao nhiều người như vậy bị đoạt đi ruộng đồng, hắn cũng không tin tất cả mọi người là thành thành thật thật báo nhà mình số, chắc chắn sẽ có nhiều người báo. Hắn chính là ôm có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn tâm thái, tại Chu điện sử thống kê thời điểm, đem nhà mình ruộng đồng nhiều báo gấp đôi số lượng, kết quả không nghĩ tới Chu điện sử biết bọn hắn cái kia tình huống, lập tức liền phơi bày. Về sau mặc dù hắn chi tiết báo số lượng, nhưng bởi vì trước mặt tín nhiệm đánh mất, Chu điện sử mặc dù thống kê xuống tới, nhưng cũng đã hỏi hắn không ít chi tiết, phát hiện không có sơ hở sau, lại tự mình mang người đi một chuyến tiểu Hà thôn, Lục hoàng tử cũng đi theo. Loại sự tình này theo lý mà nói giao cho người bên ngoài đi xác minh cũng được, nhưng Chu điện sử trong lòng bực. An gia làm sao lại đi tiểu Hà thôn địa phương cấp chim cũng không có kia đi mua ruộng. Bên kia ruộng đồng không chỉ có thạch đầu nhiều, ruộng cằn nhiều, ruộng tốt cơ hồ không có, ruộng đồng cũng không ăn cướp, phi thường không tốt quản lý, dưới tình huống bình thường mua ruộng cũng không ai đến đó mua. Đan Đinh Sơ Thập lại lời thề son sắt mở miệng, bọn hắn cái kia ruộng bị An gia mua đi. Hắn liền để Đinh Sơ Thập dẫn đường, đi theo một chuyến tiểu Hà thôn. Cảnh tượng bên trong cùng Chu điện sử nhiều năm trước đi thời điểm không có gì thay đổi, vẫn là cái bốn bề toàn núi chỉ có một con đường ra vào thôn nhỏ, khác biệt duy nhất chính là thôn mặt phía bắc một ngọn núi bị vào người. Khi biết được là An gia quay lại Chu điện sử lúc này cũng là người ta lên núi xem xét, Lục hoàng tử cũng đem thân vệ của mình phái đi qua. Kết quả bọn hắn ở trên núi không có lục soát cái gì khả nghi đồ vật, ngược lại là lục ra được một chút người khả nghi, Lục hoàng tử thân vệ lúc này liền đem người bắt. Những người kia chúng ta lúc đó liền đề ra nghi vấn là An gia cuộc sống gia đình nô, bị An lão gia an bài ở nơi đó trông coi đỉnh núi, lại truy vấn phía dưới mới biết được, chúng ta bị bắt người bên trong có cái không đáng chú ý lão đầu, lại là cái người tài ba. Có thể tìm mỏ. Trên núi than đá chính là hắn phát hiện cũng nói cho An lão gia. An lão gia liền phái bọn hắn đến trông coi lấy, nhưng không biết vì cái gì không có bắt đầu đào, phía sau chính là An lão gia xảy ra chuyện. Chu điện sử kích động toàn thân run rẩy. Vốn cho là nơi này là cái nghèo ưu cục, hắn lại bị người ép buộc đi không nổi, tuổi già khả năng đều muốn lãng phí ở nơi này, nằm thẳng. Kết quả không nghĩ tới, gặp mình thượng quan chính mình treo cổ tới một vị lợi hại hơn thượng quan, không chỉ có chức quan lớn còn nguyện ý cho cơ hội, hiện tại càng phát hiện nơi này không phải cái gì nghèo ưu cục, hay là cái đại bà bối, hắn hưng phấn sắp ngất đi. Hắn năm nay đây là đi cái gì bận khí cất chó? Vui như lên trời a. Người đâu? Vương Học Châu hỏi hắn. Chu điện sử sửng sốt một chút, người nào? Vương Học Châu nhíu nhíu mày, tìm mỏ. Chu điện sử kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, "A a a, lao đầu kia tại trong lao. Tin tức này ngươi không có tuyên dương ra ngoài đi." Chu điện sử nghe nói như thế, ưỡn ngược miệng, "Làm sao có thể? Chuyện lớn như vậy đến làm cho đại nhân trở về quyết đoán, trước lúc này chúng ta một chữ mà cũng sẽ không lộ ra." Đã dặn dò qua người phía dưới. Vương Học Châu nghe xong nhìn xem Chu điện sử, nhìn hắn từ một cái mặt trắng hán tử khôi ngô, đã phơi thành hắc kiểm phán quan, khịt một tiếng, nên nói không nói, ngươi vận khí không tệ. Chu điện sử gãi đầu một cái, đây đều là đại nhân phù hộ, ti chức không dám giành công. Vương Học Châu lắc đầu, về thành trước. Ngươi tiếp tục làm ngươi sự tình, chờ ta gặp người đằng sau, có chuyện tìm ngươi nói. Hắn không nghĩ tới mỏ than nhanh như vậy liền bị phát hiện, Chu điện sử thật là có mấy phần vận khí ở trên người. Chỉ cần hắn làm rất tốt, về sau không thể nói trước còn có thể đi lên vừa đi. Lục hoàng tử hai tay chống tại trên càng xe, eo vừa dùng lực liền bỏ lên, tiên sinh nếu trở về cái kia thân là học sinh, ta khẳng định phải phụng dưỡng ở tiên sinh tả hữu. Lục hoàng tử rèm xe vén lên đang chuẩn bị chui vào, liền cùng ba đôi con mắt đối mặt lên. Hắn lập tức cả lăng, lớn, đại biểu ca ách ngoại tổ các ngươi làm sao tại cái này. Nói xong hắn cảm giác có chút cứng nhắc, lại đổi giọng, các ngươi tại sao cùng tiên sinh cùng một chỗ. Tông Chi Hoán nhìn xem hắn, lập tức trên bảng mặt, nếu mày thuyết giáo, A Thịnh, ngươi làm sao còn lại như thế nhảy thoát. Ngươi năm nay cũng 14 đi. Làm việc vẫn là như thế chân tay lòng nóng, người phía dưới cũng không biết ngăn đón điểm, cứ như vậy tùy ý ngươi nhảy lên xe ngựa. Lục hoàng tử nghe nói như thế liền đau đầu, cái mông chuyển lấy lui về sau, nhỏ giọng thầm thì, đại biểu ca hay là già như vậy đồ cổ. Vương Học Châu nhìn xem hắn, ngựa khí bất thiện, ân. Lục hoàng tử hít sâu một hơi, biểu ca, ngoại tổ, tiên sinh cho ta còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, ta phải đi làm việc. Chờ về đi chúng ta lại ôn chuyện. Hắn nói xong gọn gàng mà linh hoạt xoay người. Vương Học Châu mở miệng, đem quận chúa xin mời đi về nhà. Biết. Lục hoàng tử nhanh như chớp mà chạy. Tông Chấn Trạch nở nụ cười, tiểu lục gặp ngươi, hay là cùng chuột thấy mèo vậy. Tông Chi Hoán cười ha hả. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ lại khó chơi, không đối với hắn như vậy, quay đầu bị hắn quấn lên liền có nhức đầu. Hắn quay đầu nhìn xem Vương Học Châu xin lỗi nói, tiểu lục tính tình trẻ con, chắc hẳn cho ngươi thêm không ít phiền phức. Vương Học Châu lắc đầu, điện hạ mặc dù tinh lịch, nhưng cũng nghe nói, cũng không có mang. Nghe lời. Đây là Tông Chi Hoán lần đầu tiên nghe được có người đối với lục hoàng tử như vậy đánh giá. Hắn đối với mình tương lai này muội phu, ngược lại là có chút nhìn má than thở. Xe ngựa vừa tới huyện nha còn không có đứng vững, Tông Ngọc Thiền liền đã đến. Tổ tôn ba người gặp mặt, cảm xúc đều có chút kích động, nhất là Tông Ngọc Thiền nhìn thấy ca ca cùng ra ra bộ dáng, liền vội giận đan sen, ai làm? Vương Học Châu mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, về trước đi lại nói. Huyện nha hậu viện phòng khách đã thu thập thỏa đáng, đem hai người an bài đi vào. Tông Ngọc Thiền không kịp chờ đợi nhanh nhanh ca ca cùng ra ra hai người trấn trị. Hào xong mạch đằng sau, ngực nàng chập trùng, tay run rẩy lên, là ai? Là ai như thế tra tấn các ngươi? Ta muốn giết hắn. Ca ca của nàng mới hơn 20, chính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, thân thể hiện tại yếu một trận gió liền có thể thổi ngã. Gia gia của nàng nguyên bản thân thể khỏe mạnh, hiện tại bị thương thân thể nội tình, tuổi thọ chỉ sợ đều muốn giảm bớt. Tông Chi Hoán nhìn xem muội muội dạng này, vỗ vỗ nàng đầu, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này ta cắm cái ngã nhào, ngày sau ai muốn ám hại ta liền không có dễ dàng như vậy, ngươi cũng bất giận, người đã bị bắt. Tông Ngọc Thiền hất đầu đem ca ca tay vứt bỏ, bị bắt thì như thế nào? Ai làm? Vương Học Châu nghe được tranh thủ thời gian mở miệng nói đi long đi mạch nói, an ủi, người hiện tại đã xách vào kinh ngươi bất giận. Tông Chấn Trạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng, ta cũng không nghĩ tới Triệu trưởng chỉ thế mà to gan như vậy. Giết ảnh vệ đem ta nhốt vào địa lao, nhưng lại không giống như là muốn giết bộ dáng của ta, cũng không biết hắn làm cái gì vậy. Tông Ngọc Thiền nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ Triệu trưởng chỉ dự định làm gì, hắn lại dám đối ngươi như vậy bọn họ, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong mắt nàng hàn mang tất hiện, hận không thể đem Triệu trưởng chỉ cho ngũ mã phân thây. Chương 553 nghĩa phụ tại thượng, chương 553 nghĩa phụ tại thượng. Vương Học Châu đem không gian để lại cho tổ tôn ba người, dù sao có hắn tại người ta có mấy lời khó mà nói. Hắn đi trong lao. Thạch Minh nhìn thấy hắn trở về, mười phần mừng rỡ, trở về. Chuyến này như thế nào? Người cầm xuống không có. Vương Học Châu gật đầu, cầm xuống là cầm xuống nhưng là tình huống sau khi nói xong, Thạch Minh nhãn tỉnh sáng lên, vận khí tốt. Lúc này ngươi cứu được đại cứu tử cùng tông lão gia tử, về sau ngươi cùng quận chúa hôn sự liền ván đã đóng thuyền chính là gặp lại, phò mã gia cũng không dám lại bắt bẻ ngươi nửa câu. Địa vị tiêu thắng a. Vương Học Châu thân thân quần áo, ngạo nghễ đứng thẳng, mị lực của ta vô hạn, không cần loại thủ đoạn này. Tốt, đừng tại đây trò chuyện những này việc tư, ta nghe nói trong lao đóng một cái tìm mỏ người ở đâu, dẫn ta đi gặp gặp. Nói đến chính sự, Thạch Minh biểu lộ trở nên đứng đắn nhiều, ta dẫn ngươi đi. Cân nhắc đến đây người tính đặc thù, Thạch Minh để cho người ta cho hắn nhốt ở một gian tả hữu không người đơn độc trong phòng giam. Vương Học Châu đi gặp người thời điểm, phát hiện hắn đang nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho, lão đầu này tiến vào nơi này nửa điểm không có la oan cũng không có nghe ngóng chính mình lúc nào có thể ra ngoài, chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn, không nói những cái khác, cái này tâm tính thật sự là mạnh hơn không ít người. Thạch Minh nói xong, gõ gõ hàng rào, hắc, đi lên. Lão đầu hề bại mở mắt ra, nhìn thấy cửa ra vào trừ cái kia thai tù bên ngoài còn có một cái người trẻ tuổi xa lạ chính nhìn xem hắn. Hắn đánh giá một phen, vội vàng ngồi dậy. Đại nhân có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Vương Học Châu nhìn xem hắn hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta là tới tra hỏi ngươi? Lão đầu cười một tiếng, ngươi cùng bên cạnh ngươi nhân khí chất khác biệt, rõ ràng là thượng bị giả, tìm lão đầu ta trừ tra hỏi, cũng sẽ không có khác. Làm chúng ta người này, nhãn lực là cơ bản nhất. Vương Học Châu cười gật đầu, lão ông hảo nhãn lực, không sai, ta đúng là tới tìm ngươi tra hỏi. Ngươi là lúc nào ở nơi đó phát hiện than đá? Tháng 6 năm nay. Ngươi làm sao phát hiện? Đơn giản tới nói chính là nhìn thạch, nhìn đất, nhìn cỏ cây, kỹ càng ngươi cũng nghe không hiểu, dù sao chính là có than đá địa phương, chính là thạch đầu dáng dấp cùng địa phương khác khác biệt, hơi một đảo, liền có thể đảo được màu đen đất, cụ thể hơn, được thành vì ta đồ đệ, mới có thể đem tuyệt kỹ này truyền nhân. Cái này Vương Học Châu không có hỏi tới ý tứ, hiện tại người đều đem chính mình ăn cơm tay nghề nhìn rất nặng, có người cho dù là chết cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Vậy ngươi phát hiện thứ này, vì cái gì trước tiên tìm ăn lão gia, mà không phải tìm quan phủ? Phải biết tư nhân khai thác chính là tội lớn. Lão đầu cười ha hả, tìm ăn lão gia, ta còn có đường sống, tìm quan phủ. Ta hiện tại xương cốt đều ngâm ngủ nát đi. Có thể ngươi bây giờ, không phải là đến quan phủ. Vương Học Châu một câu, liền để lão đầu kia không cười được. Còn là không giống nhau, ta dù là ở trên núi, cũng nghe nói ngài là vị quan tốt. Lão đầu chất phác lời nói, ngược lại làm cho Vương Học Châu trầm mặt lại. Lão đầu ta họ La, tất cả mọi người gọi ta La lão đầu, ta tổ tông chính là thợ mỏ, chuyên môn tìm mỏ không ít cùng quan phủ liên hệ, có thể cuối cùng không có một tốt kết quả. Nguyên bản đến cha ta nơi này đã không muốn làm vậy được rồi, nhưng vẫn là bị người cho đẩy đi ra, nói là quan phủ muốn mời người đi tìm mỏ, tương thuận trọng kim, cha ta mắt thấy ta lập tức muốn thành thân còn kém chút tiền, sẽ đồng ý thu đối phương tiền đặt cọc đằng sau, đi theo, từ đó về sau cũng rốt cuộc không có trở về, trong tay hơn phân nửa tay nghề còn chưa kịp chuyển cho ta, người liền không có. Đến ta chỗ này, thì càng học nghệ không tinh. Nhưng ta quê quán nơi đó quan viên không đem người khi người. Quan phủ vì kiếm tiền, đem phục lao dịch người mang đến mỏ than khai thác than đi, không chỉ có cho tiền công, ngược lại còn muốn chúng ta tự mang lương khô. Không biết ngày đêm để cho người ta làm, ta hai đứa con trai ngay tại trong đó. Số mệnh không tốt, gặp đổ sụt, tất cả đều bị chôn ở phía dưới. La lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt, bạn già ta chịu không được sự đả kích này, chạy tới huyện nha tìm thuyết pháp, kết quả bị bọn hắn cho đánh cái gần chết. Nói là không có chuyện này, nói bạn già ta bị hóa điên. Ta lúc đó ra cửa không biết, chờ ta lúc trở về, bạn già đã không có hai cái con dâu nhà mẹ đẻ, nói chúng ta đắc tội quan phủ đi theo chúng ta không sống yên lành được, đem con dâu mang đi, ném ra ba cái cháu trai cho ta, ta là ngay cả chết cũng không dám chết. Ta cũng sợ sệt, liền dẫn cháu trai rời đi quê quán Trường Tuyển huyện đi ra kiếm ăn, nhưng ta không nghĩ tới sẽ gặp phải đại hạn a. Ba cái cháu trai chỉ còn lại có một cái, ta cũng mặc kệ cái gì một mình lấy quặng là tội lớn không tội lớn, ai bảo ta sống, ta liền vì ai bán mạng. An lão gia đưa tiền cho lương, ta liền đem tin tức cùng tay nghề bán cho hắn. Vương Học Châu nghe xong quay đầu nhìn xem Thạch Minh, cháu của hắn đâu? Thạch Minh chỉ vào một bên khác, bị giam đến bên kia. Vương Học Châu nhìn về phía La lão đầu, vậy bây giờ ngươi liền là Hồng Đan huyện quan phủ bán mạng đi. Quan phủ cho ngươi sống. La lão đầu nói mình lai lịch vốn là vì gây nên Thanh Thiên Đại lao ra lòng đồng tình, muốn sống. Nghe nói như thế, hắn trực tiếp tại hàng rào chỗ quỳ xuống dập đầu, "Tạ đại nhân, tạ đại nhân." Chu điện sử bị mời đến thiêm áp phòng. Vương Học Châu không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào hắn. Chu điện sử chính mình gánh không được đem trong tay sổ sách chủ động lục lên, "Đại nhân, nhân số đã thống kê xong tất, chỉ còn lại có một phần nhỏ còn không có xác minh xong, lại cho ta hai ngày thời gian đem sổ sách xác minh hoàn tất, liền có thể đem ruộng đồng tất cả đều trả." Vương Học Châu hay là nhìn xem hắn, không nói một lời. Chu điện sử cắn răng, mặt khác ti chức nghĩ đến mấy chỗ có thể an trí nạn dân địa phương, cửa thành những cái kia nguyên bản thuộc về nơi khác lại không nguyện ý trở về nạn dân, có thể đem bọn hắn an trí xuống dưới một lần nữa nhập hộ khẩu nhập tịch, bên kia có không ít đất hoang, có thể cho bọn hắn khai hoang, mở ra ruộng đồng là thuộc về bọn hắn, đến lúc đó chúng ta mặt khác cầm một cái sổ đem những cái kia khai hoang đi ra đều đăng ký xuống đến, 3 năm trước không thu thuế, phía sau liền. Như thường lệ thu thuế, ngài cảm thấy thế nào? Nhìn thấy Vương Học Châu hay là theo dõi hắn? Chu điện sử trên trán mồ hôi rỉ ra. Chết đầu óc. Nhanh muốn còn có chuyện gì không làm tốt. Ánh mắt hắn quay qua quay lại, đúng rồi đại nhân, trên núi kia chúng ta đã nhìn qua xác nhận là than đá không thể nghi ngờ, đợi đậu mang theo nha dịch bây giờ còn đang nơi đó trông coi, ngài nhìn chúng ta bước kế tiếp làm thế nào. Nhìn xem hắn mồ hôi đầm địa, chính mình triệt để bình thường đem an bài nói xong, Vương Học Châu lúc này mới rời ánh mắt sang chỗ khác, ngươi an bài không sai. Chu điện sử như mông đại xá, toàn thân cơ bắp đều buông lỏng xuống, cười hắc hắc, vuốt mông ngựa, đều là đại nhân dạy thật tốt, ha ha ha. Vương Học Châu lần hắn đăng ký tốt sổ, vừa nói, Chu Kiến, trước ngươi nói ngươi là bởi vì bị người làm chứng, bằng chứng, khổ chủ các loại phản cung, nói ngươi bắt lộn phạm nhân dồn người tử vong, lúc này mới bị trước huyện lệnh nắm được án, để cho ngươi mỗi năm tích hiệu khảo hạch là bên dưới, không hề rời đi nơi này đúng không? Chu điện sử cảm động, làm khó ngài còn nhớ rõ việc này, đúng là như thế. Nếu như ngươi nói là sự thật, việc này đúng là bởi vì trước huyện lệnh hãm hại mới tạo thành ngươi có chỗ bẩn, ta có thể một lần nữa thẩm tra xử lý việc này, đem kết quả đệ trình lại bộ, trả lại ngươi một cái trong sạch. Chu điện sử toàn thân chấn động, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Học Châu, khuôn mặt là chưa bao giờ có nghiêm túc, đại nhân nói khả chân. Vương Học Châu nhìn thẳng hắn, ta từ trước tới giờ không sẽ cầm một người tiền đồ mở ra trò đùa. Chu điện sử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, giơ lên ba ngón tay, chỉ cần đại nhân có thể trả ta một cái trong sạch, ta Chu Kiến ở đây là thệ, về sau đại nhân chính là ta tái sinh phụ mẫu. Nếu như ta không cầm ngài làm cha nuôi một dạng hiếu thuận, liền để ta chết không yên lành. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận nhi tử túi đầu. Chu Kiến nói xong vậy mà coi là thật cho Vương Học Châu dập đầu một cái. Vương Học Châu bị lôi ngoài cháy trong mềm. Hắn không nghĩ tới Chu điện sử là thật thông suốt được ra ngoài, một bộ này động tác nước chảy mây trôi, không có nửa điểm miễn cưỡng bộ dáng. Chương 554 ngươi không có điều tra, chương 554 ngươi không có điều tra, Chu Kiến có thể đi đến hôm nay không dễ dàng. Hắn đã từng cũng từng có hùng tâm trang trí, đối với quan trường cũng ôm lấy qua mỹ hảo huyễn tưởng. Thế nhưng là tại hắn bước vào quan trường một khắc này, đây hết thể liền bị đánh nát. Không có tiền không quan hệ nửa bước khó đi. Mặc dù như thế, hắn hay là ôm cố gắng làm việc, một ngày nào đó có thể thăng lên ý nghĩ, đáng tiếc đến Hồng Đan huyện đằng sau, tất cả tích cực cùng hùng tâm, tất cả đều bị làm hao mòn. Lúc trước bị người phản cung sự kiện kia, trở thành trong lòng của hắn một cây gai. Bây giờ nghe Vương Học Châu nguyện ý đem cây gai này rút ra, tự nhiên là kích động khó mà tự kiềm chế. Càng quan trọng hơn là, đứng ở trước mặt hắn Vương đại nhân, chính là hắn có sẵn quan hệ. Chỉ cần có thể trèo lên phía trên, về sau hắn còn sầu quan hệ thế nào? Về sau rốt cuộc không cần lo lắng sẽ phát sinh trước đó chuyện như vậy. Cho nên hắn không chút do dự dập đầu xuống dưới. Đừng quan khác, đây quan hệ trước ôm vào lại nói. Người khác muốn ôm còn không có cơ hội đâu. Vương Học Châu nhìn xem hắn bó tay rồi một lát, ngươi trước đứng lên, đừng nói cái kia không vào để lời nói. Chu Kiện đứng lên, đại nhân, ta thể đều phát, nói tất cả đều là lời từ đáy lòng. Đừng nói trước cái này, ta rửa cho ngươi rõ ràng ô danh, cũng là hy vọng ngươi về sau thay đổi triệt để một lần nữa là người. Về sau nếu như bị người bẩm báo ta chỗ này, nói ngươi ức hiếp mách tính, hoặc là lại dẫn nha dịch đi bắt trẻ người, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ngươi làm sao đi lên làm sao xuống dưới. Chu Kiện đầu tiên là ngậm một chút, lập tức cuồng hỉ, nhưng lại không thể tin được, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân lời này ý tứ ta chuẩn bị đem Hồng Đan huyện giao cho ngươi quản lý. Ngao, cha ruột, ngài là ta cha ruột. Chu Kiến xung đi qua té nhào vào Vương Học Châu chân bên cạnh, đang muốn thanh lệ câu hạ kể ra chính mình nội tâm cảm kích như đại dương mênh mông một dạng, liền bị Vương Học Châu một cước đá qua một bên, lau lau nước mũi của ngươi, quái buồn nôn. Trước tiên đem ngươi việc này năm đó hồ sơ vụ án tìm đến cho ta. Vương Học Châu cũng là có lo nghĩ của mình, muốn nói rõ ràng nhất Hồng Đan huyện tình huống người, trừ chết cái thứ ba, chính là Chu Điện Sử. Từ hắn nghe được thông tin bên trong, Chu Điện Sử nằm thẳng những năm này, mặc dù chưa từng làm cái gì vì dân trừ hại chuyện tốt, nhưng cũng không tính là đại gian đại ác chi đồ. Phía trước huyện lệnh trong tay, cũng không làm cái gì khi nam phách nữ cướp đoạt người khác tài vật các loại dạng này ác liệt sự tình, nhiều nhất chính là mang theo một đám nha dịch đi trên đường tìm những thương hộ kia thu lấy quản lý phí làm ít tiền tiêu xài một chút. Người không phải thánh hiền ai có thể không qua? Vương Học Châu nguyện ý lại cho hắn một cơ hội. Rửa sạch ô danh việc này, nhất định phải đuổi tại đem mỏ than báo cáo trước đó đem chuyện đã định, không phải vậy nơi này tin tức truyền đi, còn nhiều người muốn tới kiếm một chén canh, đến lúc đó tới đây còn không biết là người nào. Càng không biết có thể hay không dựa theo hiện tại an bài đem nạn dân an trí xuống dưới. Cho nên Chu Điện Sử là thích hợp nhất. Hồ sơ vụ án mang tới, Vương Học Châu 2-3 lần liền xem hết. Bản án không phức tạp, chính là một nam tử cáo trạng nó hảo hữu, thừa dịp chính mình không có ở đây thời điểm, điếm ô vợ mình, đồng thời bị hắn bắt gian tại giường. Vụ án này lúc đó nhân chứng, vật chứng đều đủ, trung quanh còn có hàng xóm cho nam tử làm chứng. Huyện lệnh liền để Chu Điện Sử đi đem nam tử hảo hữu Tần Mộ chóc nã quy án, rất nhanh liền hạ phán quyết. Tần Mộ cùng thông dâm nữ tử bị giam nhập đại lao, chờ đợi hồ sơ vụ án hoàn thành liền lưu vong. Lúc đó đều không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lại tại Chu Điện Sử chạy một chuyến Diên An muốn cáo trạng huyện lệnh bao che điền ra xâm chiếm bách tính ruộng tốt sau, sự tình liền ra biến hóa. Diên An bên kia nói hắn vượt cấp thượng cáo trực tiếp đánh về, bên này Tần Mộ chết. Huyện lệnh chỉ vào thi thể người chết, nói Chu Điện Sử bắt lộ người. Hắn biết hồ sơ vụ án thời điểm, một lần nữa để người làm chứng, khổ chủ xác nhận tội phạm thời điểm. Phát hiện Tần Mộ không phải cái này, Chu Điện Sử quá sợ hãi, hôm đó bắt người thời điểm, chung quanh người làm chứng, khổ chủ các loại đều nói người này là Tần Mộ, bây giờ người đã chết, lại tất cả đều đổi giọng, đây là ý gì? Cái này Tần Mộ hắn nhận biết, làm sao lại bắt lầm người đâu? Có thể để người một phen điều tra xuống tới, mặc kệ là khổ chủ hay là người làm chứng, liền ngay cả khổ chủ thê tử đều nói hắn bắt lộn người. Liền ngay cả Chu Điện Sử chính mình cũng hoảng hốt. Hôm đó bắt người thời điểm, khổ chủ cùng khổ chủ thê tử còn tại cùng người chết lôi lôi kéo kéo, hàng xóm láng giềng đều là tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng là ở trước mặt tất cả mọi người bắt người, bây giờ lại bắt lộn. Hắn không phục. Hắn nói cho huyện lệnh người này chính là Tần Mỗ. Hắn tại trong hoa lâu gặp mặt qua. Bắt người thời điểm, cũng là có người trong cuộc chỉ chứng. Huyện lệnh lại cười ha hả mở miệng, ta biết, các ngươi bởi vì cướp đoạt một cái hoa nương náo qua mâu thuẫn, cho nên ngươi ghi hận trong lòng, liền lấy quyền mưu tư, không cẩn thận giết chết hắn đúng không? Nhìn xem huyện lệnh biểu lộ, hắn lập tức liền hiểu tới. Đó là cái cục. Quả nhiên, vụ án này hạ màn, chân chính hung thủ bị bắt, mà hắn cũng rơi xuống một cái chấp pháp không đem tội danh nộp lại bộ. Bản án sau khi xuống tới, ta cũng không cam chịu tâm, nhiều lần ý đồ đi tìm lần thứ nhất bên dưới phán quyết hồ sơ vụ án đi ra, nhưng vật này đã sớm bị tiêu hủy. Mà người làm chứng cùng khổ chủ lại một mực chắc chắn chính là ta bắt lộ người, mấy lần điều tra không có kết quả, ta cũng từ bỏ, dù sao có huyện lệnh tại, hắn cũng không có khả năng cho ta rửa sạch tội danh. Vương Học Châu xem hết cảm thấy phần này hồ sơ vụ án rất thô ráp, nhưng cứ như vậy một phần thô ráp hồ sơ vụ án, ngăn trở Chu Kiến nhiều năm như vậy. Cái này người chết là thế nào chết? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Kháng nghiệm tử thi có thể nghiệm thi. Người nhà của hắn, hộ tịch, thân thế bối cảnh cha không có cha. Người bắt người hôm đó lại vì sao xuất hiện tại khổ chủ trong nhà các loại vấn đề, người không có điều tra. Chu Điện Sử tức giận, người chết kia người chính là Tần Mỗ. Ta cùng hắn trước đó gặp qua, đoạt lấy hoa nương. Làm sao có thể nhận lầm, người này phong lưu thành tính, tài giỏi bên dưới dạng này trộn người khác vợ chuyện như vậy ta tuyệt không ngoài ý muốn, lúc đó tất cả mọi người chỉ vào hắn, ta trực tiếp liền bắt. Vương Học Châu theo dõi hắn, nói hồi lâu, người không có cha. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Chu Điện Sử yếu ớt nói, bọn hắn nói nguyên nhân cái chết là đột khí đánh trúng đầu đưa tới, thủ hạ ta một người từng đánh qua đầu hắn người ta cũng nhìn thoáng qua. Mặc dù không phải hắn tự tay cách làm, nhưng trách nhiệm hắn là vô luận như thế nào trốn không thoát. Vương Học Châu lắc đầu thở dài, đi xuống đi, không quá 3 ngày liền có kết quả. Chu Kiến Hưng cao hái liệt hành lễ cáo lui. Tông Ngọc Thiền bởi vì tổ phụ cùng ca ca sự tình, ra khỏi thành đem bên tay chính mình sự tình giao tiếp cho người bên ngoài, liền trở lại huyện nha chuyên tâm cho hai người điều dưỡng thân thể. Chuyện lớn như vậy nàng tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm phụ mẫu, cùng ngày liền viết thư dùng đặc thù con đường đem tin đưa về kinh. Triệu Trương Chỉ lại dám đối với hắn như vậy ca ca cùng ra ra, chỉ là bắt vào trong kinh chờ đợi thẩm phán cũng quá tiện nghi hắn. Nàng xuất ra lệnh bài của mình giao cho ảnh thất, điều một nhóm ảnh vệ tại hồi kinh trên đường đem Triệu Trường Chỉ cho bản quận chúa phế đi. Trừ một cái miệng có thể giữ lại hồi kinh nhận tội, mặt khác ta muốn để toàn thân hắn trên dưới không có một nơi tốt. Ảnh thất cầm lệnh bài, trên người có chút túc sát, là bọn hắn những người này, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, người đã chết danh tự tự sẽ có đời tiếp theo tới đón hay, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Ảnh lục đám người tử vong, chính là trong lòng của hắn cũng dâng lên một tia gợn sóng, chỉ bất quá bị bọn hắn rất tốt ẩn giấu đi đứng lên. Lúc này Tông Ngọc Tiền mệnh lệnh này, thật sự là nói đến trong tâm khảm của hắn. Ảnh thất quay người liền ra ngoài tuyên bố tin tức, triệu tập nhân thủ đuổi theo giết Triệu Trường Chỉ đi. Chương 555 tâm sự nặng nề, chương 555 tâm sự nặng nề. Vương Học Châu để Kim Đao cùng Thạch Minh dùng 3 ngày thời gian liền đem Chu Điện Sử việc này cho cha xét rõ ràng. Đương tử người chết mà trùng sinh đứng tại Chu Điện Sử trước mặt lúc, ánh mắt của hắn đều muốn phát hung. Hắn Chu Điện Sử nói năng lộn xộn, lắp bắp, đầu óc đã ngộp. Vương Học Châu khoát khoát tay, để Kim Đao cùng Thạch Minh đem người dẫn đi giam lại. Ngươi năm đó không phải liền là bởi vì hại chết người, mới bị lại bộ ghi chép, có ô danh sao? Ta liền từ nơi này người chết vào tay, cha xét không ít thứ. Chính ngươi nhìn xem. Vương Học Châu đem chính mình tra được đồ vật sửa sang lại một chút, ném cho Chu Điện Sử. Cái này gọi Tần Viễn người, là cái giang hồ thuật sĩ, vào Nam gia bắt nhiều năm, sẽ không ít lừa gạt người đồ chơi. Người này cũng không phải là cái nghiêm chỉnh, đi vào Hồng Đan huyện không bao lâu, đã nhìn chằm chằm người bán hàng rong thế tử, đem người câu dẫn tới tay, hai người có đầu đôi. Người bán hàng rong luôn luôn ở bên ngoài chạy, thời gian mấy tháng cũng không phát hiện, thẳng đến một lần cuối cùng, bởi vì hàng gia nhanh sớm về đến nhà, liền phát hiện được này. Người bán hàng rong lập tức cảm giác trên đầu xanh mơn mởn bị bực này vô cùng nhục nhã, hắn liền cùng Tần Viễn đánh lên, cuối cùng không có đánh qua, liền cáo đi nha môn, bị Chu Điện Sử tóm lấy. Ngay từ đầu hết thảy bình thường, chính là về sau, trước huyện lệnh tra được nội tình của hắn, vừa bạn Chu Điện Sử lại không nghe lời thế là huyện lệnh liền định gõ một chút Chu Điện Sử. Liền đón mua Tần Viễn, làm một trận man thiên quá hải vợ bị lớn. Đầu tiên là hắn giả chết, nói xấu Chu Điện Sử hại chết người. Huyện lệnh lại dùng tiền mua được một người giả mạo người bán hàng rong thê tử phanh phu, chỉ cần diễn một tuần kịch, liền có thể cầm tới 10 lượng bạc, đối phương một cái bang nhàn tự nhiên chịu làm. Mà khổ chủ nơi đó thì càng đơn giản, chỉ cần cho hắn 50 lượng bạc một lần nữa tái giá một cái là được, dù sao hiện tại cái này hắn cũng không muốn giữa hai người cũng không có hại tử. Mà Tần Viễn tại chết sau, thay cái thân phận cùng bà nương kia sinh hoạt chính là, không chỉ có thoát tội, còn không có tổn thất gì đạt được một cái bà nương, tự nhiên cũng nguyện ý về phần người bán hàng rong thế tử, có thể còn sống còn có thể cùng mình tình lang song túc song phi, càng là nguyện ý một đám người cứ như vậy lật ra thở. Cuối cùng chỉ có Chu Điện Sử trên lưng ô danh. Mà giả mạo phanh phu người kia, sớm tại phán quyết sau khi xuống tới không bao lâu, ngay tại lưu vong trên đường bệnh chết. Mà khổ chủ cũng tại phán quyết sau khi xuống tới, thương tâm quá độ bán ra sản lấy tiền rời đi Hồng Đan huyện, không biết tung tích. Chỉ có cái này Tần Viễn lưu lại một tay, không có bị đùa giả làm thật, biến thành chết thật người. Cái kia dựa theo phán quyết nên bị lưu vong nữ tử cũng bị bắt, nàng có chút thủ đoạn, dỗ dành Tần Viễn cùng với hắn một chỗ, hai người cũng không có chạy bao xa, ngay tại Hồng Đan huyện phía dưới trong thôn Mai Danh nhận tích sinh hoạt, tại dưới mí mắt người qua nhiều năm như vậy. Chu Điện Sử toàn thân chấn động, khốn nhiều hắn nhiều năm như vậy sự tình, cứ như vậy giải quyết. Hắn có chút mở miệng cùng mệt mỏi, Vương đại nhân, ta có phải thật vậy hay không là cái phế vật? Vương Học Châu không có an ủi hắn, lý tính mở miệng, bây giờ nhìn đi lên hết thảy đều rất đơn giản, vậy cũng là xây dựng ở trước huyện lệnh đã tử vong trên cơ sở, nếu như hắn không chết, ta không đến, Tần Viễn cùng nữ tử kia sẽ còn trốn tránh không xuất hiện, người đời này muốn tẩy thoát tội danh một dạng rất khó. Những người làm chứng kia cũng bất quá bị uy hiếp vài câu, năm đó liền lập tức đổi giọng hiện tại dám nói ra chân tướng, cũng là bởi vì trước huyện lệnh đã chết. Chu Điện Sử nghe xong dễ chịu rất nhiều. Vương Học Châu đem đồ vật sửa sang một chút, đi hai người gọi tới thang đường, gọi đến năm đó người làm chứng bọn người, khai đường thẩm tra xử lý, để thư lại đi chép, thứ này phải nhanh một chút đệ trình lại bộ. Chu Điện Sử đủ loại cảm giác xông lên đầu, đột nhiên quỳ trên mặt đất trịnh trọng việc cho Vương Học Châu dập đầu một cái, đại nhân ân tình ta thể sống chết khó quên. Tái tạo tri ân như là cha ruột, nói ngài là tái sinh phụ mẫu của ta không có chút nào quá đáng. Đứng lên đi. Về sau làm việc thêm chút đầu óc, không cần người khác nói cái gì người tin cái gì, bắt lấy bất luận sơ hở gì xem kỹ xuống dưới, ngươi liền sẽ phát hiện trận tướng. Năm đó người ta nói người đã chết, chính ngươi liền tin nghe nguyên nhân chính mình trước hết trột dạ đứng lên, nhìn thoáng qua liền không có truy cứu, phàm là ngươi đổi sát không bông, có lẽ cũng có thể tránh ra một con đường đến, dù là không có khả năng kéo trước huyện lệnh xuống ngựa, cũng có thể nắm hắn hãm hại ngươi nhượng. Điểm, để hắn đưa ngươi điều đi, trời cao mặc chim bay. Bất quá bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào, phúc hề họa sở ý nghĩa, nếu như không phải là bởi vì việc này, ngươi cũng sẽ không có hiện tại. Về sau hãy làm cho thật tốt nhé. Chu Điện Sử trịnh trọng cam đoan, ngài yên tâm, về sau cái kia lưu manh một dạng sự tình, ta tuyệt đối sẽ không lại làm. Ta về sau thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Chiêm Huy cùng một đám thuộc hạ mang theo phạm nhân ra dòi thúc ngựa chạy về kinh thành, trên đường chạy chết mấy thất ngựa. Gặp mấy đợt thám sát, song phương đều tổn thất không ít người. Đối phương muốn đem Triệu Tổng đốc cùng Phàn Chi phủ bọn người cứu đi, Chiêm Huy nhìn thấy tình huống này, càng là cảm thấy hai người này là trọng yếu phạm nhân, không chỉ có càng cố gắng phản kháng, đi đường cũng càng gấp. Bất quá hắn may mắn sớm thả ra tin tức, trên đường đi có dọc theo đường cẩm y liễu vệ trợ giúp, mới không có ra cái gì đường rẽ. Có thể mắt thấy liền muốn đến kinh thành, bọn hắn bên này vừa nên đón một nhóm ám sát, liền lại tới một nhóm. Hai bên còn giống như không phải một nhóm người. Bọn hắn một bên trông coi phạm nhân, một bên ngăn cản một đám người công kích, bạn coi như cân bằng cục diện lập tức bị đánh phá, Triệu Trường Chỉ cùng Phản Chi phủ đã đến về sau nhóm người này trong tay. Chiêm Huy sốt rồi a. Liều mạng chính mình thụ bị thương, cũng muốn đem phạm nhân cho đoạt lại. Hắn và hắn liều mạng người nhìn thấy tình huống này, cũng không đoái hoài tới Chiêm Huy bọn hắn, thẳng đến Triệu Tổng đốc. Lại nhìn thấy bắt được Triệu Tổng đốc người, lại không trực tiếp giết người hoặc là cứu đi, mà là nắm đuốt đao tại Triệu Tổng đốc trên thân phiến một đao lại một đao. Triệu Tổng đốc tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, hắn chịu dòng giá 81 đao, toàn thân trên dưới đều thành huyết nhân, đau muốn ngất đi, lại một mực bất tỉnh không xong. Gân tay chân cũng bị người cho đánh gãy, toàn thân cao thấp trừ một cái miệng có thể động, mặt khác tất cả đều không có khả năng động. Liền ngay cả Triệu Tổng đốc bên cạnh Phàn Chi phủ, cũng bởi vì cách quá gần mà nhận được liên lụy, trở nên cùng Triệu Tổng đốc một dạng. Những người này từng cái điêu luyện, một bên tra tấn hai người còn vừa có thể ứng phó mặt khác tiến lên ngăn cả người, mắt thấy hai người biến thành huyết nhân, khí tức yếu ớt, lúc này mới quay đầu chạy. Chạy. Cùng cầm ý liễu vệ đánh khí thế ngất trời những người kia, nhìn thấy tình huống này, cũng chậm rãi lui lại, không thấy. Bọn hắn phải trở về nói cho chủ tử, Triệu Tổng đốc cùng Phàn Chi phủ hai người này đã phế đi. Chiêm Huy nhìn xem trên mặt đất kêu rên hai người, nhịn không được mắng, các ngươi hai cái này đáng đâm ngàn đao cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, lúc này thật gặp báo ứng đi. Mãi mãi làm hại lão tử làm hại cho các ngươi liều mạng. Lão đại, này làm sao xử lý? Cũng không thể mang hai cái người chết vào kinh đi. Chiêm Huy hùng hùng hổ hổ, đem kim sang dược cho bọn hắn thoa một chút, ban đêm chớ ngủ, lên đường. Mau chóng hồi kinh. Một đám người nhận mệnh móc ra thuốc cho hai người đắp lên, sau đó ngựa không ngừng vó hướng trong kinh đuổi. Thời gian tiến vào tháng 10 bên trong, kinh thành đã hạ nhiệt độ không ít hơn hướng đại thần đứng tại cửa cung, bị hàn phong thổi, lập tức thanh tỉnh không ít. Từ hôm nay năm hạ bắt đầu, nhân võ đế đem mỗi ngày tảo chiều cải thành 3 ngày trước kia hướng. Chờ đến trên kim loan điện, hết thảy mọi người đã đứng vững. Tứ hoàng tử cau mày, nhìn qua tâm sự nặng nề, hắn đứng tại phía trước nhất, bên cạnh có người thấp giọng hỏi, "Điện hạ, nghe nói đêm qua Cẩm Y Liễu vệ liền đã trở về, ngài nghe nói không?" Tứ hoàng tử sắc mặt không khỏi âm trầm rất nhiều, dương mắt nhìn thoáng qua Chu Minh Lễ, đáy mắt hung ác nham hiểm chợt lóe lên, "Nghe nói." Hắn mặc dù bị phụ hoàng tự mình hạ lệnh thẩm tra xử lý gõ đăng văn cổ một chuyện, nhưng cũng chỉ là cái tên tuổi. Người là Cẩm Y Liễu vệ đi điều tra Cẩm Y Liễu vệ sau khi trở về chuyện thứ nhất cũng không phải tới tìm hắn bẩm báo, mà là trực tiếp gặp phụ hoàng. Những người này, tất cả đều không có đem hắn để ở trong mắt. Chương 556 trừ hắn, còn có ai chương 556 trừ hắn, còn có ai tại tứ hoàng tử xem ra, nếu phụ hoàng đem thẩm tra xử lý án này sự tình giao cho hắn, vậy những thứ này ra ngoài kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống Cẩm Y Liễu vệ hồi kinh, nên tới trước tìm hắn bẩm báo rõ ràng tình huống. Nhưng bây giờ những Cẩm Y vệ này không chỉ có trực tiếp đem tin tức cáo chi phụ hoàng, thậm chí thẳng đến vào chiều trước, cũng không có một người tới tìm hắn bẩm báo một tiếng. Cái này rõ ràng chính là không có đem hắn người này để ở trong mắt. Bất quá cũng được, dù sao những người này về sau đều là muốn đổi đi. Cảm nhận được hắn âm trầm ánh mắt, Chu Minh Lễ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, tứ điện hạ thế nhưng là có việc. Vì sao nhìn như vậy lấy hạ quan? Tứ hoàng tử ánh mắt lóe lên, đem ý nghĩ trong lòng tất cả đều thu vào, thản nhiên nói, bản điện nghe nói đêm qua xuất kinh kiểm tra đối chiếu sự thật Hồng Đan huyện tình huống Cẩm Y Liễu vệ trong đêm hồi kinh. Đêm qua hồi kinh động tĩnh không nhỏ, Chu Minh Lễ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tứ hoàng tử nghe nói tin tức này, hắn thật dài thở dài một hơi, không sai, ra một điểm nhỏ tình huống, cho nên bọn hắn không thể không trong đêm trở về. A, xảy ra điều gì tình huống? Tứ hoàng tử nhìn xem Chu Minh Lễ truy vấn, khắp khuôn mặt là hứng thú, nếu như bỏ qua đáy mắt cười trên nỗi đau của người khác lời nói, Chu Minh Lễ còn chỉ coi hắn là hiếu kỳ đâu. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, tứ hoàng tử mặt lập tức trầm xuống, Chu chỉ huy sứ đây là ý gì? Phụ hoàng đem việc này giao cho bản điện hạ thẩm tra xử lý, hiện tại liền hỏi một tiếng ngươi cũng không chịu nói. Hắn cái này đột nhiên cất cao giọng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn sang. Nguyên bản ngay tại phía sau nói chuyện phiếm triều thần, nghe được tứ hoàng tử lời này tất cả đều dựng lên lỗ tai, trong điện Kim Loan đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Chu Minh Lễ tự nhiên không có khả năng bị lời này hù đến, hắn tứ lạng bạc thiên tân nói, nên biết thời điểm mọi người đều biết, cho nên hạ quan liền nghĩ không cần lại thuật lại, chỉ là không nghĩ tới điện hạ gấp gáp như vậy lời còn chưa nói hết, bệ hạ nghi trượng đã đến. Một đám người vội vàng cung nên bệ hạ, nói tự nhiên cũng bị đánh gãy. Ba ngày không có gặp nhân võ đế, không ít triều thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Nhân võ đế gầy gương mặt lõm, một thân long bào giống như là treo ở trên thân giống như không ít người trong lòng đều nổi lên nói thầm. Trong tông thất người càng là khẩn trương, lão vương gia Ninh Thân Vương dựa theo bối phận nhân võ đế cũng phải hô thúc thúc, hắn ân cần nhìn xem nhân võ đế, coi như công vụ bề bộn, bệ hạ cũng nên chú ý mình thân thể mới là, có một số việc liền nên giao cho người phía dưới đi làm, mấy vị hoàng tử cũng đều không nhỏ, dù gì trong triều còn có nhiều người như vậy, từng cái cũng không thể chỉ lĩnh bổng lộc không làm việc. Nhân võ đế mở miệng cười, đa tạ vương thúc quan tâm, chấm sẽ chú ý. Ninh Thân Vương bản nghiêm mặt nói ra, sớm ngày đem thái tử dựng lên mới là chính sự, vững chắc triều chính, dẹp an dân tâm, có thái tử ngươi cũng có thể dưỡng tốt thân thể, người bất ma không thành tài, ngươi không buông tay, mấy hoàng tử này lúc nào mới có thể thành tài. Những người khác tất cả đều nín thở ngưng thần, hô hấp đều thả nhẹ một chút, cũng chỉ có lao vương gia dám nói thế với. Nhân võ đế tự nhiên biết bọn hắn lo lắng cái gì, liếc qua trong mắt lóe kích động lao tứ, thản nhiên nói, chớm biết gần nhất đang suy nghĩ việc này. Đây không thể nghi ngờ là một cái tín hiệu, tất cả mọi người toàn thân chấn động, đều tích cực. Nói đến hiện tại chỉ có tứ hoàng tử tại kinh, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tất cả đều cứu trợ thiên thai đi, cũng không biết thế nào. Chờ lấy xem đi, nếu bệ hạ nói như vậy, cái kia đoán chừng các loại hai vị hoàng tử hồi kinh sự tình liền muốn định ra tới. Sớm một chút định ra đến cũng tốt, không phải vậy vốn là như vậy nơm nớp lo sợ, sợ mình nhân võ đế ngón tay trên bàn trục trụ, vừa náo nhiệt lên Kim Loan điện liền yên tĩnh trở lại. Theo thường lệ từng cái nha môn đem công tác của mình an bài nói một lần, quan trung tình hình hạn hán chuyện này tự nhiên mà vậy lại lần nữa bị đề cập. Hai vị hoàng tử cứu trợ thiên thai tình huống cũng đều hồi báo lên. Binh bộ lang trung Sa Phong Diệp thừa cơ đứng dậy, thần muốn bạch tội Hàn Lâm học sĩ, Vương Học Châu. Thoáng chốc yên tĩnh, đều không rõ đây là hát cái nào ra. Thần thu đến quyển tử gửi thư, nói đến ngũ hoàng tử gia kinh đằng sau trở nên xem kỷ luật như không, làm việc tùy tiện, không chỉ có đem Khánh Dương phủ nhà quay đến long trời lở đất, còn mệnh chính mình nội quan đem Khánh Dương chi phủ trói lại bên người đi đâu mang cái nào, sau lại chạy đến Phụng Nguyên, không rõ nguyên do ẩu đả Tam Điện Hạ, đồng thời đem Tam Điện Hạ nốt đứng lên, chính mình tiếp quản Phụng Nguyên phủ nhà cùng tổng thự nha môn, thật sự là phách lối đến cực điểm, không biết lễ phép. Mà Hàn Lâm viện vương đại nhân thân là ngũ hoàng tử tiên sinh, đối với cái này hành vi lại chưa từng tiến hành khuyên nhủ, ngược lại dung túng ngũ hoàng tử nhục mạ, buộc chặt tam hoàng tử, không chỉ có thất trách chi tội, còn có xúi dục ngũ hoàng tử hiểm nghi, thực không xứng là hoàng tử chi sư. Đợt này Vương Học Châu là nằm cũng trúng đạn, Sa Phong Diệp hoàn toàn là ý không ở trong lời. Một đám người hít một hơi lãnh khí, ngạc nhiên nhìn xem Sa Phong Diệp. Cái này nói cũng quá bất hợp lý, ngũ hoàng tử ra kinh thành chẳng lẽ là điên rồi phải không? Về phần bị vương đại nhân xúi dục, rất nhiều người đều cảm thấy chưa hẳn. Tứ hoàng tử cũng hỉ, quả thực là trời trợ giúp. Lão tam vô năng bị lão ngũ trị, lão ngũ lại làm ra dạng này vô pháp vô thiên sự tình, có tư cách gì cùng hắn phân cao thấp? Lão lục không đáng kể, thái tử nhân tuyển trừ hắn, còn có ai? Hắn che đậy bên dưới hưng phấn, trầm mặt mở miệng, hoang đường. Tam ca xưa nay quan nhân đối xử mọi người, đối với chúng ta mấy cái huynh đệ đều tốt, lão ngũ làm sao sẽ làm bên dưới chuyện như vậy? Điên rồi phải không? Sa Phong Diệp nói năng có khí phách, thần nói câu câu là thật. Một đám người xôn xao, ngũ hoàng tử đây cũng quá mức đi, thế mà đem chi phủ cùng hoàng tử tất cả đều cho buộc, đây là muốn làm gì? Người đứng bên cạnh hắn đâu, đều không khuyên một chút, thực sự gan lớn. Bên kia còn có vô số nạn dân chờ lấy an trí, làm như vậy, đem bách tính đặt chỗ nào? Đây quả thực là cầm nhân mạng nói đùa. Lỗ mãng như thế vô lễ, đơn giản hoang đường đến cực điểm. Triệu Thái nghe được Sa Phong Diệp đề cập Vương Học Châu, đứng dậy, sự tình ra tất có bởi vì, Sa đại nhân, dù thế nào cũng sẽ không phải ngũ hoàng tử vô duyên vô cớ nổi điên đi. Một người điên không đủ, ngũ hoàng tử người bên cạnh tất cả đều đi theo điên rồi. Sa Phong Diệp bình tĩnh nói mặc kệ nguyên nhân gì, ẩu đả mệnh quan triều đình, ẩu đả huynh trưởng chính là không đối. Chuyến này là nên tiến hành ngăn chặn cùng khiển trách, ngũ hoàng tử người bên cạnh không có quyền đủ, đây chính là bọn họ trách nhiệm. Tiền căn hậu quả, con của hắn Sa An Hành ở trong lòng nói rõ được rõ ràng sở. Mà hắn làm tam hoàng tử cậu, biết tam hoàng tử bị khi phụ tin tức liền không có khả năng mắt điếc hay ngơ, đây là vấn đề lập trường. Nhưng hắn cũng biết tam hoàng tử thất trách, cho nên liền không có đem hỏa lực trực tiếp nhắm ngay ngũ hoàng tử, mà là nhắm ngay Vương Học Châu. Ai bảo ngũ hoàng tử là hắn học sinh? Phương Các Lao nghe đến mấy cái này nhíu lông mày, trước đừng tranh luận cái này, trong thư có thể có nói Khánh Dương cùng Phụng Nguyên nạn dân như thế nào? Sa Phong Diệp chần chờ một lát trả lời, không có. Thiệu Thái nghiêm nghị mở miệng, không có cái gì, vậy đã nói do Khánh Dương cùng Phụng Nguyên tình huống nắm trong lòng bàn tay, đã như vậy, vậy hắn vì sao đang yên đang lành dạng này đối với Tam Hoàng Tử? Khẳng định có nguyên nhân. Sa Phong Diệp trừng mắt lạnh dựng thẳng, vậy ta muốn hỏi một chút Thiệu đại nhân, Vũ Hoàng Tử như vậy tùy ý làm vậy, không biết lễ phép, ẩu đả mệnh quan triều đình cùng huynh trưởng, chuyện này là đối với, hay là sai? Tốt, coi như Ngũ Hoàng Tử nơi này không nói đúng sai, người đứng bên cạnh hắn đối với cái này hành vi không thêm vào khuyên can, ngược lại dung túng, chẳng lẽ không nên định tội? Thiệu Thái mặt không đổi sắc, chính là bệ hạ xử án, cũng muốn coi trọng một cái tiền căn hậu quả. Ngươi tiền căn hậu quả không có, chỉ cầm chỉ tự phiến ngữ liền muốn cho người ta định tội. Sa đại nhân làm như thế quan, trong tay đoan giả sai án chỉ sợ không ít. Sa Phong Diệp hừ lạnh, đừng muốn nói nhăng nói cuội, ngươi chỉ trả lời ta, Vũ hoàng tử người bên cạnh có hay không khuyên nhủ trách nhiệm? Vương đại nhân thân là lão sư, có hay không dạy bảo trách nhiệm? Bây giờ xảy ra sự tình, hắn có phải hay không thất trách? Thiệu Thái cười lạnh, ngươi đi theo bọn hắn sau mông, làm sao ngươi biết không có khuyên? Huống chi, tam hoàng tử đến cùng đã làm gì có thể khiến người ta đối đãi như thế, hay là hai chuyện đâu? Sự tình ra tất có bởi vì. À, mặc kệ tam hoàng tử đã làm gì, Vũ hoàng tử làm xuống chuyện như vậy, thân là lão sư Vương đại nhân, không có kết thúc trách nhiệm của mình, chính là thất trách. Tam hoàng tử lớn tuổi, ngay cả mình đệ đệ đều đánh không lại, còn như trẻ con bình thường để già ra mặt, già cũng là lợi hại, kẻ cầm đầu không tìm, liền muốn tìm xong khi dễ ra tay hai nhân khẩu nước về ra, kích tình bắn ra bốn phía. Chương 557 ta xem ai dám, chương 557 ta xem ai dám. Nhân võ đế nghe nhíu lông mày, trung điệp vỗ bàn một cái, tốt, nếu muốn nói, vậy liền từng cái đến. Ngày mai tiếp tục tạo triều, đem lão ngũ việc này phóng tới ngày mai tới nói. Đêm qua đi kiểm tra đối chiếu sự thật cẩm ý gì vệ trở về chúng ta trước đem gõ đăng văn cổ vụ án này làm. Từ chấm đăng cơ đến nay, còn là lần đầu tiên có người xuất hiện lớn như vậy hoan tình chấm làm thiên tử, tự nhiên thận trọng mà đợi, phái ra người của cẩm ý vệ, đi kỹ càng điều tra lấy chứng, kết quả đã ra tới. Chuyến cổ chủ. Cao tường lại nhọn vừa mịn giọng vang lên, rất nhanh Điền Bân liền bị người lần nữa dẫn tới trên Kim Loan Điện. Lo nghĩ bất an thật lâu Điền Bân rốt cục lần nữa bước vào Kim Loan Điện, đáy lòng của hắn khó nén kích động, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Rốt cục có kết quả, hắn rốt cục có thể đi về. Người gõ đăng văn cổ cáo trạng Hàn Lâm viện học sĩ Vương Học Châu, nói hắn chiếm lấy nhà ngươi sinh, giết phụ thân ngươi là đi. Điền Bân giống như là đánh thắng trận tướng quân một dạng, lớn tiếng trả lời, là. Nhân võ đế không nhìn hắn nữa, đối với Chu Minh Lễ phân phó, đi đem kiểm tra đối chiếu sự thật cẩm y liễu vệ mang đến. Chiêm Vi đại biểu mặt khác cẩm y liễu vệ, được đưa tới trên Kim Loan Điện. Khởi bẩm bệ hạ, ti chức bọn người thu đến mệnh lệnh, đi suốt đêm hướng Diên An phủ Hồng Đan huyện, chúng ta một đội người chia binh hai đường, một đường lẫn vào nạn dân bên trong âm thầm điều tra nghe ngóng, một đường thẳng đến huyện nha tự mình đi gặp Vương đại nhân. Chiêm Huy đem Hồng Đan huyện hiện trạng cùng Vương Học Châu đi đằng sau đều đã làm sự tình gì, cùng giết Điền lao ra trải qua, tất cả đều một năm một mười nói ra. Mặc dù Chiêm Huy không có bao nhiêu kể chuyện xưa thiên phú, bình dị đem sự thật nói ra, nhưng không ảnh hưởng một bộ phận người sức tưởng tượng. Bọn hắn nghe nhiệt huyết sôi trào, thật không thể lúc đó tại hiện trường. Không, không, tại sao có thể như vậy? Không, cùng những người khác biểu lộ khác biệt, Điền Bân lại có chút sụp đổ. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt, không phải là dạng này, không thể nào là dạng này. Hắn hoang mang lo sợ, nghe được Chiêm Huy nói xong lập tức mở miệng, không có khả năng. Cha ta không phải người như vậy. Không biết. Các ngươi quan lại bao che cho nhau, ai biết ngươi có phải hay không bị thu mua. Không ít quan viên lông mày nhăn nhăn. Nguyên bản một kẻ bình dân đến đây cáo quan liền làm bọn hắn không phải rất dễ chịu, nhất là người này chỉ bằng lời nói của một bên trong tay không có nhiều chứng minh thực tế, thả trạng cáo quá trình không hợp vi tình huống dưới. Hiện tại cẩm ý gì vệ đã đi kiểm tra đối chiếu sự thật qua Vương đại nhân là oan uổng, hắn còn dám nói cái gì quan lại bao che cho nhau. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ, người này nói năng bậy bạ nói lung tung, phạm phải sai lầm lớn còn không hối cải, nhất định phải nghiêm trị. Không phải vậy bọn người bắt trước, chẳng phải là người người đều có thể vu cáo mệnh quan triều đình. Thần tán thành. Người này gõ đăng văn cổ quá trình cũng không đúng, nói không chừng là cùng người thương nghị xong cố ý vu cáo người khác. Nên nghiêm tra. Điền Bân bồi rối luôn cuống quỳ trên mặt đất, nhìn xem chung quanh đứng đấy quan viên chỉ cảm thấy sợ sệt, không. Không. Ta không phải cố ý. Ta không biết. Cha ta không phải người như vậy. Hắn nói không đối. Chiêm Huy bình tĩnh mở miệng, ti chức nơi này, nhân chứng, vật chứng, bách tính căn cứ chính xác tử, huyện nha hồ sơ vụ án đều là tại, nếu như không tin, tất cả đều có thể ở trước mặt đối chất. Nhân võ đế quả quyết mở miệng, chuyện này trong kinh truyền mọi người đều biết. Vì cho bách tính một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, chấm sẽ không làm qua loa. Lão tứ. Tứ hoàng tử mừng rỡ, nhi thần tại. Chấm mệnh ngươi tại Thuận Thiên phủ nhà khai đường công thẩm, mời toàn kinh thành bách tính đến đây quan sát, đô sát viện, đại lý tự từ bên cạnh hiệp trợ, nhân chứng vật chứng các loại tất cả đều cùng khổ chủ đối chất nhau, tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, tất cả đối thoại, tất cả đều phải nhớ ghi chép ở trong danh sách. Sau đó, dán lên tại thông cáo chỗ, để toàn kinh thành bách tính quan sát. Là. Nhân võ đế ngữ khí ôn hòa nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Điền Bân, đừng sợ, ngươi có vấn đề gì coi như đình bạch ra đến, có nhiều như vậy bách tính tại, những người này tuyệt đối không dám quan lại bao che cho nhau, nhất định sẽ trả nguyên trận tướng. Điền Bân run lên cầm cập. Bài triều. Chuyện này lập tức đi làm. Có nhân võ đế miệng vàng lời ngọc, chuyện này dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Mặt ủ mày trao thật nhiều ngày Vương gia nhân, nghe được tin tức này tất cả đều vụt một chút đứng lên. Lão Lưu thị để lộ quân lấy kim thước miếng vải đen, đem kim thước tới eo lưng bên trên từ biệt, khí thế hung hăng mở miệng, đi. Ta ngược lại muốn xem là cái nào quy tôn tử dám nói xấu chúng ta sự đàn. Các loại thẩm xong, ta muốn tận hắn một trận. Nàng mắt buốt hung quang, Vương lão đầu nhìn xem liền sợ sệt, lão bà tử, cái này tốt xấu là kinh thành, ngươi thu một chút. Lão Lưu thị bước lên hung quang ánh mắt theo dõi hắn, ta đây là ngự tứ thước. Đánh qua quận chúa cùng hoàng tử, đánh một cái nói xấu cháu của ta Vương bắt đạn còn đánh nữa thôi được. Ta xem ai cả ta. Vương Thừa Chí đem tay áo bỏ rơi phần phật vàng, bày ra mời người động tác, ngài xin mời lặc, lưu lại Trương thị cùng Liêu thị ở nhà chiếu cố đầu hổ, những người khác tất cả đều bọn tới Thuận Thiên phủ nha. Đến nơi đó đã là người ta tấp nập, cổ tại điền gã sai vật tam thất nhìn thấy bọn hắn nhãn tình sáng lên chạy tới, lão gia nhà ta để cho ta ở chỗ này chờ ngài mấy vị, hắn cho các ngươi chiếm vị trí. Vương Thừa Chí cảm động, hay là Hạc Niên thân mật, bất quá Hạc Niên lúc này không phải tại nha môn sao? Làm sao có rảnh tới? Tam Thất cười hắc hắc, không ít đại nhân đều tới tham gia náo nhiệt, đại nhân nhà ta đại biểu trong nha môn người đến, tất cả mọi người quan tâm Vương đại nhân đâu. Lão Lưu thị kích động, ta liền nói ta cháu trai cái nào đều tốt, lệ những này tang lương tâm không có việc gì liền hướng trên đầu chúng ta chụp bô địa làm người buồn nôn, ta hôm nay liền chiếu cố cái này quy tốt tử. Vén tay áo lên lão Lưu thị liền theo Tam Thất chen vào. Cổ tại điền tốt xấu là cái quan viên, là nhóm đầu tiên biết tin tức người, vì tuyệt hảo quan sát vị trí, sớm liền đến. Nhìn thấy Vương gia nhân, hắn vội vàng ngoắc để cho người ta đi qua. Khai đường công thẩm chiến trận cực lớn, tứ hoàng tử, Thuận Thiên chi phủ, Đô sát viện trưởng viện, đại lý tự khanh tất cả đều ở đây, cẩm y liễu vệ cùng giám sát ti cộng đồng giám sát, trong góc mấy tên thư lại ngồi nghiêm chỉnh, bút trong tay vận sức chờ phát động. Điền Bân quỳ gối trong đường, lung lay sắp đổ, sắc mặt xanh trắng. Một khi hành vi của hắn bị định là vu cáo, hắn biết chờ đợi hắn không phải là kết cục tốt, hiện nay chỉ có cắn chặt chính mình cáo chính là sự thật, nhưng khi An lão gia người làm chứng này bị nói ra hòa Điền Bân đối chất nhõng lúc, Điền Bân liền lòng như cho nguội. Hiền chất a, ngươi nói ngươi ở kinh thành hảo hảo niệm tình ngươi sách chính là, ngươi cáo cái gì a? Cha ngươi đó là chết chưa hết tội. Hắn làm táng tận thiên lương sự tình còn thiếu sao? An lão gia đau lòng nhức góc nhìn xem Điền Bân, hai người xem xét chính là nhận biết. Kinh thành bách tính chính là so với địa phương khác đều gan lớn không ít, có người trực tiếp hỏi, các ngươi nhận biết à? An lão gia vỗ đùi nói ra, thế nào không biết, ta cùng nhà hắn liền cách hai con đường, lần này trong kinh đại nhân đi điều tra, hỏi ta một chút tình huống, ta tích cực phối hợp, sau đó liền bị mang vào kinh người làm chứng. Đại nghĩa, có người xông An lão gia giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh bản án liền khai thẩm. Vụ án này mười phần đơn giản, cẩm y liễu vệ mang về chứng cứ liên hoàn chỉnh, Điền Bân nói tới chiếm lấy nhà hắn sinh các loại sự tình càng là lời nói vô căn cứ, Điền gia gia sản xung công, tất cả đều ghi lại ở sách, những vật kia mỗi một bút tác dụng cùng đi hướng cũng đều ghi lại rõ ràng, tất cả đều dùng cho nạn dân trên thân. Huống chi có người làm chứng, bằng chứng, hồ sơ vụ án tại, căn bản không dung Điền Bân rào biện. Kinh thành bách tính nghe chỉ cảm thấy Vương đại nhân thật là một cái người tốt, nếu không phải Vương đại nhân làm như vậy, những cái kia nạn dân còn có đường sống. Điền Bân vốn là biết rất ít, bị những vật này ép một cái, á khẩu không trả lời được, chỉ hô, ta cũng không biết. Ta cũng không biết vừa ý thủ mấy người tất cả đều nhíu mày lắc đầu. Cuối cùng tứ hoàng tử tuyên án Điền Bân thuộc về vu cáo. Có kết quả, kinh thành bách tính liền không hề cố kỵ mắng lên, ngươi cái này cái gì ra phong a? Lớn nhỏ tất cả đều hiểu sự mà hỏng. Nhìn ngay cái kia tiểu tử, tiên đồ cùng mới ra nổi màn thầu giống như đều gõ lên đăng văn cổ. Lần này trợn tròn mắt đi, ngươi còn vu cáo thượng nhân nhà, có thể có ngươi xui xẻo đi. Thật là một cái đồ ngốc. Tất cả mọi người đối với Điền Bân châm chọc khiêu khích mang chính khởi kình mà, một đạo hắc ảnh thừa dịp nha dịch không chú ý, xoay người chui vào trong đường, trong tay một vệt kim quang hiện lên, Điền Bân trên khuôn mặt lập tức cảm giác nóng bỏng. Ngươi cái tang lương tâm đồ chơi, dám vu cáo cháu của ta, hôm nay lão nương không cho ngươi đánh thành cháu trai xem như ta xấu một ví. Lão Lưu thị cơ lấy kim nước, ba 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 hướng phía Điền Bân mặt liên rút đến mấy lần. Người chung quanh một tiếng hoắc, cùng một chỗ rôi cổ nhìn. Tứ hoàng tử mặt đen lên, dừng tay. Ở đâu ra con mụ điên nhiễu loạn đường tiền trật tự, còn không đem người cho ta bắt. Lão Lưu thị một tay chống lạnh, giơ cao kim thước hô to, đây là bệ hạ ngự tứ kim thước. Ta xem ai dám. Chương 558 trên trời rơi xuống kinh hỉ, chương 558 trên trời rơi xuống kinh hỉ ngự tứ. Không ít người đều kinh ngạc nhìn dung mạo không đáng để ý, quần áo phổ thông lão Lưu thị. Đang chuẩn bị nghe tứ hoàng tử lời nói tiến lên duy trì trật tự nha dịch cũng bị giật nảy mình, đội vàng đã ngừng lại chân. Tứ hoàng tử hồ nghi nhìn xem lão Lưu thị. Lão bà tử này hắn chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào nhìn thấy qua, mười phần lạ mặt, quần áo đơn sơ, hành vi cử chỉ thô bỉ, bên cạnh không tôi tớ đi theo. Thấy thế nào cũng không giống là nhà nào lao phu nhân, làm sao có thể có ngự tứ đồ vật. Hắn mặt đen lên nhìn xem lão Lưu thị, cơn có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, ngươi nói ngươi vật trong tay là ngự tứ. Lão Lưu thị lực lượng mười phần, không sai. Ngự tứ? Người này hắn vu cáo cháu của ta, ta dùng ngự tứ thức đánh hắn, hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dưới gầm trời này có thể bị ta dùng kim giới xích đánh người, nhưng không có mấy cái. Tứ hoàng tử hiểu rõ, vương đại nhân là tôn tử của ngươi. Lão Lưu thị thẳng tắp sống lưng, nói năng có khí phách, cháu trai ruột. Tứ hoàng tử mặt lập tức kéo cùng mã kiểm giống như, đưa nàng kéo ra ngoài cho ta, phụ hoàng chưa bao giờ cho vương đại nhân thưởng qua cái gì thước. Trong cung thưởng xuống đi mỗi một dạng đồ vật tất cả đều có ghi chép, há lại cho ngươi nói hiệu nói vượng. Vương thừa chí vừa rồi một cái không chú ý lão nương liền chui đi vào, đến tiên hắn, những cái kia nha dịch lại cẩn thận nhiều, một mực tìm không thấy chỗ trống. Nghe được tứ hoàng tử nói như vậy, hắn gấp, đồ vật ngươi xem không có liền nói không phải. Chúng ta còn có thể nói lời bịa đặt phải không? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Lão Lưu thị cũng không để ý, thừa cơ lại hướng phía Điền Bân trên khuôn mặt rút mấy lần, lão nương rút nát người cái miệng này. Chuyện đứng đắn không làm, chạy tới hãm hại người đến. Cháu của ta cả ngày vì trong triều đình sự tình hối hả ngược xuôi, mệt cùng cái gì giống như ngươi còn tới hãm hại ta. Lương tâm bị chó ăn. Tứ hoàng tử nhìn xem cái này rối bời chẳng diện, mặt triệt để đen, đang muốn nổi giận, liền nghe đến Thuận Thiên chi phủ mở miệng, lão nhân già, ngươi nói ngươi đổ vật là ngự tứ có thể hay không chỉnh lên để cho chúng ta phân biệt một phen, nếu như là thật liền tha thứ ngươi vô tội, nếu như là giả, ngươi nhưng là muốn ngồi xổm đại lao đồng thời sẽ còn liên lụy cháu của ngươi. Lão Lưu thị ở trên cao nhìn xuống đứng đấy đem Điền Bân rút trốn đông trốn tây, nghe nói như thế rốt cục dừng lại đem đồ vật đẩy tới, tùy tiện nhìn. Vàng thật không sợ lửa. Đồ vật bị nha dịch bưng lấy giao cho Thuận Tiên chi phủ. Hắn cúi đầu nhìn lại, kim giới xích bị sáng bóng bóng loáng, phía trên có một ít sử dụng vết tích, xem xét cũng không phải là mới cầm tới. Nhìn công nghệ, đúng là trong cung không thể nghi ngờ, đợi nhìn thấy kim giới xích nơi hẻo lánh che kín ngân tắc cục con dấu, càng thêm xác nhận ý nghĩ này. Hắn đem đồ vật đưa cho tứ hoàng tử, điện hạ, vật này xác thực xuất từ trong cung. Tứ hoàng tử tiếp nhận đi cẩn thận chú đáo, thấy rõ ràng con dấu sau, có chút kinh nghi bất định. Phu hoàng thế mà sớm liền cho đồ vật cho vương gia, hay là thước vật như vậy, về sóc nhưng lại đem vương đại nhân điều đi cho lão ngũ, đây là ý gì? Hắn cao mày đem đồ vật đưa cho nha dịch, lại ngược lại giao cho lão Lưu thị trong tay. Lão Lưu thị ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp nhận kim giới xích bê ngễ nhìn xem tứ hoàng tử, ta đều nói rồi đây là sự thực. Tứ hoàng tử thái độ có chút biến hóa, lão phu nhân hiện tại đánh cũng đánh, tức cũng đã hết rồi, còn xin một bên nhìn xem, không cần nhiễu loạn trật tự, bản điện hạ đến tuyên án đối với người này kết quả xử lý. Lão Lưu thị nghe được người này muốn bị kết tội, lúc này mới lui trở về. Dân chúng chung quanh tất cả đều xích tới, muốn nhìn một chút ngự tứ kim giới xích dáng dấp ra sao. Vương thừa chí, vương lão đầu đem lão Lưu thị bảo hộ ở giữa, cảnh giác nhìn xem những người khác. Kích đăng văn cổ một án, nhân chứng vật chứng đều tại, hồ sơ vụ án cũng không vấn đề, khổ chủ đúng là vu cáo, chuyến này làm ác kém đến cực điểm, ảnh hưởng cực lớn. Người này càng tố cáo trạng, nội dung không thật, vu cáo mệnh quan triều đình, số tội cũng phạt tứ hoàng tử quay đầu và thuận lòng trời chi phủ. Đại lý tự khanh nói nhỏ một phen, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tất cả mọi người, phán điền bân trượng 100. Nó cả nhà lưu vong 2000 dặm. Trượng hình lập tức tại cửa ra vào chấp hành, cho phép tất cả mọi người quan sát. Gian đe. Điền bân quỳ trên mặt đất, mặt đau nhức miệng cũng đau nhức, một miệng không rõ cầu xin tha thứ, đánh người thứ tội. Tha ổ đi. Ổ không mấy đạo ổ cái gì đều không mấy đạo nha dịch không để ý đến hắn cầu khẩn, mang lấy hắn hai đầu cánh tay bị bách tính vây quanh liền ra cửa lớn. Vương gia ba người vội vàng đuổi theo. Lão Lưu thị trên lưng người khác kim giới xích, 10 phần chói mắt. Vương thừa chí cùng vương lão đầu đứng tại lão Lưu thị tả hữu, che chở nàng miễn cho trên lưng thức bị người cho thuật đi. Dọn xong đầu băng ghế, Điền Bân bị người ấn vào trên ghế, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng bị vô hạn phóng đại, ổ thật không mấy đạo. Khẳng định là có người hại ổ. Có người hại ổ nha. Người chung quanh hướng phía hắn tôi một ngụm, cái gì cũng không biết liền đến cáo người, còn náo đến trước mặt bệ hạ, đáng đời có kết cục này. Nông dân chính là ngốc lớn mật mà. Cái gì cũng giang cáo, an gan hùm mật báo rồi. Ôi alo, ta còn tưởng là có cái gì thiên đại oan tình đâu. Tình cảm là tiểu tử này nói chuyện đông tàng một câu tây tàng một câu, gan thật là đủ lớn một đám đại lao ra trước mặt còn dám nói hiệu nói vượng, thê nhìn liền đau. Ba 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 đỉnh trượng đánh vào trên da thịt thanh em nương theo lấy Điền Bân tiếng kêu thảm thiết, nghe cùng giết heo giống như. Ngay từ đầu người chung quanh còn không có cảm giác được như thế nào, vây quanh Điền Bân chỉ trỏ. Có thể đợi đến Điền Bân hạ thân máu thịt bé bét, máu thời gian dần qua chạy trên mặt đất, người tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại có đỉnh trượng đánh người thanh em sau, dân chúng chung quanh hậu chi hậu giác cảm thấy khó chịu, trên mặt bắt đầu xuất hiện sợ sệt, không đành lòng, đồng tình Vân Vân tự. Nhìn xem Điền Bân hít vào nhiều thở ra ít dáng vẻ, bọn hắn cũng không dám nhìn nhiều, nhao nhao tán đi. Lão Lưu thị, Vương lão đầu cùng Vương thừa chí ba người trên mặt biểu lộ do thống khoái cũng thay đổi thành trầm mặc. Ba người nhìn nhau không nói gì, một đường trầm mặc tiến vào cửa chính. Tứ hoàng tử sớm đã tại Điền Bân bị kéo đi ra thời điểm, cầm một phần người phụ trách văn thư ghi lại hồ sơ vụ án mang theo hồi cùng đi tìm nhân võ đế. Phu hoàng, bản án đã thẩm xem rõ ràng, đây là hôm nay thẩm án trải qua, xin ngài xem qua. Tứ hoàng tử đem đồ vật đưa cho nhân võ đế, người lại không đi. Nhân võ đế nhìn thoáng qua, làm sao? Còn có việc. Tứ hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng mở miệng cười, hôm nay thẩm án thời điểm gặp một cái lao phu nhân, trong tay cầm kim giới xích đang đánh cổ chủ, nhi thần muốn cho người đem nàng lôi đi duy trì trật tự, có thể nàng nói trong tay thước chính là phụ hoàng ngự tứ. Nhân võ đế nghe nói như thế lập tức liền nhớ lại lao phu nhân này nói là người nào. Hắn đời này liền ban thưởng qua một cái kim giới xích, hay là mạ vàng mỗi lần nhớ tới đã cảm thấy đế vương uy nghiêm mất hết. A, là chấm sớm mấy năm ban thưởng thế nào? Tứ hoàng tử cười có chút miễn cưỡng, không có việc gì, chính là nhi thần chưa thấy qua lão phu nhân kia, không nghĩ tới nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại có thể bị phụ hoàng để ở trong mắt. Thế mà thật sự là phụ hoàng sớm mấy năm ban thưởng vậy mà chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ phụ hoàng đối với vương đại nhân sớm có bồi dưỡng chi tâm? Cái kia về sau đem người điều cho lão ngũ có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói coi trọng lão ngũ? Tứ hoàng tử có chút khó có thể tin, trong lòng một trận phát lạnh. Nhân võ đế buông xuống ở trong tay hồ sơ vụ án, nhìn thoáng qua tứ hoàng tử. Lúc này hắn lõm gương mặt lộ ra một đôi mắt càng thêm sâu thẳm, phản phất có thể liếc nhìn lòng người đấy. Tứ hoàng tử bị nhìn cúi đầu, chắp tay cáo lui, phụ hoàng nếu như không có việc gì lời nói, nhi thần cáo lui. Lão tứ. Nhân võ đế mở miệng, thành công để tứ hoàng tử dừng lại cáo lui bộ pháp. Quan trung đến nay không có trời mưa, chấm dự định tiến về Long Vương miếu tự mình cầu mưa, chuyện này liền giao cho ngươi đến an bài đi. Cầu mưa? Tứ hoàng tử có chút ngoài ý muốn, nhưng rất mau trở lại ứng, phụ hoàng yên tâm. Giao cho nhi thần. Trên trời rơi xuống kinh hỉ, đây thật là được đến không mất chút công phu. Nguyên bản 3 ngày tảo triều, 2 ngày này lại thường xuyên chút. Chương 559 vậy bọn hắn tính là gì? Chương 559 vậy bọn hắn tính là gì? Bởi vì hôm qua nhân võ đế nói, hôm nay muốn nói ngũ hoàng tử việc này, cho nên một đám người đều hết sức an ý vừa lên triều trước hết đem sự tình khác an bài nói xong, liền ngay cả tranh chấp đều rất ít. Vũ hoàng tử sự tình quả nhiên bị lần nữa đề cập, trải qua một ngày lên men, chuyện này triều chính trên dưới không ai không biết, mỗi người đều có chính mình cái nhìn bất đồng. Vũ hoàng tử sau lưng không có mẫu tộc chỗ dựa, liền không có chân chính cùng hắn tự nhiên đứng tại một cái lập trường người, một chút triều thần thuyết pháp liền không khỏi lớn mật rất nhiều. Có người cho là Vũ hoàng tử cử động lần này quá mức của nội, ẩu đả chi phủ, khống chế Khánh Dương cùng Phục Nguyên, nó tâm bất chính, có độc quyền hiểm nghi, nên lập tức triệu hồi kinh thành, nghiêm trị. Có người cho là một người không có khả năng đột nhiên liền điên rồi, ở trong đó khẳng định có duyên cớ, các loại làm rõ ràng những này lại đến xử trí cũng không muộn. Còn có người đã nhận được Triệu Tổng đốc cùng Phản Chi phủ bị bắt tin tức, yên lặng theo dõi kỳ biến bí mật quan sát, cũng không nói nhiều. Nhân Võ Đế lần nữa để cho người ta truyền Triệu Liêu Huy. Nếu mọi người bên nào cũng cho là mình phải, vậy liền để Cẩm Y Liễu vệ tới nói một chút, lần này đi quan trùng, còn phát hiện cái gì? Nhân Võ Đế lời nói thành công làm cho tất cả mọi người đều trấn tĩnh lại. Chiêm Huy từ trong ngực móc ra một phần sổ sách đi ra, hôm qua gõ đăng văn cổ khổ chủ điện bần, cha nó Điền Hữu bị Vương đại nhân giết gà dọa khỉ đằng sau, tại nhà của hắn xét ra một phần sổ sách, phía trên chỗ hàng chính là hắn hàng năm hối lộ Phụng Nguyên Phản Chi phủ lương thực số lượng theo Chiêm Huy kể ra, một đám người lúc này mới chợt hiểu tại sao muốn trước xử lý gõ đăng văn cổ một chuyện. Không phải là bởi vì việc này, Cẩm Y Liễu vệ cũng sẽ không như vậy xảo phát hiện cái này thiên đại sự tình. Đây quả thực họa lớn ngập trời. Sổ sách đã bị đứng ở phía trước mấy vị đại thần lẫn nhau truyền đọc một lần, sau khi xem xong đều có chút trầm mặc. An lão gia lần nữa làm người làm chứng, bị gọi đến ngự tiền. Cùng hôm qua làm chứng khác biệt, lần này An lão gia toàn bộ hành trình rụt cổ lại cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, cũng không dám nói hiệu nói vượng. Chỉ buồn bực đầu đem tự mình biết một năm một mười tất cả đều nói. Nhân chứng vật chứng đều tại, Phan Chi phủ thanh này cũng chạy không thoát. Chỉ là vẫn là có người phát ra chất vấn, Phan Chi phủ một cái chi phủ, tại Phụng Nguyên làm những sự tình này còn tốt lý giải, nhưng Hồng Đan huyện, Cam Tuyên huyện, Cao Đài huyện các vùng, thế nhưng là Diên An địa giới a. Mà lại trong này còn liên quan đến Phượng Tường phủ, một cái chi phủ, hắn có lá gan lớn như vậy cùng quyền lợi sao? Chiêm Huy đang lo lời nói phía sau nói như thế nào đâu, nhịn không được hướng phía vị đại nhân kia ném đi một tán thưởng ánh mắt, nói không sai, ti chức cũng chính là nghĩ như vậy, thế là chúng ta đi suốt đêm hướng Phụng Nguyên, muốn Triệu Tổng đốc mặc dù không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Phản Chi phủ làm xuống sự tình cùng hắn có cấu kết, nhưng là chỉ bằng hắn dẫn người vây quanh Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, phía sau lại không chút do dự động thủ, liền có thể phán định hắn có tội. Ở trong đó tự nhiên là không tránh khỏi nói lên Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đối thoại, nói lên hai người biểu hiện, đến tận đây, một đám người cũng coi là minh bạch Ngũ hoàng tử vì sao đột nhiên nổi điên, đem Tam hoàng tử cho trói lại. Mặc dù có chút kinh ngạc hai vị hoàng tử xuất kinh sau biểu hiện cùng trước đó một trời một vực, nhưng rất nhiều người hiện tại lực chú ý đã không tại hai vị hoàng tử trên thân. Vậy hạ, Triệu Tổng đốc làm như thế phải chăng có cái gì nội tình? Không phải vậy sao có thể làm xuống bực này đại nghịch bất đạo sự tình? Thật sự là không thể nào nói nổi a. Mặc kệ cỡ nào lý do, làm chính là làm. Bắt lại nghiêm thẩm. Hồ đồ a. Hắn đều đã là quan lớn sao có thể có người vì Triệu Tổng đốc bóp cổ tay, có người trăm mối vẫn không có cách giải, cũng có người cầu tình. Nhân Võ Đế nhìn xem phản ứng không đồng nhất Triệu Thần, khóe miệng kéo nhẹ, chấm, cũng rất tò mò lý do, cho nên đã đem người giam giữ Thiên Lao, để Cẩm Y Liễu vệ thẩm vấn, ít ngày nữa liền sẽ có kết quả. Một đám người lập tức phụ họa, biểu thị nhất định phải hào hào thẩm. Tứ hoàng tử trên mặt trấn định, đáy lòng lại có chút cháy bỏng. Hắn nghĩ tới ra vương lá thư này, nếu quả thật bị Cẩm Y Liễu vệ thẩm ra cái gì, vậy coi như việc này qua mấy ngày liền sẽ có kết quả, trước mắt chấm lo lắng, có khác chuyện khác. Nhân Võ Đế gõ bàn một cái nói, để cho người ta an tĩnh lại, quan trung gần một năm chưa xuống mưa, tiếp tục như vậy nữa sang năm vẫn như cũ không thu hoạch được một hạt nào. Quốc khố chính là có lại nhiều thuế ruộng, cũng chịu không được tiêu hao như thế. Chấm cái này thiên tử, không thể đổ cho người khác. Chấm dự định tiếp theo phong tội kỳ chiếu chiêu cáo thiên hạ, sau 7 ngày lại tự mình chạy tới Long Vương miếu, thành tâm cầu nguyện thượng tiên, là quan trung cầu mưa. Chuyện này liền giao cho lão tứ đến xử lý. Tứ hoàng tử bị đánh gãy suy nghĩ, không quan tâm đáp ứng, là tội kỳ chiếu. Trên triều đình trong lòng người giật mình, đội vàng quỳ xuống một màn lớn. Phương Các lao nước mắt tứ chảy ngang, thiên hai người vô tình hữu tình. Bệ hạ cử động lần này, hiển lộ rõ ràng thánh đức. Chúng thần nguyện theo bệ hạ đằng sau, tận mình có khả năng cứu tế nạn dân, giảm bớt dân chúng nỗi khổ. Thần cam vì biểu hiện xuất, nguyện ý quên ra 5 năm đồng lộc, để quan trung bách tính vượt qua nan quan. Cung Diên thầm mắng một câu lão hổ ly thịt đau một cái trước mắt, hiên ngang lấm liệt mở miệng, thần nguyện ý đem trong nhà tất cả lương thực đều quên cùng quan trung bách tính. Thần cũng nguyện ý quên ra 300 lượng bạc, độ quan trung bách tính có Phương Các lao dẫn đầu, một đám người không cam lòng rất lại phía sau nhau nhau tỏ thái độ. Nhân Võ Đế đáy lòng vui mừng, mọi người có phần này tâm chấm lòng rất an ủi, chỉ cần quân thần động tâm, lo gì thiên hạ không thể. Hộ bộ thượng thư, việc này liền giao cho ngươi dẫn người đi làm. Cung Diên vội vàng xưng là. Tứ hoàng tử nhìn xem Phương Các lao không thể không cảm thán, gừng càng già càng cay. Một chiêu này nếu để cho hắn đến, danh vọng của hắn còn phải lại tăng một tầng. Nghĩ đến chuyện của hai ngày này cùng sau 7 ngày cầu mưa, tứ hoàng tử đột nhiên dâng lên mấy phần cảm giác cấp bách. Nếu như phụ hoàng xem trọng thật sự là điệu thấp vô danh lão ngũ, vậy bọn hắn đấu đến đấu đi, đến cùng tính là gì? Phụ hoàng chẳng lẽ coi là thật như vậy vô tình? Vương đại nhân. Cảnh Đông Giác tiểu tụy cầm mấy tấm tờ đơn đứng tại Vương Học Châu trước mặt, ánh mắt tằm đạm, mặt hồ thẹn sắc. Đây là nhà ta ép giá mua được ruộng đồng sổ sách, thống kê cái này lãng phí một chút thời gian trước đó ta tới ngài không tại, Chu điện sử không có nhận, nói để ngài trở về lại nói, ta hôm nay mới tìm được cơ hội gặp ngài. Vương Học Châu từ sau khi trở về vẫn luôn bề bộn nhiều việc, Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương vẫn muốn tìm hắn, nhưng lại sợ làm trễ nải thời gian của hắn, hôm nay mới rốt cục tìm tới cơ hội lại gần. Bất quá 10 ngày không gặp, Cảnh Đông Giác nhìn qua liền tiểu tụy rất nhiều, nhìn ra được trong khoảng thời gian này hắn rất dày vò. Vương Học Châu tiếp nhận tờ đơn tùy ý mở ra, số lượng cũng không ít. Cho dù là thân nhi tử, có thể từ Cảnh lão gia nơi này móc đi ra những này, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Vương Học Châu vui mừng nhìn xem hắn, ngươi cùng Dương Thiên Trương mở dạng, mỗi ngày viết một thiên sách luật tới, ta cho ngươi xem một chút. Cảnh Đông Giác nguyên bản buông xuống mặt mày lập tức bay bổng lên, kinh hỉ trong nháy mắt đập trúng hắn, thật. Vương Học Châu nhìn nhìn bên cạnh hắn Dương Thiên Trương, duỗi tay ra, lấy ra. Dương Thiên Trương nhu thuận vẻ mặt mang theo mừng rỡ, đem trong tay mấy tờ giấy lập tức đưa tới, ngài nói một ngày một thiên, học sinh không dám lười biếng, những ngày này tất cả đều ở chỗ này. Cảnh Đông Giác nhìn xem trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Đều là cha hắn đầu góc hồ đồ a. Chậm trễ hắn lâu như vậy, hắn đều cho là mình muốn bị Vương đại nhân chặn ở ngoài cửa. May mắn thất thần làm gì, còn không theo tới cùng một chỗ nghe. Ngươi cảm thấy mình so với hắn lợi hại. Nghe được Vương Học Châu lời này, Cảnh Đông Giác không chỉ có không có cảm thấy không cao hứng, ngược lại cao hứng bừng bừng đi theo, vừa rồi vui vẻ điên rồi không có kịp phản ứng. Vương Học Châu thời gian cần trương, có thể rút ra không cho hai người chỉ điểm, tự nhiên là tận tâm tận lực. Hắn chọn lựa kém nhất ba thiên, bắt đầu giảng giải cặn kẽ, Dương Thiên Trương cùng Cảnh Đông Giác đem người chăm chú nghe chỗ thiếu sót. Các loại cuối cùng lúc kết thúc, hai người bưng lấy văn chương trên đường trở về còn tại kịch liệt thảo luận, chỉ nói là nói lấy hai người đột nhiên phát hiện ai nha. Quên đi chép lại. Dương Thiên Trương một bên đem văn chương hướng trong lồng ngực của mình nhét, một bên sốt ruột nói về sau đến tùy thân mang theo giấy bút, lần sau phải đem đại nhân đã nói nhớ kỹ, không phải vậy cũng quá lãng phí. Cảnh Đông Giác thương lượng, nói có lý, ta để cho người ta chuẩn bị, chỉ bất quá hôm nay ngươi còn không thể đi, theo ta về nhà cùng một chỗ đem hôm nay sửa sang lại bộ phê văn xuống. Chu Điện Sử cầm tới đồ vật, quả thực là vui đến phát khóc. Vương Học Châu hoài nghi nói, vừa khóc lại cười, không biết còn tưởng rằng ngươi điên rồi, các loại lại bộ bổ nhiệm xuống tới, ngươi chẳng phải là muốn nguyên địa quyết đi qua. Ngươi được hay không? Đi, ta quá được rồi. Chu Điện Sử một vòng nước mắt lập tức mở miệng, đại nhân đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem nơi này quản lý tốt. Tiểu Hà thôn than đàn núi, nơi đó hầu đậu mang người trấn thủ ở nơi đó, còn có Lục hoàng tử thân vệ từ bên cạnh hiệp trợ, trong thôn cũng không có mấy người, tất cả đều trông coi đi lên, cam đoan tin tức không tiết ra ngoài. Chương 560 tiên sinh, ta sai rồi chương 560 tiên sinh, ta sai rồi đối với Vương Học Châu một phen khổ tâm, Chu Điện Sử tự nhiên là minh bạch trong lòng cảm kích vô pháp nói nên lời. Mấy ngày nay làm lên sự tình đều so ngày xưa càng thêm dụng tâm cùng thỏa đáng, có Vương Học Châu không nghĩ tới địa phương hắn đều chủ động làm. Thừa dịp bổ nhiệm văn thư còn không có xuống trong khoảng thời gian này, người ta nhất định phải đem chuyện nơi đây an bài thỏa đáng. Theo Khánh Dương cùng Phụng Nguyên tất cả đều bắt đầu động, chúng ta bên này đến đây tìm nơi nương tựa nạn dân số lượng cũng chậm lại, áp lực hơi chậm, lương thực mỗi ngày thống kê, nếu như không đủ nhất định phải sớm thông chi, triều đình cũng điều lương tới, hiện tại đã đến nửa đường. Ngoài thành những người kia quan sát một chút, trung thực nghe lời, đem bọn hắn an trí đến phía dưới trong thôn, chú ý người nhất định phải phân tán ra, không có khả năng thành đống đưa vào một chỗ, tu tường thành, đào sông, các loại làm xong chuyện này, than đá sơn giá không sai biệt lắm nên đào móc, an trí một nhóm người đi. Ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, than đá núi khai thác về khai thác, nhưng đừng dùng nhân mạng đi lấp, nếu để cho ta đã biết, ngươi không có cơ hội thứ hai. Chu Điện Sử vỗ ngực, ta biết cha nuôi một lòng bị dân, loại sự tình này ta khẳng định không làm. Ngài yên tâm. Vương Học Châu kèm chút bị nước miếng của mình nghẹn lại, nộ trừng lấy Chu Điện Sử, ai là người cha? Bản quan phong nhã hào hoa, ngọc thụ lâm phong, không sinh ra ngươi dạng này bộ mặt gập ghềnh niên kỷ lại lớn như tử. Chu Điện Sử lúng túng, là cha nuôi Vương Học Châu nhìn chằm chằm, ân. Chu Điện Sử lập tức đổi giọng, Vương đại nhân. Ân. Vương Học Châu nhàn nhạt gật đầu ứng. Hắn cũng không phải thái giám, bốn chỗ nhận cái gì con nuôi. Cái này nếu là chuyến đi, người ta còn không phải nói hắn kết bẹ kết cánh. Bất kể như thế nào xưng hô, ngài trong lòng ta, ân đồng phụ mẫu. Chu Điện Sử cố chấp mở miệng giải thích. Vương Học Châu khỏe miệng hơi rút, không chuẩn bị cùng hắn dây dưa, trước ngươi nói lên khai hoang miễn thuế 3 năm trước chính sách, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, không thể nhường cho người chui chỗ trống, nhưng cái kia bị ăn, ruộng, cảnh, dương, cái này bốn nhà lấy đi ruộng đồng, đã trả trở về, đăng ký thời điểm nhất định phải cẩn thận, trong khoảng thời gian này nhân viên hòa điển lưu động quá lớn, nhất định phải chăm chú đăng ký, không được gây ra rủi ro. Chu Điện Sử trịnh trọng đáp ứng. Vương Học Châu nghĩ đến một sự kiện, nhíu nhíu mày, một mực không có trời mưa, cứ thế mãi nước lại muốn thành là vấn đề. Cứ việc tìm giếng tiểu đội đã lại đi ra ngoài tìm địa phương, nhưng là khi trước phát hiện nước suối cũng không thể lãng phí, phải nghĩ biện pháp dẫn nước xuống núi, tráng kiện một chút cây trúc nơi này hẳn không có đi. Chu Điện Sử gật đầu, toàn bộ trong quan đều không thích hợp cây trúc sinh trưởng, rất ít, cho dù có cũng đều là một chút đầu ngón tay thô cây trúc, nếu như dùng cái này dẫn nước, phải chăng quá mức miễn cưỡng. Vương Học Châu thở dài, ta nói chính là thô như bắp chân cây trúc. Chu Điện Sử giật mình, ti trước từng trong sách thấy qua, đất thuộc có loại kia cây trúc, cái này dùng để dẫn nước cũng không tệ lựa chọn, có thể chúng ta cái này mặc dù không có loại kia cây trúc, nhưng là có đất phó quản à? Đất phó quản. Chu Điện Sử trực tiếp lôi kéo Vương Học Châu chạy tới huyện nha trong viện một góc, chỉ vào trên đất thoát nước lỗ, đây chính là đất phó quản, trong thành chính là dùng cái này thoát nước, ngài nhìn dạng này được hay không? Vương Học Châu ngồi xuống xuống, đất phó quản tạo hình làm tựa như là đốt trúc bình thường, thô như bắp chân ống tròn, nhan sắc cùng mảnh ngói tương tự. Chu Điện Sử giới thiệu, đây là dùng đất sét đung mà thành, áp dụng nhận cắm phương thức kết nối, có dạng này thẳng còn có công tam giác tiểu dáng, ngài nhìn có thể hay không dùng? Vương Học Châu trước đó luôn luôn bề bộn nhiều việc chuyện khác, còn là lần đầu tiên chú ý dạng này việc nhỏ không đáng kể, hắn không khỏi là cổ nhân trí tuệ mà tán thưởng. Chu Điện Sử nói tới con tam giác tiểu dáng hẳn là chính là ống nước con đầu, cái này cùng hiện đại ống nước trừ chất liệu khác biệt còn có cái gì khác nhau? Đơn giản là thụ thời đại có hạn thôi. Hắn quả quyết gật đầu, liền dùng nó. Chu Điện Sử thở dài một hơi, cái kia ti chức cái này đi để cho người ta làm cái này, ngài nếu như gấp lời nói, trước tiên có thể đem trong thành cái ống đào lên trước dùng tới. Vương Học Châu lắc đầu, trước làm lấy, không đủ lại nói. Đang nói, hắn ánh mắt định trụ. Trong sân, Lục hoàng tử nên ngang ngẩng đầu mà bước chính mang người hướng hậu viện đi, bên cạnh hắn người trong tay còn cầm Dương Tiên Trương cùng Cảnh Đông Giác. Hai người khỏe miệng hơi sưng, ánh mắt căm giận, lại tùy ý Lục hoàng tử người dẫn theo. Vương Học Châu lúc này cùng Chu Điện Sử đứng tại sân nhỏ góc tường, bị nửa bên tường ngăn trở, người bên ngoài không nhìn thấy bọn hắn. Lục hoàng tử đi đường vẫn không quên quay đầu chào phúng hai người, thứ gì, cũng xứng cùng bản điện vượt lên trước sinh. Liền rõ rệt các ngươi, cả ngày tìm ta tiên sinh trước mặt xung xoe, nổi bật lên bản điện bất học vô thuật, chỉ là cho các ngươi một bài học đều xem như nhẹ. Hắn nội quan cùng nội thị hai người đột nhiên sắc mặt đại biến, run lấy bờ môi nháy mắt ra hiệu nhắc nhở Lục hoàng tử. Lục hoàng tử nhìn xem hai người biểu lộ, không kiên nhẫn nói ra, ta nói bọn hắn, các ngươi làm cái gì trách? Nháy mắt ra hiệu khó coi không khó coi, ngươi còn biết khó coi. Vương Học Châu thanh âm ở sau lưng vang lên, thì nộ khó phân biệt. Lục hoàng tử toàn thân lông tơ lại nổ, tất cả đều dựng thẳng lên đến đứng gác. Hắn cương lấy cổ không dám quay đầu, nộ trừng lấy chính mình nội thị cùng nội quan, các ngươi ăn gan hùm mật báo. Thế mà nắm lấy hai vị thiếu gia không buông tay, còn không tranh thủ thời gian buông ra. Nội thị cùng nội quan hai người lập tức buông ra. Dương Thiên Trương cùng Cảnh Đông Giác hai người đứng tại chỗ, sắc mặt không thích dương dương chính mình quần áo. Lục hoàng tử cương lấy cổ quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Vương Học Châu tấm kia ô vân dày đặc mặt. Hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ôm vào Vương Học Châu đùi, "Tiên sinh, ta sai rồi." Không có khả năng rào biện càng xong đời. Lục hoàng tử xem xét thời thế, gọn gàng mà linh hoạt nhận sai. Chu Điện Sử xem xét cảnh tượng này, thức thời mở miệng, ti chức cáo lui. Nhìn xem trong viện ngó giáo giác nha dịch, Vương Học Châu cường chịu đựng tức giận, "Đi theo ta." Đi đến trong phòng, Vương Học Châu không mở miệng, trầm mặc một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Lục hoàng tử, đem hắn nhìn không chỗ chết hơn, ánh mắt lấp lóe, toàn thân trên dưới giống như là dài quá trùng mở dạng, đứng ngồi không yên. "Lâm Nghĩa, ngươi làm Lục điện hạ nội quan, dung túng điện hạ vô lễ như thế, nguyên nhân là cái gì?" Vương Học Châu ánh mắt nhìn xem Lục hoàng tử, nói lại là đối lấy Lục hoàng tử nội quan nói. Lâm Nghĩa có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Hôm nay điện hạ đột phát hào hứng, muốn xin mời Cảnh công tử cùng Dương công tử hai người, tự một lần, ha ha đúng không?" Đừng nhìn Lâm Nghĩa đối mặt Vương Học Châu dáng vẻ có chút sợ cùng chột dạ, quay đầu nhìn xem Dương Thiên Trương cùng Cảnh Đông Giác ánh mắt, lại hết sức lăng lệ. Dương Thiên Trương trầm mặc một chút mở miệng, "Là..." Cảnh Đông Giác cắn răng giải thích, "Điện hạ trẻ người non dạng, có chút lỗ mãng, chắc hẳn đại nhân nên là hiểu lầm điện hạ. Hai người bọn họ hôm nay cái gì cũng không có làm, liền vừa tới cổng huyện nha trong ngõ nhỏ, liền bị Lục hoàng tử dẫn người chặn lại. Cho bọn hắn hai người một đấm, sau đó nắm lấy bọn hắn liền đi." "Chính bọn hắn?" "Mơ hồ biết vì cái gì." Vương Học Châu nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, "Ta không ngủ." Chương 561 người nào Lục hoàng tử bị nhìn chằm chằm toàn thân khó chịu, cảm giác được ánh mắt rời đi, cũng có chút lực lượng, "Tiên sinh dựa vào cái gì thu hai bọn họ làm đệ tử? Phu hoàng không phải để ngài dạy ta cùng ngũ ca sao? Ngài làm sao vứt bỏ chúng ta ngược lại thu bọn hắn? Bọn hắn chỗ nào so với chúng ta tốt?" Hắn bị chính mình cùng ngũ ca phát ra tiếng. Dương Thiên Trương cùng Cảnh Đông Giác hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều là kinh ngạc cùng kinh hỉ. "Chuyện khi nào? Bọn hắn làm sao không biết?" Vương Học Châu nhíu mày, "Ngươi nghe ai nói ta thu hai người bọn họ làm đệ tử?" Lục điện hạ chỉ vào bên ngoài đều nói như vậy. Hắn lại căm giận chỉ vào Dương Thiên Trương cùng Cảnh Đông Giác, "Rõ ràng ta mới là tiên sinh học sinh, hai người bọn họ cả ngày hiến cái gì ân cần, chạy so ta còn cần, đều đem ta chen đến một bên. Đánh bọn hắn một trận xem như nhẹ." Vương Học Châu mất mặt, "Cho nên ngươi liền đánh bọn hắn?" Lục hoàng tử cứng cổ, "Bọn hắn tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta đoạn. Đánh thì như thế nào?" Vương Học Châu nhìn xem hắn bộ này nhị thế tổ dáng vẻ, mỉm cười, đối với những người khác ôn hòa mở miệng, "Các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Lục hoàng tử giảng đạo một chút để ý." Nội quan cùng nội thị trên mặt biểu lộ lập tức biến thành không đành lòng. "Điện hạ con nhỏ, Vương đại nhân phải chăng ra ngoài?" Hai người lập tức thu âm, mang người lui ra ngoài. Vương Học Châu cơ lấy một bên thước, tiến lên đem Lục hoàng tử đặt tại trên bàn, làm việc xúc động, nên đánh. Ba 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 thước hung hăng quất vào Lục hoàng tử trên ông. "Ngao bản điện tôn ông, ngu như lợn, người bên ngoài dăm ba câu ngươi liền tin ngày sau người khác xúi giục hai câu, ngươi có phải hay không muốn giết người?" Ba 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 Lục hoàng tử khóc, "Ô ô ô. Phu hoàng ta cùng mẫu phi cũng không đánh lớn như vậy sức lực qua. Quá đau. Cho dù ta thu người bên ngoài thì như thế nào, chính mình không được oán người khác quá cố gắng, chính mình té ngã trách đường bất bình, kéo không ra phân đoán hầm cầu, sẽ không niệu thủy quái nước sâu, phương châm chính một cái sáng tạo tử biệt người giải phóng chính mình có phải hay không? Đầu óc là dùng để suy nghĩ không phải cho ngươi đụng thân cao không cần đỉnh lấy ngươi hạch đảo lớn nao nhân cả ngày muốn làm gì thì làm." Vương Học Châu đem Lục hoàng tử rút đều cha gọi mẹ, đem Tông Chi Hoán cùng Tông Ngọc Tiền đều chấn động. Xưng lên. "Ô ô ô. Biểu tỷ. Biểu tỷ cứu ta. Biểu ca. Tông gia gia. Ai tới cứu cứu ta? Tiên sinh muốn giết người. Muốn giết Tiểu Lục. Ngao ngao ngao. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Bỏ qua cho ta đi." Tông Chi Hoán nghe Lục hoàng tử kêu thảm, có chút ngưng trọng nhìn xem muội muội. Vương đại nhân một kẻ quan văn lại cũng như vậy khổng vũ hữu lực, đem Tiểu Lục rút ngao ngao gọi, "Vi huynh, cái này thân thể sợ là tương lai không thể vì ngươi chỗ dựa, đợi lần này hồi kinh, để cha mẹ cho thêm ngươi chuẩn bị hơn mấy tên hộ vệ, chính ngươi cũng nhiều luyện một chút, hết thể liền dựa vào chính ngươi." Tông Ngọc Thiền hừ hừ hai tiếng, "Hắn dám động thủ với ta, một bao thuốc xuống dưới chính là đầu man như cũng phải mềm thành mì sợi, đến lúc đó còn không phải mặc ta nắm. Bất quá ca ca chỉ sợ là suy nghĩ nhiều,
ta cùng hắn không đánh được.
Tông Chi Hoán muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn nói chính là khác. Trong phòng, Lục hoàng tử bị rút không ngồi được đi, thút tha thút thít nhìn qua hủy có gì. Vương Học Châu lời nói thấm thía, điện hạ, nương nương cùng bệ hạ nếu đưa ngươi giao cho ta chỗ này, hạ quan tự nhiên tận tâm tận lực, cực lực dạy bảo. Hôm nay ngươi thực sự không nên cũng bởi vì một chút tin đồn thất thiệt sự tình liền đem người ta đánh. Cái này truyền đi, đường đường hoàng tử vậy mà như thế bụng dạ hẹp hòi, không phân phải trái, quá khó nghe. Lục hoàng tử khóc thút thít, ai bảo bọn hắn hướng tiên sinh bên người đụng Vương Học Châu nghiêm mặt, không nghĩ tới điện hạ đối với hạ quan tham muốn giữ lấy như vậy nồng đậm, ngài là hạ quan học sinh, hạ quan tự nhiên lấy ngài làm đầu, ngài không muốn để cho ta đơn độc dạy bọn họ cũng có thể, ngày sau ngài liền theo cùng một chỗ, như thế nào? Lục hoàng tử đầu óc dạo qua một vòng mới phản ứng được, chờ chút, giống như không đúng lắm đi nói thế nào nói, hắn cũng muốn đi theo bổ công khóa. Rạng sáng, huyện nha hậu viện một mảnh tĩnh mịch, chính là người trong một ngày ngủ được quen thuộc nhất thời gian, chính là người tuần tra lúc này cũng tránh không được chợp mắt. Mấy đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại huyện nha trong hậu viện, bọn hắn bước chân rơi xuống lại như mèo con một dạng nhẹ nhàng linh hoạt y mắng, rất nhanh liền thuận bóng ma đi tới trước gian phòng, từ trong ngực móc ra đồ vật tuổi, hướng giấy dán cửa sổ bên trên nhấn một cái, liền đâm thủng giấy dán cửa sổ, rời khỏi trong phòng. Bởi vì quận chúa là nữ tử quan hệ, ảnh thất ban đêm tại nóc phòng gác đêm, cảm giác được chính mình có bối rối, hắn tại trên đùi hung hăng vừa bấm, đứng người lên nhìn xuống dưới. Cái nhìn này để hắn lông tơ đứng thẳng, người nào? Hắn một tiếng gầm thét, chân đạp mảnh ngói từ phía trên nhảy xuống, hướng phía người chụp tới. Trong phòng ngay tại ngủ say Tông Ngọc Thiền bị bừng tỉnh, chóp mũi lại ngửi được một cỗ cà độc dược hoa hương khí, sắc mặt nàng đột biến, cảm giác được khí lực của mình ngay tại đánh mất, lập tức đứng dậy lảo đảo bay nhào hướng mình hòm thuốc. Nàng dãy rủa lấy nắm một cái bình thuốc, đổ ra bên trong thuốc hướng trong miệng nhét, chỉ là các loại dược hiệu lên, còn muốn một chút thời gian. Cửa phòng bị người một cước đá văng, Tông Ngọc Thiền thấy được đang cùng mấy bóng người chiến đấu ảnh thất, một người trong đó đã hướng phía nàng bên này chạy tới. Có ai không? Tông Ngọc Thiền chỉ tới kịp hô một tiếng, đối phương đã đến trước người của nàng, lấy tay hướng phía nàng bắt tới. Tông Ngọc Thiền tay bỗng nhiên vung lên, một bình thuốc bột bị rơi tại không trung, ngắn ngủi ngăn trở đối phương một chút, Tông Ngọc Thiền lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng cửa ra vào. Nhưng mà không chờ nàng chạy mấy bước, đối phương liền thân hình quỷ bí đuổi theo, đưa tay bắt lấy Tông Ngọc Thiền sau cổ áo, không có đem người hướng cửa ra vào kéo, dự định mang theo nàng từ cửa sổ bên kia ra ngoài. Thuốc bột kia, vậy mà đối với đối phương không hề có tác dụng. Tông Ngọc Thiền trong lòng cảm giác nặng nề, trong tay nắm bình thuốc mảnh vỡ hung hăng hướng nắm lấy chính mình cổ áo trên tay mà tới, rõ ràng cảm giác được bạch đến từ người, đối phương lại không nhúc nhích tí nào, níu lấy nàng phá cửa sổ mà ra. Rơi xuống đất chuyện thứ nhất, đối phương liền muốn hướng phía nàng nắm mảnh sứ vỡ thủ chết đi. Dừng tay, phá cửa sổ thanh âm để Vương Học Châu nhanh chóng tìm được phương hướng mang theo Dương Hòa lao đến. Nhìn thấy Tông Ngọc Thiền bị đối phương chộp vào trước người cấp tốc rút lui, Vương Học Châu tiện tay cơ lấy một vật hướng phía trên mặt của đối phương quăng tới, Dương Hòa theo sát phía sau. Người dưới tình huống bình thường sẽ đưa tay đi cản bay tới đồ vật, nhưng này người lại kinh nghiệm phong phú cầm Tông Ngọc Thiền hướng trước mặt chặn lại. Nhìn xem bay tới hắc ảnh, Tông Ngọc Thiền sử xuất khí lực toàn thân đem nhào đầu, nửa khối cục gạch sát qua lỗ tai của nàng nện vào người phía sau trên thân, nắm lấy tay của nàng có chỉ chốc lát thư giãn, Tông Ngọc Thiền lần nữa đưa tay hướng phía sau hung hăng gạch một cái. Lần này, nàng đều có thể cảm giác được đối phương máu tươi tại trên cổ của nàng, nắm lấy tay của nàng rốt cục nới lỏng. Tông Ngọc Thiền hướng mặt trước trên mặt đất bổ nhào về phía trước, một đạo hắc ảnh lướt qua, bay một tiếng. Người đứng phía sau bị đạp bay ra ngoài. Dương Hòa đem người đạp bay, lại cấp tốc đuổi theo, đối phương vừa mới rơi xuống đất, dãy rủa lấy đứng dậy vậy mà không chút do dự muốn chạy, Dương Hòa sao có thể cho hắn toàn nguyện. Dẫm lên vách tường phi thân mà lên, trực tiếp đem người lại đạp trở về. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, đối phương lần này chính là bò cũng không bò dậy nổi, Dương Hòa một chân dẫm tại trên người đối phương, đem người ngăn chặn. Người thế nào? Vương Học Châu đem Tông Ngọc Thiền đỡ dậy ân cần hỏi han. Nàng khí tức hơi loạn, tay run nhẹ nhẹ, ta trúng thuốc mê, ngươi đây? Vương Học Châu lắc đầu, ta không sao, ngủ đến một nửa Dương Hòa đem ta đánh tỉnh nói là có mùi lạ. Ta vừa hỏi một câu, liền nghe đến ảnh thất hô có người, lập tức chạy ra, chúng ta gian phòng bên này không người. Tông Ngọc Thiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng giật mình, ca ca ta cùng tổ phụ. Chương 562 nói thế nào, chương 562 nói thế nào, chờ bọn hắn trở về, lại nhìn thấy một đám nha dịch vây quanh ở Kim Đao, Hoắc Tam, ảnh thất bên người lo lắng gọi người làm thế nào đều không gọi tỉnh, Lục hoàng tử khẩn trương đứng tại chỗ trái phải nhìn quanh, hắn thân vệ đem chúng quanh tất cả đều trấn giữ. Nhìn thấy hắn đến, Lục hoàng tử sốt ruột nói tiên sinh, có mấy cái người áo đen bắt đi người. Ba người này gọi thế nào đều gọi bất tỉnh, chúng ta tới thời điểm người áo đen chính hướng phía bọn hắn hạ sát thủ, nhìn thấy chúng ta tới liền chạy. Tông Ngọc Thiền đi mau mấy bước ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, trong bọn họ thuốc. Đem thuốc của ta Dương lấy ra. Vương Học Châu lập tức để cho người ta đi lấy, một bên hạ lệnh, toàn thành giới nghiêm, để hoàng thủ bị mang người tìm kiếm thành. Nói cho dân chúng trong thành, có tặc nhân trộm lương, chúng ta ngay tại điều tra, có cái gì phát hiện lập tức nói cho chúng ta biết. Một con muỗi đều không cho phép thả ra thành. Là một đám người lập tức ứng thanh. Nghe được động tĩnh chạy đến Thạch Minh lập tức quay người. Ta tiếp tục trở về trông coi thật lớn lao. Lục hoàng tử nhỏ giọng căn dặn chính mình nội quan, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt bản điện nào. Hắn vai không có khả năng xách tay không có khả năng nghiêng, nếu như bị người bắt đi có thể làm thế nào? Còn những cái khác hắn không lo lắng, trời sập xuống có tiên sinh đỉnh lấy, không tới phiên hắn. Tông Ngọc Thiền dù là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng muốn trước đem chuyện trước mắt đuốt rõ ràng. Nàng đem trong hòm thuốc lấy ra, sai người cho ba người cho ăn xuống dùng nước tẩm phục. Bọn hắn chồng chính là dùng cà độc dược lấy ra thuốc mê, có gây tê liệt người tác dụng, không chỉ có chi phí quý giá, liền ngay cả dùng số lượng cũng cần khống chế tinh chuẩn, hơi không cẩn thận liền có thể dồn người tử vong, nhất định phải dùng rừng thuốc mê hoặc là giải độc hoàn mới được, những phương thức khác căn bản gọi không dậy, ta vừa rồi đốt cho bọn hắn chính là giải độc hoàn. Hôm nay đối với chúng ta người độc thủ, hẳn là quan to hiển quý, mục đích không phải giết chúng ta, mà là áp chế cầm chúng ta. Chỉ là còn muốn mau chóng tìm tới ca ca ta cùng tổ phụ, nếu như một mực không có phục dụng giải dược, liền không tỉnh lại. Vương Học Châu an ủi, ngươi yên tâm, thời gian không đến bao lâu, bọn hắn mang người tuyệt đối còn không có rời đi huyện thành, hai canh giờ, khẳng định cho ngươi tìm tới người. Chu Kiến, Chu Điện Sử lập tức đứng thẳng người, đi trước tại. Mang người điều tra huyện nha, mỗi nửa nén hương tra một lần. Là, Chu Điện Sử lập tức mang người đi. Vương Học Châu chính mình đã làm qua dưới chân đèn thì tối việc này, chính mình làm có thể, người khác đối với hắn làm, vậy không được. Nghĩ tới đây, hắn quay người chuẩn bị thẩm vừa rồi bắt được người kia. Nghiêng đầu sang chỗ khác lại phát hiện, Dương Hòa dẫm lên người đã thất khiếu chảy máu. Mà Dương Hòa lại không chú ý tới, chân còn dẫm tại hậu tâm của đối phương chỗ, nhìn thấy Vương Học Châu xem ra, dưới chân hắn dùng sức ấn ấn, muốn làm cho đối phương cho điểm phản ứng. Kết quả tự nhiên là không phản ứng chút nào. Tông Ngọc Thiền đi qua kiểm tra một phen, ngữ khí trầm trọng, "Thử sĩ, uống thuốc độc tự vẫn." Lục hoàng tử ôm một cái chính mình, những người này quá độc ác. Trên đất ba người ăn giải dược y nguyên nằm một khắc đồng hồ mới có động tĩnh, Tông Ngọc Thiền có chút thất thần mở miệng, "Cà độc dược hoa chân quý khó tìm, dùng cái này làm thuốc mê chi phí quá cao, người bình thường đều là dùng tiền tiên tử hạt giống tới làm chủ thuốc, dựa vào mấy loại khác dược liệu làm thuốc mê, hiệu quả không sai biệt lắm, mà lần này người tới, thế mà toàn dùng cà độc dược. Bên dưới lớn như vậy bộ liếng, không bắt tiểu lục, bắt ta cùng ca ca, tổ phụ làm cái gì? Trên người chúng ta có thể có đồ vật gì là bọn hắn cần?" Lục hoàng tử không cao hứng, "Bằng cái gì liền phải bắt ta?" Vương Học Châu cùng Tông Ngọc Thiền đồng thời nhìn hắn một cái, không thèm đếm xỉa đến. Vương Học Châu trầm ngâm, "Ngươi cùng Tông lão hiểu y thuật, Tông đại ca hắn có chút tạm ngừng, Tông chi hoan yếu đuối, tính tình ôn hòa, cụ thể biết cái gì hắn thật đúng là không biết. Bất quá có một chút, các ngươi là người một nhà." Tông Ngọc Thiền trong mắt chứa băng sương, "Không sai, chúng ta là người một nhà, vậy đối phương muốn bắt chúng ta nhìn chính là hình mẹ ta." Đồ cứu cậu lời nói, "Tiểu Lục ngay ở chỗ này, bọn hắn nhưng không có bắt ý tứ. Hình mẹ ta có gì có thể hình?" Chư trưởng công chúa thân phận nói đến đây, Tông Ngọc Thiền dừng lại, nhìn thoáng qua Lục hoàng tử. Trên đất Hoắc Tam thân ngâm một tiếng, mệt mỏi sốc lên nặng nề mí mắt, vừa tỉnh táo lại toàn thân vẫn còn có chút vô lực, hắn mở mịt nhìn lên trên trời, sửng sốt một hồi ký ức mới hấp lại, kinh ngồi xuống, "Đại nhân." Vương Học Châu nhìn xem hắn, "Trên người ngươi thế nào?" Hoắc Tam sốt ruột nói, "Đại nhân, Tông đại nhân cùng lão gia tử bị bắt." Vương Học Châu gật đầu, "Đã biết ngay tại tìm." Đang khi nói chuyện ba người lần lượt thanh tỉnh, ánh thất mở mắt ra nhìn thoáng qua xung quanh, nhìn thấy Tông Ngọc Thiền lập tức dãy rủa đứng dậy quỳ xuống, "Thuộc hạ hộ vệ bất lực, xin mời quận chúa trách phạt." Tông Ngọc Thiền trừng mắt lạnh dựng thẳng, "Trước nhớ kỹ, đợi khi tìm được người lại tính sổ với ngươi." Ánh thất túi đầu, "Là." Vương Học Châu mệnh lệnh tại Hồng Đan huyện một chút chiết khấu không đánh, hơn nửa đêm quan binh từng nhà điều tra, nguyên bản có chút oán khí bất tính, nghe minh nguyên do oán khí toàn bộ tiêu tán, hết sức phối hợp các hạng kiểm tra, thậm chí liền ngay cả quan binh không có lục soát địa phương cũng đều chủ động nhắc nhở. Cứ như vậy, cửa thành cảnh giới xâm nghiêm xông ra không được mấy cái tử sĩ, liền chuẩn bị trốn đi tránh đầu gió. Nhưng nhìn đến tình hình này, bọn hắn đơn giản không chỗ che thân. Hết lần này tới lần khác trên đường còn có nhiệt tâm mách tính, nhìn thấy bọn hắn hơn nửa đêm mặc một thân đen, trên thân có người chạy khắp nơi, lập tức báo cáo. Trong lúc nhất thời mấy người bị đuổi không chỗ có thể đi, sốt ruột phía dưới một người trong đó mở miệng, "Về huyện nha." Bọn hắn người đều đi ra huyện nha phòng thủ khẳng định yếu nhất. Bọn hắn cũng không nghĩ ra chúng ta đến đó. Bọn hắn dựa theo trước đó lộ tuyến lặng lẽ sở trở về huyện nha hậu viện trong kho củi. Mấy người vừa buông lỏng một chút, liền nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, cẩn thận điều tra, cạnh cạnh góc góc tất cả đều không cho phép buông tha, "Đại nhân đợi chúng ta không tệ, làm việc liền không thể qua loa biết không?" "Là." Đều nhịp thanh âm vang lên. Tử sĩ phát giác không ổn, đem hai người vung ra trên lưng liền chuẩn bị rút lui, cửa lớn lại bị đẩy ra. Bầu không khí có trong nháy mắt chính lăng, rất nhanh liền bị đánh phá. "Người tại cái này." Vương Học Châu thu đến phía dưới nha dịch đến báo, mang người liền bỏ tới. Tông Ngọc Thiền dẫn theo hồng thuốc đuổi theo, thuận tay cơ lấy một cây lại nhọn vừa mịn cây châm bóp ở lòng bàn tay bảo vệ mình. Bọn hắn đến thời điểm, kho củi cửa lớn đã bay, trên mặt đất nằm mấy cái bị trọng thương người, Chu Điện Sử tay cầm đao cánh tay chảy máu, vẫn không quên liều chết phản kháng. Dương Hỏa xông lên đi qua Chu Điện Sử lập tức lui trở về, áp lực chợt giảm. Vương Học Châu nhìn xem những người khác, thụ thương lui ra phía sau. Lục hoàng tử dẫn đầu thối lui đến phía sau cùng, phân phó mặt khác thân vệ, nhanh đi bắt người. Ảnh thất lập công chỗ tội, đánh nhau càng liều, Kim Đao cùng Hoắc Tam cảm thấy tại Vương Học Châu trước mặt ném đi mặt mũi, muốn tìm trở về, sử xuất tất cả vốn liếng đi đánh, lại thêm Dương Hỏa cùng Lục hoàng tử thân vệ, những người áo đen kia không dùng thời gian một nén nhang, liền tất cả đều lên tội. Chỉ bất quá vốn là muốn bắt người sống, cũng nhìn thế không đối cắn độc tự vẫn. Kiểm tra mấy người trên thân 10 phần sạch sẽ, mê hương cũng không có thừa, nghĩ đến bọn hắn mang lượng không nhiều. Vương Học Châu nhíu mày, như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn người sau lưng định không đơn giản. Kim Đao cùng Hoắc Tam liếc nhau, hai người nhìn về phía Vương Học Châu. Kim Đao chần chờ một lát hay là mở miệng, thấp giọng nói ra, "Đại nhân, những người này có thể là dược nhân." Vương Học Châu giật mình, "A, nói thế nào?" Hoắc Tam trầm ổn mở miệng, "Chúng ta đi theo nông tướng quân bên người tại Sơn Cốc quan trấn thủ nhiều năm, được chứng kiến không ít đủ loại người. Chỉ có một loại người tương đối là thủ, đối với dược vật không có cảm giác, chính là dược nhân. Vừa rồi đánh nhau thời điểm chúng ta nhìn thấy những người áo đen này thân hình thẳng tắp, tứ chi thon dài, ngón tay lại nhỏ bé dị dạng, cái cằm chỗ lít nha lít nhít tất cả đều là ưu cục, con mắt một vòng đen xanh, cái này cùng chúng ta từng tại Túc Châu nhìn thấy qua dược nhân giống nhau như lúc, để khám nghiệm tử thi nghiệm thi, một nghiệm liền biết. Chương 563 bất ngờ xảy ra chuyện, chương 563 bất ngờ xảy ra chuyện, đem Tông Chi Hoán cùng Tông lão gia tử cho ăn giải dược đưa trở về nghỉ ngơi. Tông Ngọc Thiền lại không thể nghỉ ngơi, nàng đến lưu lại cho người bị thương trợ trị. Khám nghiệm tử thi cũng rất nhanh bị mang theo tới, trước mắt bao người bắt đầu nghiệm thi. Ngay từ đầu khám nghiệm tử thi còn tưởng rằng chỉ là bình thường, kết quả kiểm tra chỉ chốc lát sau cả người đều tinh thần chấn hưng, trong thân thể thế mà nát thành dạng này mới chết. Quái thai quái thai. Nội tạng thế mà chính mình điều hòa âm dương, giữ vững một loại vi diệu cân bằng, hiện tại sự cân bằng này bị đánh phá, khó trách chết, thật sự là lão phu bình sinh ý thấy. Khám nghiệm tử thi tự lẩm bẩm, biểu lộ hưng phấn, trong mắt không có đối với Vương Học Châu kính sợ, tất cả đều là đối với kiến thức mới khát vọng. Vương Học Châu không cắt đứt hắn, nhìn xem hắn đem mấy người tất cả đều nghiệm xong, từ từ bình tĩnh trở lại, lúc này mới lên tiếng, đại nhân, mấy bộ thi thể này không có khả năng ở lâu, nhất định phải đốt đi, thân thể bọn họ đã bị các loại thuốc xâm nhập vào da thịt trong xương thủy, một khi hư sẽ đối với chung quanh hoa cỏ cây tối mang đến tổn hại, nên là khi còn sống dùng qua rất nhiều loạn thất bát tao thuốc bố trí, về phần là thuốc gì, chủ loại quá nhiều không cách nào phân biệt. Vương Học Châu vặn lông mày, vậy bọn hắn trên thân có thể có cái gì tiêu ký? Khám nghiệm tử thi lắc đầu, không có. Vương Học Châu gật đầu, vất vả, thật sự là dụng nhân. Nghĩ đến Kim Đao cùng Hoắc Tam lời nói, Vương Học Châu hơi có chút ngoài ý muốn. Thế mà tại Túc Châu gặp qua, đây không phải là nhị hoàng tử đất phong sao? Nói đến, đã khá lâu không nghe thấy qua nhị hoàng tử tin tức gì. Tội kỷ chiếu chiêu cáo thiên hạ, đồng thời thiên tử muốn vì trong quan bách tính cầu mưa tin tức, cũng cùng đã mọc cánh một dạng bay đến các nơi. Trong lúc nhất thời nhân võ đế danh vọng nâng cao một bước, Khâm Thiên giám rất nhanh liền nhìn kỹ ngày hoàng đạo. Ngày 7 tháng 11, nghi tế tổ, cầu phúc. Phượng đóng nga nga, long kỳ phân phật, loan âm thanh lên kèn, cùng linh ngưng ngưng. Thiên tử xuất hành, uy nghi trọng thể. Nhân võ đế ngồi tại ngự liễn bên trong, mỏng như cánh ve thấu ảnh không thấu người tố xa rủ xuống bốn phía, để thân ảnh của hắn lờ mờ nhìn không rõ ràng. Khu phố đã sớm bị thanh không, cấm quân cùng cẩm y liễu vệ canh giữ ở hai bên đường đem bách tính ngăn ở bên đường, rất nhiều người đi cả nhắc mà đứng, rối cổ muốn xem một chút. Đây coi như là gần mấy tháng số lượng không nhiều thịnh sự, lại dân chúng cũng khó được dòm ngó thiên nhan, từng cái tất nhiên là hưng phấn hiếu kỳ không thôi. Thế nhưng là cũng không thấy dáng dấp ra sao. Vương Thừa Chí bĩu môi, cảm giác uổng phí nửa ngày công phu. Tứ hoàng tử một thân lộng lẫy hắc y liễu bên trên thêu lên kim tuyến, ẩn ẩn hiện ra qua mang. Hắn mặt không biểu tình, nắm lấy dây cương tay lại hết sức dùng sức, ngồi tại trên lưng ngựa duy trì chính mình dáng vẻ, đối với chung quanh nhiệt tình mắt điếc hai ngơ. Hoàng gia Long Vương miếu khoảng cách trong cung cũng không xa, liền xây ở Tây Sơn, truyền thuyết nơi đó là lòng mạch chỗ. Miếu thờ xây dựa lưng vào núi, khí thế rộng rãi, tường đỏ kim hoa tại kim hoàng lá cây phụ trợ bên dưới, mười phần bắt mắt. Đi trong miếu cần trải qua 108 đạo thềm đá, đội ngũ cũng ngừng lại. Cung nhân mở đường đứng tại hai bên, tứ hoàng tử xuống ngựa, xin mời nhân võ đế bên dưới ngự liễn, phụ hoàng, Long Vương miếu đến. Cách tố xa, nhân võ đế thấy không rõ tứ hoàng tử biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Hắn chậm rãi mở miệng, hôm nay có thể chuẩn bị thỏa đáng. Tứ hoàng tử nhịp tim chậm rãi tăng tốc, hắn cúi đầu, đã chuẩn bị thỏa đáng, tế đàn đã quét sạch sạch sẽ, ba vị đức cao vọng trọng pháp sư ngay tại xin ngợi, hương án, quả trà cùng từ mỗi các loại tế phẩm cũng chuẩn bị đầy đủ, tất cả cần dùng đến đồ vật, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ nghi thức bắt đầu. Nhân võ đế nửa ngày mới lên tiếng, chỉ chớp mắt, ngươi cũng lớn như vậy, làm việc cũng so trước đó có điều lệ nhiều, phụ hoàng rất vui mừng. Tứ hoàng tử trong lòng không thể nói là cảm giác gì. Hắn ấy mắt có chút phức tạp, rất nhanh liền tất cả đều ép xuống, đều là phụ hoàng có phương pháp giáo dục. Nhân võ đế đứng dậy, cao tưởng đội vàng đi qua đỡ lấy. Hai tên cung nhân tiến lên xốc lên tố xa, nhân võ đế thân ảnh dần dần rõ ràng. Một thân màu đen vàng áo mã bảo, gương mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần vô cùng phấn chấn, hai mắt như nước, sấn người cũng không giống là trước kia như thế, nhìn qua tựa như là gần đất xa trời bình thường. Tứ hoàng tử kịp phản ứng, đội vàng túi lầu xuống. 108 tầng bậc thang, cao tưởng cẩn thận bị nhân võ đế mười bậc mà lên, tứ hoàng tử tùy hành, văn võ ba quan xuyết phía sau. Đến Long Vương miếu, bày tế phẩm việc này có người phía dưới làm thay, nhưng dâng hương việc này cần nhân võ đế tự mình làm. Chờ hắn thành tâm thành ý bên trên song hương, người phía dưới đọc cầu mưa tế văn, sau đó tiêu hủy, lại từ chủ trì mang theo chuyển đi tế đàn nơi đó, tiến hành cầu mưa nghi thức. Hôm nay cầu mưa áp dụng chính là họa long kỳ vũ pháp dựa theo yêu cầu, nơi đó nhất định phải có rừng cây rậm rạp, cho nên liền đem tế đàn thiết lập ở miếu thờ phía đông trong rừng cây. Tế đàn lớp 11 thước, rộng 1 trượng 3 thước, đàn bên ngoài 20 bước lấy dây thừng trắng bay lên, trên đàn cắm cánh trúc, treo do tấm lụa chế tác mà thành long đồ. Phía trên miêu tả lấy màu đen cá, bao quanh mười quả trời ngon tinh, ở giữa là một đầu màu trắng long, phun ra màu đen mây, phía dưới thì là sóng nước đồ án, một cái rùa ở bên trái phun ra màu đen phi tuyến, nhìn qua thần bí lại linh động. Nhân võ đế đến tế đàn, tam vị pháp sư đã toàn đợi ở nơi đó. Do Khâm Thiên giám người nhìn xem canh giờ, giờ lành vừa đến liền lập tức bắt đầu cầu mưa nghi thức. Tam vị pháp sư cầm trong tay dính ngỗng máu cảnh liêu đặt ở khuỷu tay, một phen nói năng hùng hồn đầy lý lẽ qua đi, đem máu vẩy vào long đồ bên trên, sau đó vây quanh long đồ vừa ca vừa nhảy múa, trong miệng ngâm lấy chú ngữ. Nhân võ đế toàn bộ hành trình đứng đấy quan sát, cuối cùng các loại pháp sư dừng lại, hắn tại trên hương án lần nữa lên ba nén hương. Lúc này người phía dưới nhấc đến một con lợn làm tế phẩm, đem long đồ che ở trên thân heo, chỉ đợi đầu nhập ngoài miếu trong đầm nước, nghi thức liền hoàn thành. Mấy cái nội thị tiến lên nâng lên tế phẩm, chủ trì cất giọng nói, nghi thức lời còn chưa nói hết, biến cố nổi lên. Vài tiếng hổ khiếu rung khắp sơn lâm, nghe thanh âm khoảng cách nơi đây thế mà không xa. Nhân Võ Đế lập tức híp mắt lại, đáy mắt hiện lên mấy phần lệ khí. Cao tường hô to, hộ giá hộ giá. Bất quá trong một lát, ba cái điêu tỉnh chán trắng đại trùng vậy mà vọt vào trong đội ngũ, dây thừng trắng trong nháy mắt bị dẫm rơi xuống đất. Ba con hổ trong chớp mắt một móng vuốt đánh bay mấy cái thị vệ, bay thẳng tế đàn mà đến. Hỗn loạn tương mừng, Văn Võ ba quan đội vàng thoát thân, có hướng phía Nhân Võ Đế chạy tới, có đã không phân rõ được phương hướng, khắp nơi chui. Chu Minh Lễ cùng Hà Thường tốc độ chạy đến Nhân Võ Đế bên người, nhìn xem chạy tới đại trùng, bày ra cảnh giới tư thái. Tứ hoàng tử cầm đao vọt tới dưới tế đàn, phụ hoàng đi mau, nơi này giao cho ta. Nhân Võ Đế nhìn xem tứ hoàng tử cái hốc, đứng tại chỗ không hề động. Chấm chính là thiên tử, đến trời phù hộ. Chỉ là mấy đầu xúc sinh quấy chấm cầu mưa còn muốn để chấm hốt hoảng mà chạy. Lấy kiếm đến, chấm hôm nay liền chém xúc sinh này. Vì chuyện hôm nay thuận lợi, Nhân Võ Đế chọn bện dập đầu so ngày xưa nhiều gấp đôi thuốc. Nhìn thấy lão hổ xé người tràn diện không chỉ có không sợ, ngược lại huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Cái phản ứng này có chút vượt quá tứ hoàng tử dự kiến, hắn nhíu mày nhìn xem bảo hộ ở trước người mình người bị lão hổ một trường vô nát, cắn răng nên đón tiếp lấy. Ba cái lão hổ không biết là lên cơn điên gì, trong một lát liền sát thương một đám người lớn, nhưng vẫn là mục tiêu minh sát hướng phía trên tế đàn tới gần, đáng tiếc nơi này hộ vệ đông đảo, trong thời gian ngắn cũng tới gần không được. Có người hô, bọn chúng có phải hay không muốn tế phẩm? Cho chúng nó. Lập tức có người hành động, nâng lên con heo kia liền muốn ném ra, Nhân Võ Đế gầm thét, buông xuống. Chỉ cần đem con heo này ném tới đầm nước, nghi thức liền hoàn thành. Hắn không cho phép có người ném heo. Húng chi trên thân heo còn có long đồ, nếu như bị hủy, cầu mưa nghi thức triệt để tuyên cáo thất bại. Chương 564 lăn ra ngoài, chương 564 lăn ra ngoài, tứ hoàng tử chủ động muốn nên tiếp lão hổ, còn không có tới gần liền bị người bên cạnh kéo trở về bảo hộ ở sau lưng. Ba cái điếu tỉnh chán trắng lão hổ hình thể cường tráng, da lông bóng loáng, một móng đuốt lực đạo đủ để đem một người trưởng thành đập thành thít nát, cái đuôi đảo qua đi có thể đem người quét thành trọng thương, cứ việc tựa như phát điên công kích vây quanh ở tế đàn thị vệ trung quanh, nhưng vẫn là bị chế phục. Bọn chúng bụng hoặc là vết thương trên cổ ào ạt đổ máu đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Nhân Võ Đế mang trên mặt không bình thường đỏ ửng, khoa tay múa chân, ngửa mặt lên trời cổ tiếu, ha 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 ha. Tốt. Sơn thần hiến thụy. Đưa chúng nó cùng tế phẩm, cùng nhau ném tới trong đầm nước. Trong miếu chủ trì cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, bệ hạ đến trời phù hộ, cầu mưa nghi thức thành công. Ít ngày nữa liền sẽ hạ xuống cam lâm, hữu ta đại càn bách tính mưa thuận gió hòa. Bệ hạ uy vũ. Lấy vương các lao cầm đầu quan viên, nghe nói như thế cũng liền bận bịu quỳ xuống, bệ hạ bên trên thừa thiên ý, bên dưới an lê thứ, chính là thiên mệnh sở quy, vạn dân chi phúc. Tứ hoàng tử quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình. Nhân Võ Đế nghe được lời của bọn hắn, nhìn xem tam trích hổ tính cả tế phẩm bị khiêng đi, nguyên bản cuồng tiếu hưng phấn mặt lại âm xuống tới, chấm vâng mệnh trời. Chính là thiên mệnh sở quy. Cái gì tiêu tiểu cũng dám ngấp nghe chấm. Có ai không? Đem Long Vương miếu cả đám người tất cả đều bắt lại cho ta chặt chẽ thẩm vấn. Nhìn xem thật tốt cầu mưa trên nghi thức, làm sao lại chạy tới khách không mời mà đến. Long Vương miếu chủ trì mộng. Một giây trước bệ hạ còn tại cười ha ha, hắn bất quá đi theo kể một ít cắt từng nói, cái này trở mặt, hắn răng run lên, bệ hạ. Bệ hạ. Thảo dân không biết ta. Cái này không liên quan thảo dân sự tình. Thảo dân chỉ là dựa theo yêu cầu, đem tế đàn thiết lập tại nơi này, thảo dân người bị kéo đi, tứ hoàng tử tiến lên quỳ xuống đất thỉnh tội, nhi thần hành sự bất lực, xin mời phụ hoàng giáng tội. Nhân Võ Đế theo dõi hắn đỉnh đầu, ánh mắt khó lường, ngươi không phải nói, hôm nay đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính là như thế thỏa đáng. Tứ hoàng tử mang trên mặt mờ mịt cùng tự trách, nhi thần vì để phòng bất nhất, đã sai người phong núi, nhưng không nghĩ tới hay là xuất hiện chuyện như vậy, có lẽ là bởi vì nơi này kết nối với thái hành dãy núi, cho nên không cần mở cớ. Nhân Võ Đế mặt lạnh lấy đánh gãy hắn, hành sự bất lực, không thể đổ cho người khác. Có ai không? Đem lão tứ cho ta bệ hạ. Nhìn thấy tình huống không đúng phương các lão, vội vàng mở miệng, bệ hạ. Người tính không bằng trời tính, đây là ai cũng không ngờ trước được. Nơi đây một mảnh hỗn độn, còn cần tứ điện hạ giải quyết tốt hậu quả, hôm nay đã đủ loạn, tứ hoàng tử lại bị xử trí, thì càng loạn. Tứ hoàng tử ngẩng đầu quỳ đi đến Nhân Võ Đế dưới chân, phu hoàng, còn xin ngài cho nhi thần một cái lấy công chuộc tội cơ hội, ngài đi liêu phòng làm sơ nghỉ ngơi, nhi thần cái này đi thăm dò rõ ràng việc này. Dưới tình huống bình thường nghi thức xong thành nên trở về cung. Có thể ra chuyện lớn như vậy, còn có một đám thương binh, một lát cũng không thể đi. Nhân Võ Đế thật sâu nhìn hắn một cái, quay người hạ tế đàn. Đây là đồng ý ý tứ, tứ hoàng tử vội vàng ở phía trước dẫn đường, bách quan tùy hành. Những cái kia bị thương quan viên, nội thị cùng hộ vệ, tự nhiên cũng bị dơ lên xuống dưới trị liệu. Hoàng gia chùa miếu tự nhiên tu trắng lệ, không chỉ có liêu phòng đông đảo, địa phương cũng mười phần quang đạt. Lớn nhất sân nhỏ lưu cho Nhân Võ Đế, những người khác tách ra chen tại hai tòa trong viện, đem người sắp xếp cẩn thận, tứ hoàng tử liền dẫn người ra ngoài giải quyết tốt hậu quả đi. Trước khi đi, còn cố ý bàn giao người bố trí đồ ăn. Chẳng mấy chốc liền bị đưa tiền đến. Nhân Võ Đế vừa cầm lấy bữa, Cao Tường nhìn thấy khẩn trương hô, "Chủ tử gia." Nhân Võ Đế nhìn xem hắn, "Làm sao? Chủ tử gia, ngài các loại nô tài thử qua, ngài lại ăn." Cao Tường khẩn trương cầm một cái đĩa, đem mỗi một dạng đồ ăn đều kẹp một chút. Nhân Võ Đế nhìn thấy hắn dạng này, cười nhạo, "Đồ ăn không có việc gì, lão tứ không dám." Biết do hắn đã trúng qua độc tương đối cẩn thận tình huống dưới, lão tứ chắc chắn sẽ không lựa chọn hạ độc phương thức như vậy. Cao Tường đem đồ ăn tất cả đều đưa vào trong miệng, nhai đều không có làm sao nhai trực tiếp nuốt xuống. Nô tài cái này tầm cùng lớn bằng hạt bừng giống như không thử một lần luôn luôn nơm nớp lo sợ, chủ tử ra hay là thành toàn nô tài đi. Nhân Võ Đế nhìn xem Cao Tường dạng này, khó được nhu hòa xuống tới, làm khó ngươi như thế tận tâm, chờ ta đi cũng qua tốt hơn thời gian đi. Cao Tưởng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt nói rằng liền xuống, ngài lời này không phải cầm đao tại quét nô tài tâm sao? Nếu không phải ngài, nô tài hay là cái kia làm việc nặng tiểu thái giám, ai gặp đều muốn giẫm hai cước, nói không chừng ngày nào liền thay người gánh tội sớm mất đâu. Nô tài đi theo ngài hưởng nhiều năm như vậy phúc, đã là tích tám đời đức, về sau ngài đi đâu, nô tài đi đâu? Nhân võ đế nhíu mày quá khẽ, khóc sức mướt thành bộ dáng gì? Châm đúng vậy, kiên nhẫn cả ngày nhìn xem ngươi tấm mặt mo này, về sau ngươi liền xuất cùng dưỡng lao đi thôi. Ngoại ô chỗ kia hoàng trang, châm thưởng cho ngươi. Cao Tưởng nước mắt chảy càng mừng hơn, chủ tử. Chủ tử a, nhân võ đế cầm lấy đũa bắt đầu ăn, khóc sức mướt, ảnh hưởng khẩu vị. Nhân võ đế tại Cao Tưởng yên lặng rơi lệ công phu, dùng một chút đồ ăn, nhưng cuối cùng không có gì khẩu vị, chỉ ăn một chút liền thưởng cho Cao Tưởng. Châm muốn nghỉ ngơi một chút, dưỡng tốt tinh thần, hôm nay còn muốn phí chút công phu. Nhân võ đế nằm xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Cao Tưởng chính mình không thấy ngon miệng, để cho người ta đem đồ ăn lui xuống. Một tòa sân nhỏ khác bên trong nghỉ ngơi bách quan, cơm nước xong xuôi buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến đi cho trong miếu cắm nén nhang, kết quả vừa tới cửa viện liền bị người cho ngăn cản trở về. Đảm nhiệm mấy vị quan viên nói hết lời cũng không chịu cho đi, đem đối phương khí quay đầu trở về cáo trạng đi. Nghe được tin tức này, Phương Các Lao cùng mấy vị thượng thư đều cảm giác không đúng, bọn hắn nói, được cấp trên mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được ra vào. Chính là, chúng ta đều là bồi tiếp bệ hạ tới cầu mưa cũng không phải phạm nhân. Lại bị những này thô lô võ phu nhìn xem không được ra vào, ngay cả cái lý do cũng không cho, đây không phải không có đem người để ở trong mắt sao? Bị ngăn lại quan viên có chút căm giận, xem ra tức giận đến không nhẹ. Mấy vị thượng thư lại liếc nhau, trong lòng lộn bột một tiếng. Cung Diên lo lắng hỏi, trấn giữ nơi này có bao nhiêu người? Ước chừng mấy chục người. Mấy chục? Cái này chúng ta cũng không biết, cũng chỉ nhìn thấy cửa viện đều là mang đao thị vệ, hai bên trái phải gạt ra ngoài thật xa. Vị quan viên này bị hỏi cũng khẩn trương đứng lên. Phương Các Lão vụt một chút đứng người lên, ta đi xem một chút. Cùng một chỗ. Mấy cái thượng thư tăng thêm Phương Các Lão, nhìn thấy bọn hắn tất cả đều đi ra ngoài, người nhìn thấy tất cả đều xít tới đi theo phía sau bọn họ. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới cửa, những thị vệ kia lập tức tay cầm đao giao nhau ngăn cản, bệ hạ có lệnh, không chiếu không được ra bảo, trở về. Phương Các Lão nhìn chằm chằm người nói chuyện, ngươi là ở nơi nào đang làm nhiệm vụ? Đối phương mặt không biểu tình, giam sát đi. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Binh bộ thượng thư lệ xích, nói hiệu nói vượng. Bệ hạ đang nghỉ ngơi, làm sao lại vô duyên vô cớ để cho các ngươi vây quanh nơi này? Người con bài ngả lấy ra. Vừa rồi đáp lời binh sĩ cắn răng, từ hông bên trên kéo xuống răng của mình bài đưa tới. Mấy vị thượng thư đến gần xem thử. Thật sự là giam sát đi. Bản quan không tin, để cho các ngươi ti trưởng tới gặp ta. Nhân võ đế cảm giác mình rất lâu đều không có ngủ ngon như vậy mà qua. Hắn vốn chỉ là nhắm mắt chợp mắt một chút, kết quả bất chi bất giác ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng để hắn thoải mái không muốn núp đích. Giờ gì? Không khí trong phòng ngưng trệ một giây. Giờ thân một khắc, phụ hoàng. Nhân võ đế ánh mắt mãnh liệt, quay đầu nhìn lại. Thái dương ngã về tây, nguyên bản sáng tỏ gian phòng lúc này cũng chỉ còn lại một chút ánh chiều tà. Tứ hoàng tử đang đứng tại cuối giường chôn bóng tối, nửa gương mặt tại chôn ở trong bóng tối ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nhân võ đế lửa giận trong lòng lập tức bị nhen lửa, ai bảo ngươi tiến đến lăn ra ngoài. Chương 565 ngươi cái này nghiệt xúc, chương 565 ngươi cái này nghiệt xúc. Tứ hoàng tử nhìn thấy hắn tức giận ngồi dậy, không chút hoang mang tiến lên, lôi kéo nhân võ đế cánh tay để hắn ngồi xuống, phụ hoàng đừng nóng đội, nên lăn thời điểm nhi thần tự nhiên là lăn. Nhân võ đế cảm giác được trên người khí lực đánh mất, như ở trong mộng mới tỉnh, ngươi hạ dược. Hắn lo lắng ngắm nhìn bốn phía, Cao Tưởng không tại. Tứ hoàng tử nở nụ cười, phụ hoàng tìm Cao công công. Ngài yên tâm, hắn còn chưa chết. Vì phòng ngừa phụ hoàng sinh khí làm bị thương chính mình, nhi thần đành phải dùng một chút xíu thuốc, ngài yên tâm, một hồi liền tốt, đôi này thân thể cũng không có gì tổn hại. Nhân võ đế tức giận cười, ngươi đây là muốn tạo phản. Tứ hoàng tử hô hấp dồn dập một chút, này làm sao có thể là tạo phản. Phụ hoàng, ngài thân thể đã không xong, dù sao cũng phải có người đứng ra chủ trì đại cục, Lao Tam là cái phế vật, ngay cả cứu trợ thiên thai việc nhỏ như vậy cũng làm không được, Lao Ngũ lớn ở hừng dã, là cái dã man nhân không chịu nổi chức trách lớn, Lao Lục là cái xuẩn tài càng không cần nhắc tới, chỉ có ta à. Chỉ có ta tại ngài bên người, có thể làm ngài phân ưu giải nạn. Ngươi. Nhân võ đế đùa cợt nhìn hắn một cái, cười. Cái biểu tình này lập tức liền để tứ hoàng tử cảm giác mình phảng phất bị lột xuống xấu hổ bố, không chỗ che thân. Hắn đứng người lên cảm xúc kích động nhìn nhân võ đế, ngươi như thế cười cái gì ý tứ? Ngươi trướng mắt ta. Nhân võ đế khinh miệt nhìn hắn, nhìn như vậy, ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Tứ hoàng tử giận dữ, ngươi dựa vào cái gì trướng mắt ta? Ngươi sinh bệnh trong khoảng thời gian này, ta cẩn trọng, hết ngày dài lại đêm thâu giúp ngươi xử lý chính sự, chỗ nào làm không làm cho ngươi nhìn như vậy không lên ta. Nhân võ đế nhìn xem hắn giơ chân dáng vẻ phảng phất thằng hề, há mồm không lưu tình chút nào thẳng đâm tứ hoàng tử tim phổi, ngươi lòng dạ hẹp hòi hay ghen tị, ưa thích tranh miệng lưỡi lợi hại, ánh mắt thiệt cận. Luận năng lực ngươi còn không bằng lão nhị, luận lòng dạ ngươi không bằng lão tam, luận cổ tay ngươi không bằng lão ngũ, ngươi thậm chí cũng không bằng lão lục chân thành, chấm dựa vào cái gì vừa ý ngươi? Phía trước hai vị còn tốt, nói hắn không bằng lão ngũ cùng lão lục, tứ hoàng tử cảm giác vô cùng nhục nhã, hắn toàn thân run rẩy, ngươi quả nhiên tâm đều là lệ, ngươi chân chính xem trọng người hẳn là lão ngũ đi. Nhân võ đế không nói. Tứ hoàng tử cảm thấy mình đoán được chân tướng, vì vẫn đan sen, lão ngũ một cái tại trong đạo quán lớn lên hoàng tử, tứ thư ngũ kinh đều là vừa mới học xong, bất quá vừa thông viết văn lùn cỏ, ngươi thế mà xem trọng hắn. Dù là ngươi tuyển người khác ta đều có thể hiểu ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác xem trọng hắn. Hắn đến cùng có gì tốt? mẫu thân cũng bất quá là một cái xuất thân thấp hèn cung tỳ, huyết mạch đê tiện, dơ bẩn, ti tiện như cỏ, toàn thân trên dưới không có nửa điểm hoàng tử khí độ, ngươi thế mà xem trọng hắn, ngươi chẳng lẽ mù? Dạng này một cái khắp nơi không bằng người của hắn, thế mà bị nhân võ đế trông được nặng, cái này khiến tứ hoàng tử ghen ghét, không cam lòng đến phát cuồng. Nhân võ đế giận dữ, chấm là của ngươi cha đẻ, ngươi thế mà đối với chấm chửi ầm lên. Nhiều năm như vậy ngươi cũng học được trong bụng chó đi, ngươi còn không bằng nuôi dưỡng ở hương giã lao ngũ có giáo dưỡng, sớm biết ngươi sinh ra tới liền nên cho ngươi chết chìm. Tứ hoàng tử tức giận vung tay áo, chớ cùng ta xách lao ngũ. Ngươi tới, lấy bút mực đến. Tứ hoàng tử phân phó một tiếng, rất nhanh liền có cung nhân tay run run tới đưa lên bút mực. Tứ hoàng tử ôm đồ tới, đưa tới nhân võ đế trước mặt. Thân thể của ngươi ta đã để cho người ta nhìn qua không chống được bao lâu, ngược lại là bớt đi ta không ít khí lực, vì tốt cho ngươi ta thật lớn nhà tốt, nhường ngôi chiếu thư liền phiền phức phụ hoàng tử mình viết một viết. Nhân võ đế một tay lấy đưa tới trước mặt mình bút mực vung tới trên mặt đất, ngươi muốn đoạt vị. Nam mơ, chấm liền nhìn ngươi cái này đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu loạn thần tặc tử, là như thế nào bị người trong thiên hạ, bị văn võ ba quan nước bọn chết đuối. Tứ hoàng tử nhặt lên trên đất bút mực cười lạnh, không biết, không phải do ngươi. Hậu cung đã bị mẹ ta phi khống chế, văn võ bá quan hôm nay tất cả đều ở đây, ta đã tất cả đều trông coi không biết. Chậm trễ một khắc đồng hồ, ta giết một người. Chậm trễ hai phút đồng hồ, ta giết mười người. Cùng lắm thì tất cả đều giết, quản nó thiên hạ loạn hay không. Còn có ngươi mặt khác nhi tử, ta giết chỉ còn lại có ta một gốc dòng độc đinh, đến lúc đó thái hậu đứng ra thay ngươi tuyên bố, ta cũng như thế danh chính ngôn thuận. Nhân võ đế trầm mặt, ngươi cùng thái hậu cấu kết. Tứ hoàng tử cười hì hì mở miệng, nhi thần đối với tổ mẫu một mảnh hiếu tâm, về sau phụng dưỡng nàng lão nhân gia tuổi thọ, này làm sao có thể xem như cấu kết. Phụ hoàng, cái này chiếu thư ngài hay là viết đi, không phải vậy thật làm cho ta đi một bước kia, về sau ngài coi như không người đỡ giấy. Ngươi nói mất mạng liền không có mệnh, ngươi thì tính là cái gì? Muốn giết bọn hắn, không đủ tư cách. Nhân võ đế cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin. Cái này ngươi không biết đâu, còn phải đa tạ lão nhân gia ngài để nhị ca đi Túc Châu đâu. Nơi đó thật đúng là nơi tốt, người tài ba không ít. Túc Châu cách trong quan đúng vậy xa, bấm ngón tay tính toán, lúc này nhị ca đã đến Túc Châu, bắt lão tam, lão ngũ cùng biểu ca bọn hắn, chỉ chờ ta một phong thư đi qua, bọn hắn liền đầu người rơi xuống đất. Nhân võ đế có chút thất vọng, ngươi cùng lão nhị hợp tác, hắn tại sao phải nghe lời ngươi, vị trí này hắn liền không muốn ngồi. Lão tứ, quay đầu đi. Đạo lý kia tứ hoàng tử không phải không biết, mà là không có thời gian. Thái hậu lại một mực thúc giục, hắn không thể không lấy trước đến vị trí này lại nói. Hắn nắm lấy nhân võ đế tay đem bút nhét vào, thấp giọng gầm thét, đi đến hôm nay ngươi cho rằng ta còn có tuyển. Ngươi bắt Triệu Trường Chỉ cùng Phan Linh. Chỉ cần bọn hắn khai ra người sau lưng, ta liền chạy không xong. Cùng bị động chờ chết, còn không bằng chủ động đánh cược, ta hiện tại đã không hoàn toàn là chính mình còn có đằng sau ta người. Tranh thủ thời gian cho ta biết, không phải vậy liền đừng trách ta tồi tệ hơn. Hắn nắm lấy nhân võ đế tay, đè xuống đầu của hắn, hoàn toàn không thấy được nhân võ đế trong mắt ẩn nhẫn cùng lửa giận. Buông tay. Nhanh biết. Nhân võ đế nhắm lại mắt, cất giọng nói, đều nghe thấy được đi. Ra đi. Tứ hoàng tử trong lòng giật mình, theo bản năng buông lòng tay ra. Chỉ gặp liêu phòng bên trong lớn như vậy tủ quần áo bị kéo ra, lộ ra bên trong phòng tối. Trưởng công chúa, Linh Thân Vương, Triệu Vương mấy vị tôn thất hết sức quan trọng người, liền đứng ở phòng tối cửa ra vào chính đồng loạt nhìn xem tứ hoàng tử. Một màn này đem tứ hoàng tử dọa đến lùi lại mấy bước, cách nhân võ đế xa chút. Chớ cũng biết chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng hôm nay ở chỗ này đều là người trong nhà, cũng không có gì xấu không xấu để mấy vị vương thúc chê cười. Nhân võ đế lời nói, để dâu ria hoa dâm Linh Thân Vương, cầm quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất chọc chọc, nghiệt trướng. Ngươi lại dám mưu quyền xoán vị. Long Vương trước mặt nương nương, ngươi lại dám lệnh tổ tông hổ thẹn. Trưởng công chúa lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, tiến lên hướng phía tứ hoàng tử trên mặt tới hai bàn tay, vật không thành khí. Hoàng huynh chính là ngươi cha đẻ, ngươi lại dám đối với hoàng huynh động thủ. Ngươi có hôm nay, đều là ai cho ngươi? Tứ hoàng tử bị người phá vỡ chính mình đại nghịch bất đạo sự thật, lúc này chịu hai bàn tay mắt lộ ra hung quang. Thấy tình thế không đúng, Triệu Vương đội vàng hô một tiếng, ngươi nghiệt xúc này, còn muốn hoàn thủ phải không? Đánh cho ta hắn. Phía sau hắn mặt khác trong tông thất dã nhân không chần chờ nữa, vén tay áo lên liền hướng phía tứ hoàng tử đánh qua. Linh Thân Vương giơ quả trượng, hung hăng hướng phía tứ hoàng tử rút đi. Thả ta ra. Đều cút đi. Ngươi thì tính là cái gì, ngươi dám đánh ta? T. Có ai không? Ngươi tới. Song quyền nan địch tứ thủ, tứ hoàng tử bị đánh chạy trối chết. Cửa lớn ầm một tiếng, bị người đập mạnh mở. Một thân áo giáp bên hông treo đại đao, vai hùng bất phàm Tần Vương hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn không chớp mắt trực tiếp đi đến nhân võ đế bên giường, một chân quỳ xuống, may mắn không làm được mệnh. Tặc nhân đã bị khống chế, xin mời bệ hạ hồi cùng, chủ trì đại cục. Chương 566 cùng nhau xử trí chương 566 cùng nhau xử trí tứ hoàng tử hành động trước đó, là do dự qua, xoắn xuýt qua, lo lắng qua, có thể không chịu nổi thái hậu cùng thủ hạ người thúc giục, lại thêm nhân võ đế từng bước ép sát, cầm ý liễu vệ bên kia hắn không chen vào lọt tay, giết không được phản binh diệt khẩu, đành phải quyết định chắc chắn không thèm đếm xỉa làm. Nhưng từ trong tông thất người xuất hiện bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền hiểu, đây chính là một cái bẫy, là cái nhằm vào hắn cục. Hắn hết thể ý nghĩ, không chỉ có bị người thu hết trong mắt, còn sớm sớm liền xếp đặt cục chờ lấy hắn nhảy, nhìn xem hắn trò hề lộ ra. Tứ hoàng tử nhìn xem nhân võ đế câu lên một vòng châm chọc dáng tươi cười, phụ hoàng đối với ta, quả nhiên là không có nửa điểm phụ tử thân tình. Tần Vương cổ gân xanh cương, quay đầu một đấm hung hăng nện ở tứ hoàng tử trên khuôn mặt, đem người đánh ngã ngửa đi qua, bành một tiếng ngã trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. nếu như ngươi không phải hoàng huynh nhi tử, ngươi lúc này sớm đã đầu người rơi xuống đất. Không có nửa điểm tình phụ tử lời nói, ngươi cho rằng hôm nay chỉ là chúng ta mấy người nhìn thấy ngươi đứa con bất hiếu này. Văn Võ Bá Quan cách nơi này đúng vậy xa. Đến lúc đó căn bản không cần chờ ta ra tay, chính là bọn hắn đều có thể mắng ngươi không ngóc đầu lên được. Hiện tại ngươi còn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi tới, đem tên hôn trướng này đổ chơi cho ta áp tại cung. Trông coi tốt hiệt phương điện, không được tất cả mọi người ra vào, các loại hoàng huynh trở về xử trí. Ngoài cửa tiến đến một đội binh sĩ, đem tứ hoàng tử cánh tay về sau bốn néo, áp lấy người muốn đi. Thả ta ra. Tứ hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, đem bắt tới tay hất ra, chính ta sẽ đi. Cho dù thua, hắn cũng muốn giữ lại sau cùng tôn nghiêm. Hắn một tay áo biến mất máu trên khóe miệng, xài bước đi ra ngoài. Cửa ra vào, hắn nội quan cùng nội thị bị người che miệng gắt gao đặt ở trên tường, một bên đứng đấy nghề nghiệp giả cười cao tường, trên mặt đất là thân vệ thi thể. Những người này 2 phút đồng hồ trước đó, vừa đem cao tường đánh ngất xỉu mang đi, bây giờ lại nằm trên mặt đất, hai mắt trừng thật to chết không nhắm mắt. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, ngẩng đầu mà bước rời đi. Tại Tần Vương an bài xuống, Long Vương miếu nơi này an bài một số người trông coi sau, đại bộ đội rất nhanh liền khởi hành hồi cung. Hay là đồng dạng đội ngũ, nhưng là bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Đội ngũ bầu không khí nghiêm túc bên trong mang theo vài tia hoảng sợ. Phương Các Lao tự lẩm bẩm, xảy ra chuyện lớn nhân võ đế một đường trầm mặc không nói, trên mặt biểu lộ cũng 10 phần bình tĩnh, chính là như vậy mới khiến cho cao tưởng nhìn trong lòng không gì sánh được khó chịu. Mặc dù bên trong xảy ra chuyện gì hắn không biết, nhưng là muốn cũng muốn lấy được. Mấy vị trong tông thất vương ra mắng một đường, nhưng lại đột nhiên trầm mặt lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, an ý đều không có mở miệng. Rốt cục vẫn là có người nhịn không được, nhìn xem Linh Thân Vương nhỏ giọng hỏi, Linh Vương thúc, ngài nói Lao Tử nói lời, là thật sao? Vậy hạ thật chuẩn bị lập lao ngũ. Linh Thân Vương nửa khạc bí mắt, không nên quan tâm sự tình thiếu quan tâm. Quản hắn là ai, dù sao đều là Tiêu gia ta người. Khả lao ngũ nói thật ra, ta đều không có cái gì ấn tượng. Ta cũng là, lao ngũ hồi cung không mấy năm đi. Được hay không a? Cũng đừng cho ta Tiêu gia tốt đẹp giang sơn cho hắc hắc. Cái này ai nói nữa nha? Người lùn bên trong cất cao cái đi. Lão nhị Lao Tam lúc này làm việc quá làm cho người ta thất vọng. Mấy người thảo luận đều có chút lo lắng, sợ ngũ hoàng tử thủ không tốt Tiêu gia giang sơn, để bọn hắn cái này phú quý thời gian không có. Linh Thân Vương dùng vải trượng chọc chọc xe ngựa, thiếu thao vậy không có dùng tâm, bất kể là ai ngồi lên vị trí kia, cũng sẽ không thiếu đi các ngươi phụng dưỡng, ngược lại là cấp trên thi ra vị kia, thế mà 3 lần 4 lượt mưu toan giao động Tiêu gia ta giang sơn, thật sự là đáng chết. Một hạng nữ lưu, còn vọng tưởng tả hữu ta đại càn quân chủ, thật sự là không biết mùi vị. Biết được Thái hậu lại ra yêu thiêu thần, Linh Thân Vương liền ngay cả Thái hậu cũng không nguyện ý hô. Lời này đưa tới cộng minh, mấy vị vương gia đều đang thương lượng việc này nên xử lý như thế nào. Có thể thương lượng nửa ngày, đều không có một cái kết quả vừa lòng. Cuối cùng Triệu Vương mở miệng, vô luận như thế nào, chuyện này còn phải bệ hạ cuối cùng định đoạt. Dù sao Thái hậu là bệ hạ dưỡng mẫu, nói không chừng có tình cảm ở đây. Ngày ngắn đêm dài, trở lại hoàng cung thiên đã tối hẳn, Văn Võ Bá Quan tự hành tán đi, Phương Các Lao mấy vị trọng thần lại bị lưu lại. Hoàng đức trong điện, dưới ánh nến. Nhân Võ Đế vừa mới ngồi xuống, Phương Các Lao liền không kịp chờ đợi mở miệng, "Bệ hạ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Ngài lúc nghỉ ngơi binh bộ thượng thư nhìn thấy trông coi trên thân thể người của bọn họ vậy mà thật mang theo giám sát đi lệnh bài, lập tức cảm thấy có chút không ổn, buông lời để Hà Thường đi gặp hắn. Có thể cửa ra vào những thị vệ kia thái độ cung kính lại kiên quyết cự tuyệt yêu cầu này. Cái này khiến phía sau đi theo quan viên đối với bọn hắn chửi ầm lên những thị vệ kia mắt điếc tai ngơ, chỉ là đang bị mắng có chút tức giận thời điểm, xuất ra đại đao hù dọa đám người. Theo thời gian trôi qua, mấy vị đại thần sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, đang chuẩn bị mang người xông vào thời điểm, lại tới một đám mặc áo giáp binh sĩ, đi lên không nói hai lời đem người phía trước bắt lại. Đồng thời trấn an bọn hắn lúc này bệ hạ có chuyện quan trọng, để bọn hắn không nên quấy rầy, rất nhanh liền có thể khởi hành hồi cung. Quả nhiên, những người kia bị bắt không bao lâu, bọn hắn liền khởi hành. Nghe lời của bọn hắn, Nhân Võ Đế bình thản nói, không có việc gì, chính là Lao Tứ muốn tạo phản, bị đè xuống. Phương Các Lao gật đầu, ân, nguyên lai như này. Tạo phản. Mấy vị thượng thư cũng Phương Các Lao một cái giật mình tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Có thể đem tạo phản nói như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, thật không hổ là bệ hạ a. Mấy người trong lòng cảm thán một tiếng, cấp tốc nghiêm mặt, tứ điện hạ đây là đột nhiên điên rồi. Sao dám Lao Tứ nói, Phan Vinh là người của hắn, sợ chấm lại tra tiếp, hắn sẽ bị chấm trừng phạt, cho nên liền tiên hạ thủ bị cường. Nhân Võ Đế không có cảm giác gì, mấy vị đại thần lại lo âu xuống tới, bệ hạ. Tứ hoàng tử đột nhiên kiếm tẩu thiên phong, khẳng định là có người xúi giục hắn, tâm hắn đáng chết. Ngài nhất định phải nghiêm trị. Cung Diên cao mày nói tới nói lui, việc này nguyên nhân căn bản hay là bởi vì thái tử vị trí treo cao đã lâu đưa tới, thần coi là, thái tử nhân tuyển nên sớm ngày định ra, dẹp an triều chính trong ngoài. Binh bộ thượng thư chú ý chính là khác, thần hôm nay nhìn thấy Tần Vương điện hạ người khoác áo giáp, eo vượt qua đại đao, điều động kinh doanh 30,000 binh mã, thế nhưng là, Nhân Võ Đế gật đầu, là chấm để hắn giọng, tứ hoàng tử người đã bị trấn áp xuống tới. Chấm hôm nay lưu các ngươi xuống tới, chính là vì nói một tiếng, việc này Thái Hậu, Thục Phi đều là tham dự trong đó, chấm dự định cùng nhau xử trí. Cái gì? Thái Hậu cũng tham dự. Linh Thân Vương mấy vị trong tông thất vương gia, tất cả đều chính thai nghe được, nhưng vì chấm làm chứng. Muốn xử lý một cái hoàng tử, Hậu Phi còn dễ dàng một chút. Có thể Thái Hậu thân phận địa vị đặc thù, đại can lại là lấy hiếu trị quốc, không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chính là Nhân Võ Đế động nàng đều phải thật tốt suy tư suy tư. Cho nên hắn nhất định phải cho mấy vị đại thần nói rõ ràng nguyên do. Linh Thân Vương biết mình nên mở miệng. Hắn trầm giọng đem hôm nay nghe được tất cả đều nói ra, Phương Các lão bọn người quá sợ hãi, không nghĩ tới bọn hắn sớm đã cấu kết cùng một chỗ, nhu đồ đã lâu. Chấm từ đăng cơ đến nay, sớm đêm mơ tưởng từ đầu đến cuối không dám quên Tiên Hoàng dạy bảo, lo lắng hết lòng xử lý chính sự, một lòng muốn mang theo ta đại cản nâng cao một bước. Thật không nghĩ đến đại nghiệp chưa thành, nửa đường băng tốt, toàn bị hủy bởi phụ nhân chi thủ. Thôi thì một án bên trong, chấm chúng hai loại độc, thời gian đã không nhiều lắm. Chương 567 ta tiền đồ, chương 567 ta tiền đồ, hắn thẳng thắn thân thể của mình tình huống. Thân thể của hắn càng ngày càng kém, có thể ngăn chặn người khác miệng nhất thời, lại không thể một mực chặn lấy người khác miệng. Có mắt người đều nhìn thấy. Huống chi hôm nay tôn thất người đã biết liền không quan trọng lại nhiều mấy người biết. Nghe được hắn cái này thản nhiên nói, tất cả mọi người không khỏi là khiếp sợ lùi lại hai bước, hoảng hốt quỳ xuống, có chút nghẹn nào, vậy. Bên dưới, thái hậu chính là chấm dưỡng mẫu, bị thôi thị mê hoặc mới hạ độc thủ như vậy, chấm không trách nàng, nhưng cũng không cách nào đối mặt nàng, cho nên mới để nàng ăn chay niệm Phật 7749 ngày sau, đi làm bạn tiên đế. Có thể chấm không nghĩ tới, nàng lại bởi vậy ghi hận trong lòng, cùng lao tư cấu kết, kích động lao tư đối với chấm ra tay lần này, chấm không có khả năng nặng hơn nữa nặng cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Không phải vậy chờ sau này thật phát sinh không thể vãn hồi sai lầm lớn, khi đó hối hận thì đã muộn. Cung Diên khóc ròng ròng, bệ hạ. Bệ hạ a, ngài chịu khổ a. Lao thần lại cái gì cũng không biết, lao thần thất trách. Lao thần đáng chết a. Cung Diên nói hướng phía trên mặt của mình quát tới. Những người khác nhìn thấy, cũng nghẹn ngào khóc giống, bệ hạ. Trời cao đấu kỵ anh tài, làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy a? Lao thiên gia, ngươi không có mắt một đám người bỗng nhiên từ nhân võ đế trong miệng biết được tin tức này, tâm thần thất thủ, bi thương không thôi, quỳ trên mặt đất gào khóc. Hùng chủ tráng niên mất sớm, thái tử chưa lập, hoàng tử cũng còn tuổi nhỏ, không có bệ hạ bực này anh minh thần võ, đại cản tương lai ở nơi nào? Bách tính tương lai lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại cản tương lai bấp bênh. Nhân võ đế trên trán nổi đầy gân xanh, nhìn thấy mấy cái đại thần như cùng chết cha ruột giống như đưa tay trùng điệp đập cái bàn, đủ. Chân còn chưa có chết. Một đám người run rẩy một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng. Bọn hắn phạm tối kỵ. Chấm hôm nay nói cho các ngươi biết là để cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, đi ra nơi này ai dám gieo rắc tin tức, chấm liền giết hắn. Lan ra ngoài. Lan. Phương Các Lao nhấc tay áo lau nước mắt, lảo đảo đứng dậy, bệ hạ, cần phải triệu hồi tại trong quan mấy vị hoàng tử. Nhân võ đế âm thanh lạnh lùng nói, ta tự có tính toán, nên trở về thời điểm tự nhiên để bọn hắn trở về. Lời nói này để cho người ta Phương Các Lao hốc mắt lại là chua chua, chắp tay cáo lui. Nhìn xem bọn hắn rời đi, nhân võ đế quay đầu, trưởng công chúa nhìn xem hắn đã là lệ rơi đầy mặt. Cái này tốt xấu là thân muội muội của mình, nhân võ đế không có mắng nàng, chỉ quay đầu qua không nhìn một chút, nhìn xem Linh Thân Vương đạo, Linh Vương thúc, hôm nay chấm muốn cầu ngài một sự kiện. Linh Thân Vương nước mắt tuôn đầy mặt, thở dài một tiếng, ngươi nói, chấm muốn phế thái hậu. Trong quan cũng không có như tứ hoàng tử suy nghĩ, lâm vào trong hỗn loạn, hết thể như thường. Nghị định bổ nhiệm xuống, đồng thời đối với ngươi vụ án này phán quyết cũng xuống Tần Viễn cùng nữ tử kia muốn bị lưu vong đi Trương Châu. Vương Học Châu đem vật cầm trong tay đưa cho Chu Điện Sử, hắn tay run run tiếp nhận đi, mừng rỡ như điên. Nghị định bổ nhiệm, ta nghị định bổ nhiệm xuống. Chu Điện Sử ôm nghị định bổ nhiệm hung hăng hôn mấy cái, thần sắc điên cuồng, con đường này ta đi hơn 20 năm. Từ nhỏ cha ta đối với ta lớn nhất hy vọng chính là để cho ta đi học cho giỏi, tương lai làm đại quan, quan tông diệu tổ. Trong miệng hắn đại quan chính là huyện lao gia. Thật không nghĩ đến ta cách tiến sĩ từ đầu đến cuối kém một bước, vào quan trường lại phát hiện sự tình căn bản không giống tưởng tượng như thế. Ta coi là đời này đều cùng huyện lệnh vô duyên, thật không nghĩ đến cái tuổi này thế mà hoàn thành cha ta chờ đợi. Ta là huyện lao gia. Chu Điện Sử nói vừa khóc lên, nhưng ta cha đã tiên thăng. Hắn có thể đợi thêm ta 3 năm tốt biết bao nhiêu. Ta liền có thể đem hắn nhận được bên cạnh ta, để hắn nhìn ta là huyện lao gia. Ta tiền đồ. Ta quang tông diệu tổ. Thời điểm hắn chết, bởi vì đường xá xa xôi, ta đều không có vượt qua trở về gặp hắn một lần cuối, nghe ta mẹ cùng nàng dâu nói. Hắn lúc sắp chết còn tại gọi ta danh tự, căn dặn ta nhất định phải cố gắng, phải thật tốt làm việc, tương lai làm đại quan quang tông diệu tổ, dạng này hắn xuống đất cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực làm người. Vương Học Châu nhìn xem một đại nam nhân khóc cùng đứa bé giống như nhịn không được vô vô bờ vai của hắn, cha ngươi mặc dù không có ở đây, nhưng ngươi có thể viết phong thư đốt cho hắn biết à, một dạng. Chu Điện Sử nghe nói như thế, một vòng nước mắt, một mặt nghiêm mặt quỳ trên mặt đất, không phải đại nhân dịu dát, hạ quan không có hôm nay. Đại ân này như tái sinh phụ mẫu, dây tài khắc trong tâm khảm, suốt đời khó quên, về sau phàm đại nhân có chỗ thúc đẩy, không chỗ không theo. Như có vi phạm, nhân thần trung cấp gì? Chu Kiến, chữ dây tải. Vương Học Châu nhìn xem hắn một mặt trang trọng biểu lộ, nhíu nhíu mày, chuyện này ngươi đã cường điệu rất nhiều lần rồi, ta tuyển ngươi, chỉ là bởi vì ngươi phù hợp, cũng là bởi vì ngươi thủ vững sơ tâm, không có đi theo trước huyện lệnh thịt cá bách tính làm sàng làm bậy, có hôm nay cũng coi là chính ngươi chờ đến cơ hội. Nếu như ngươi thật cảm kích ta, ngày sau liền không quên sơ tâm, thủ vững danh giới cuối cùng. Người ta đều là nhà cùng khổ xuất thân, càng có thể minh bạch tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt không dễ, ngày sau làm bản địa người tôn, liền muốn nhiều hơn vì bách tính tranh thủ chỗ tốt, giữ mình thủ chính, chớ có quên xuất thân của mình, gặp lại chuyện lúc trước, chớ có bị người bên ngoài dăm ba câu hù dọa, chỉ cần ngươi đi đến đang ngồi đến thẳng, liền không sợ bị người nắm được điểm, chỉ cần ngươi thông suốt được ra ngoài, người khác cũng không dám tùy ý nắm ngươi. Vạn sự coi chừng. Chu Điện Sử đứng người lên, đi nhớ đại nhân dạy bảo. Lục hoàng tử ở một bên nhìn xem, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hắn ngẩng lên cái cằm khinh miệt nhìn về phía một bên, hai mắt sáng lên tinh tinh cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trường, từ lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, "Ta tiên sinh, không phải là của các ngươi, kiềm chế một chút các ngươi gái kia sùng bái ánh mắt. Hai người nguyên bản đối với Lục hoàng tử còn lòng sinh kính sợ, có thể trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, phát hiện người này chính là tinh khiết đầu tốt thai, đối với Lục hoàng tử thân phận này cũng cử mị. Hai người căn bản không mang theo sợ không nhìn thẳng Lục hoàng tử. Nhìn xem Chu điện sử mang theo đồ vật đi ra cửa lưu vong tội phạm, hai người không kịp chờ đợi vây lại. Chu điện sử không, Chu huyện tôn đều mấy chục tuổi người, thế mà còn có thể đến đại nhân chỉ điểm, có tại nhưng thành đạt muộn a. Hay là đại nhân tuệ nhãn biết châu, có thể phát hiện Chu huyện tôn trên người sở trường tiến hành lợi dụng, không phải vậy Chu huyện tôn đời này sợ là chỉ có thể ở điện sử trên vị trí này đảo quanh. Vương Học Châu liếc qua hai người, vỗ mông ngựa rất vang, không biết các ngươi văn trường cùng mông ngựa so ra, cái nào càng hơn một bậc. Lấy ra đi. Lục hoàng tử cười ha ha một tiếng, chụp tới trên đùi ngựa đi. Cũng không nhìn một chút tiên sinh là ai, sao lại bị các ngươi dỗ ngon dỗ ngọt trò dỗ dành đến, các ngươi văn chương viết không như ý, nhưng là muốn ăn liên lụy. Vương Học Châu nhìn xem Lục hoàng tử mặt kéo một phát, ngươi hôm nay nửa canh giờ trung bình tấn, có thể ngồi xuống xong. Lục hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười cứng ở trên mặt, mặt mũi tràn đầy thống khổ, không có. Còn không mau đi. Lục hoàng tử lèm mà lèm mề đến trong góc, đề khí, hai tay hướng phía trước duỗi, dưới đầu gối cong, bắt đầu đứng trung bình tấn. Cũng là hắn miệng tiện, đi theo lúc đi học, không cẩn thận nói câu tình nguyện luyện võ không muốn đọc sách sau đó liền bị tiên sinh lệnh cưỡng chế mỗi ngày đứng trung bình tấn. Mặc dù thống khổ, nhưng hắn cảm thấy luyện võ hay là so đọc sách nhẹ nhõm. Tại tứ hoàng tử trong tưởng tượng, hiện tại đã đến trong quan đem huynh đệ tất cả đều bắt lại nhị hoàng tử, lúc này lại y nguyên ngồi ngay ngắn ở vương phủ, nhìn xem trong tay mới mẹ xuất hiện tin tức. Phụ hoàng đã hồi cung lão tứ thất bại. Nhị hoàng tử cau mày, đem tin tức đưa cho bên cạnh hai vị phụ tá. Chương 568 một con đường đi đến đen chương 568 một con đường đi đến đen hai vị phụ tá nhìn trong tin tức cho, mi tâm tất cả đều vận thành xuyên chữ. Vậy hạ hồi cung, không có gì thường, nhưng lưu lại mấy vị đại thần cùng tôn thất chuyện thương lượng, tứ hoàng tử khẳng định thất bại. Diêu Húc trong mắt ghét bỏ chi sắc chợt lóe lên. Lâu đài gần nước, hoàng tử khác đều không ở tại chỗ tình huống dưới, thế mà cái này đều không có thành công. May mắn vương gia mưu tính sâu xa, không có nghe từ tứ hoàng tử lời nói tự mình đi trong quan bắt tam hoàng tử bọn hắn, bằng không hiện tại vương gia liền bị chống đứng lên, tiến tối lương nan, chúng ta khoảng cách kinh thành lại xa, tứ hoàng tử bại lộ, chờ chúng ta đi qua chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Phạm Hiền thuận miệng tán dương một tiếng ra vương, Diêu Húc trên mặt biểu lộ cùng hắn không có sai biệt. Hai người lúc này đều may mắn chính mình cùng chính là nhị điện hạ, mà không phải mấy vị khác. Gia Vương nghe được hai người tán dương thần sắc không có một tia ba động, từ nhỏ đến lớn bên người tán dương người của hắn nhiều lắm, hắn đã miễn dịch, lúc này hắn quan tâm là cái khác, lão tứ khẳng định sẽ khai ra ta đến. Thiên gia quý tộc, Gia Vương rất rõ ràng điểm ấy ít đòi tình cảm huynh đệ, để lão tứ thất bại sau khi cũng sẽ không quên kéo hắn xuống nước. Vương gia trừ cùng tứ hoàng tử có một ít thư lui tới, mặt khác vãng lai không sâu, lần này tứ hoàng tử mưu phản sự tình chúng ta càng không tham dự, chỉ có Triệu tổng đốc nơi đó hơi có chút phiền phức, trấn phủ ti nơi đó không chen vào lọt tay, bất quá phái đi người cứu hắn từng đưa qua tin tức. Hắn hai đứa con trai tại chúng ta nơi này, hẳn là sẽ không nói lung tung. Diêu Húc nói như thế, Gia Vương lông mày buông lỏng ra, bản vương cho tứ hoàng tử viết thư một mực hết sức cẩn thận, không có để lại bao nhiêu lời trôi cho lao tứ, hiện tại coi như hắn khai ra ta, cũng có cứu vãn chỗ trống, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh ta tham dự việc này. Diêu Húc nghĩ tới điều gì lại tranh thủ thời gian mở miệng, vương gia, mấy ngày nay có một nhóm người tiềm nhập Túc Châu nhìn chằm chằm vương phủ, ta đã để cho người ta xử lý, nhưng lại không có ở trên thân những người này tìm tới đầu mối gì, cùng chúng ta phái đi ra người một dạng, cũng là tử sĩ. Không biết là người của ai. Gia Vương nhíu mày, bọn hắn có thể có cá lọt lưới. Diêu Húc chém đinh chặt sắt mở miệng, không có. Phạm Hiền chần chờ một lát, mở miệng, có lẽ, có phải hay không phụ trưởng công chúa. Dù sao bọn hắn lần trước phái đi người thất bại một cái cũng chưa trở lại, khẳng định kinh động đến đối phương. Diêu Húc giật mình, trưởng công chúa người, làm sao lại chạy tới nơi này nhìn chằm chằm vương gia. Chúng ta lên đi phái đi đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, coi như nhiệm vụ thất bại, bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy nghĩ đến vương gia nơi này. Gia Vương đứng người lên, có chút lo nghĩ, vạn sự không có tuyệt đối. Có lẽ là bọn hắn phát hiện cái gì cũng có nói, cũng có lẽ là bản vương các huynh đệ khác phái tới người. Án binh bất động, đem lương thực cùng nước các thứ, duy nhất một lần hướng Bắc Sơn đưa đủ một tháng, sau đó tất cả mọi người không cho phép lại hướng bên kia đi, chờ lấy trong kinh tin tức truyền đến, hành sự cẩn thận, nhìn chằm chằm toàn bộ Túc Châu, đem cái đuôi quét sạch sạch sẽ, tin tức có nửa điểm tiết lộ ra vương nhìn xem ánh mắt của hai người, có chút nguy hiểm. Diêu Húc cùng Phạm Hiền hai người quỳ xuống, một mặt nghiêm túc, vương gia yên tâm, bực này muốn mạng sự tình, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm hiệp lực. Gia Vương tiến lên tự mình đem hai người đỡ dậy. Ta đối với Diêu sư cùng Phạm sư tự nhiên là tín nhiệm có thừa, có thể chuyện này quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận cẩn thận. Hai vị mau mau xin đứng lên, đợi bản vương đại nghiệp định ra, không thể thiếu hai vị công lao. Hai người mặt mũi tràn đầy kích động, thuộc hạ nguyện vì vương gia đi theo làm tùy tùng. Hai người đứng dậy vội vàng đi an bài sự tình đi, không chỉ có muốn trấn an Bắc Sơn những người kia, còn muốn đem cái đuôi cho quét sạch sạch sẽ nhìn xem bọn hắn rời đi. Gia Vương biểu lộ lạnh nhạt, đối với bên cạnh nội thị phân phó, đi đem Khâu trưởng sử cho bản vương gọi. Nội thị không người lui ra ngoài, không bao lâu liền đem mang người tới. Khâu trưởng sử là cái mặt chữ quốc trung nhân, nhìn thấy Gia Vương liền đội vàng hành lễ, vương gia. Gia Vương vây quanh hắn dạo qua một vòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Khâu trưởng sử, bản vương cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, ta chỗ này nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng tốt không được, cho nên ngươi nên làm như thế nào, minh bạch đi. Khâu trưởng sử cơ mặt run rẩy, thuộc hạ nghe theo vương gia an bài. Gia Vương mở miệng cười, ngươi có cái này tự mình hiểu lấy là chuyện tốt, dù sao dù là ngươi hướng phụ hoàng bạch trần ta, ngươi cũng giống vậy rơi không được tốt, giận chó đánh mèo là không thiếu được, cho nên ngươi chỉ có thể đi theo bản vương một con đường đi đến đen, dạng này mới có thể cho ngươi cựu tộc bác ra một đầu sinh lộ đến, ngươi nói có đúng hay không? Khâu Trường Sử siết chặt nắm đấm, cúi đầu, vương gia có gì phân phó? Gia vương mỉm cười, mỗi tháng cho phụ hoàng tấu biểu nên viết đi. Liên nói bản vương thức khuya dậy sớm xử lý Túc Châu công vụ, ngỗ cảm giác phong hàn bị bệnh liệt giường đã vài ngày. Khâu Trường Sử hơi nghi hoặc một chút, cứ như vậy biết. Gia vương âm gật đầu, cứ như vậy biết. Thêm lời thừa thai không cần nói nữa, liền nói cho phụ hoàng, lao tứ việc này, hắn không có dính bảo, cũng không rõ. Hồng Đan huyện bên này bổ nhiệm vừa đưa ra, Vương Học Châu cùng Chu Điện Sử liền dẫn La Lao Đầu cùng một chút hộ vệ chạy tới Tiểu Hà thôn than đá núi. Tiểu Hà thôn hoàn cảnh cùng Chu Điện Sử hình dung giống nhau như lúc, cũng khó trách lúc trước hắn sẽ hoài nghi An gia ở chỗ này mua ruộng mục đích, bởi vì thật sự là quá lệch. Khoảng cách Tiểu Hà thôn gần nhất thôn xóm đều có 5 dặm mà Tiểu Hà thôn xen lẫn tại giữa hai ngọn núi trong khe hở, trái phải trước sau tất cả đều là dãy núi, chỉ có cửa thôn một đầu đường nhỏ uốn khúc về trong thôn, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Hiện tại còn khá tốt, ven đường cây cùng cỏ đều làm chết khô, cho nên còn có thể trông thấy đường. Dưới tình huống bình thường đến xuân hạ mùa thu có cây ung tùm lúc, người bình thường đi ngang qua nơi này cũng không nghĩ đến nơi này còn có cái thôn. Năm đó ta cũng là lúc uống rượu quen biết một cái người bên trong này, bị dẫn tới qua một lần, đáng tiếc người bây giờ không có ở đây. Chu Điện Sử có chút tiếc nuối nói ra. Vương Học Châu gật đầu, đây cũng là ngươi số phận, nếu như không phải ngươi đã tới nơi này, ngươi cũng sẽ không lập tức liền nghe ra không đối, tới chứng thực phát hiện than đá núi, cho nên ta mới muốn đem Hồng Đan huyện giao cho ngươi. Chu Điện Sử khắp khuôn mặt là vui ý, đó cũng là đại nhân lòng dạ không giống thường nhân. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương liên tục gật đầu, phi thường đồng ý Chu Điện Sử lời này. Lục Hoàng Tử hoài nghi, cái này cái gì núi hoang rãnh, than đá vật chân quý như vậy vậy mà có thể ở chỗ này, chẳng lẽ không nên sinh trưởng ở phì nhiêu trên mặt đất sao? Không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn bất học vô thuật, nhưng là hắn cũng biết than đá là quý đồ vật, có chút hoài nghi như vậy quý giá đồ vật có thể mọc tại cái này xó xỉnh. Nghe được hắn lời này, những người khác tất cả đều im lặng đến không lời nói. Vương Học Châu không đành lòng nhìn thẳng nhắm lại mắt, một lần nữa mở mắt, hắn hướng phía Lục Hoàng Tử trợn mắt nhìn sang, điện hạ, hôm nay là ngày tháng tốt, ngài hay là ít nói chuyện bất làm sự tình, đi theo nhìn là được rồi. Ân. Nét mặt của hắn cùng ngữ khí có chút nguy hiểm, Lục Hoàng Tử cứ việc còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng vẫn là mím chặt miệng, biểu thị chính mình không nói. Chân núi đợi đậu mang người đã đợi lấy mười mấy hộ thôn dân, ước mấy chục người, cũng khẩn trương chờ ở nơi đó. Gặp mặt cũng không nói nhảm, Vương Học Châu trực tiếp hạ lệnh, mang lên đồ vật, lên núi. Lên núi La Lão Đầu thẳng đến chính mình trước đó xem trọng vị trí, gỡ ra trên mặt đất nham thạch, dùng thiết truy liên tiếp đánh mấy cái địa phương, lấy nham thạch ở trong tay cẩn thận quan sát, cầm bút lên đặt ở trong miệng nếm nếm, rất nhanh liền xác định vị trí. Nơi này, cậy mở nơi này thạch đầu hướng xuống đảo. Than đá ngay tại phía dưới. Chương 569 dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang, chương 569 dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang nghe được La Lão Đầu lời nói, đợi đậu mang theo 5-6 cái nha dịch, hướng trên tay của mình nổ ngụm nước, sau đó cầm công cụ liền bắt đầu đào. Thôn dân cũng bu lại khẩn trương lại kích động nhìn, lão trượng, dưới đất này thật có than đá a. Chán bọn họ trên núi này trừ thạch đầu chính là cỏ, cũng chưa từng thấy cái khác đồ vật, thật có sao? La Lão Đầu ngồi ở một bên, thần sắc kiên định, khẳng định có. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc lại dày vò. Từ La Lão Đầu chỉ vị trí bắt đầu, mấy người phí hết không ít khí lực mới đào ra một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó tiếp tục đào. Nơi này trên núi sắc thực thạch đầu nhiều, không có đào bao lâu xẻng sắt liền có thể cảm giác được đụng phải thạch đầu, các loại phế đi mấy cây xẻng sắt sau, rốt cục đào ra đen xì đất. Đen, đen. Đợi đầu ở phía dưới kích động hô, một xẻng sắt đất đen bị hắn cho đưa lên cửa hang. La Lão Đầu đứng người lên, ngữ khí cũng có chút kích động, tiếp tục đào. Khẳng định có than đá thạch. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, bên trong liền truyền đến trở nên kích động thanh âm, than đá, than đá. Đợi đầu lúc này đã thành một khối biết di động hình người than đá, từ đáy hố nhảy lên, đem vật cầm trong tay nâng cho Vương Học Châu nhìn, ngài nhìn, đây có phải hay không là than đá? Cùng một chỗ giống như là hòn đá màu đen một dạng hiện ra quang mang màu bạc vật hình khối bị đặt ở Vương Học Châu trước mặt, hắn không khỏi cũng có chút kích động, lấy tay cầm nhéo nhéo, chấn định nói là than đá. Một đám thôn dân kích động reo hò, là than đá, là than đá. Trời ạ, chán bọn họ núi này vốn là bảo sơn. Bảo sơn. Chu Điện Sử cũng kích động không thôi, nhanh, trông coi tốt nơi đây. Bản quan cái này chiêu mộ một nhóm người tới đảo. Vương Học Châu nhìn xem Tiểu Hà thôn thôn dân, cũng có nén hưng phấn, nơi này đã phát hiện đồ vật, chắc là phải bị quay lại các ngươi dọn dẹp một chút gia sản của các ngươi, quan phủ sẽ cho các ngươi một lần nữa đổi chỗ an trí, phòng ở, ruộng đồng, tiền cũng sẽ không thiếu đi các ngươi, nếu như các ngươi cần, đảo quán công việc cũng có thể cho các ngươi lưu cái vị trí. Đinh Sơ thập kích động nhất, thật, không chỉ có cho chán bọn họ phòng ở, ruộng đồng, còn cho tiền. Tổ nãi nãi ai? Đời này cũng chưa nghe nói qua còn có chuyện tốt như vậy. Không sai, tất cả đều có. Vương Học Châu lời nói, để một đám thôn dân kích động thét lên reo hò, hưng phấn ôm đến cùng một chỗ. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương nhìn xem, cũng đi theo kích động lên, đại nhân cao thượng. Ngay từ đầu, bọn hắn coi là nhiều nhất là nơi này thôn dân đang trồng địa chi dư có thể không cần đi ra làm việc và phụ cấp gia dụng, thật không nghĩ đến đại nhân vậy mà cho bọn hắn tốt hơn phương thức, có thể cho bọn hắn rời xa khe suối này, lựa chọn lần nữa sinh hoạt. Như vậy ưu đãi, chưa từng nghe thấy. Hoàng Lăng, đơn giản chất gỗ trong phòng, một tên cung nhân ngay tại trà sát quần áo, không độ thời tiết một đôi tay ngâm mình ở trong nước lạnh, sớm đã cóng đến sưng đỏ, da bị nẻ. Một bên Thi Thái Hậu ngồi tại trên ghế nằm, trên thân bọc lấy thật dày cái chăn, trong khoảng thời gian này xoa mài để trên mặt nàng nhiều hơn rất nhiều nếp nhăn, nàng ánh mắt nặng nề nhìn lên bầu trời, trong miệng lại đối với cung nhân nói, Hướng Lăng, chúng ta lập tức liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này, người nhịn thêm một chút. Một đội thị vệ đi tới cửa trước trùng điệp gõ cửa một cái, vừa mới nghe được tiếng vang, Hướng Lăng liền phi tốc đứng dậy chạy tới mở cửa, nhìn thấy cửa ra vào sắc mặt người vui mừng, tứ điện hạ thành. Cửa ra vào người, đứng đây chính là tứ hoàng tử nội quan, hắn cương nghiêm mặt gật đầu. Có thể Hướng Lăng bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, nhìn thấy hắn gật đầu lập tức quay người xông về đi, nương nương, nương nương, thành. Thi thái hậu đã đứng lên, kích động toàn thân run rẩy, chăn mền trên người sớm đã rơi trên mặt đất. Giọng nói của nàng kích động, Hướng Lăng, cho bản cung trang điểm, chúng ta hồi cung. Bị ép rời đi hoàng cung thời điểm, thi thái hậu căn bản không mang bao nhiêu thứ, đến nơi này đằng sau thời gian là nằm ngoài dự tính gian khổ, mỗi ngày hoạt động phạm vi bất quá một dặm vượt qua phạm vi này còn có thái giám thị vệ nhìn chằm chằm vào các nàng. Ăn lại càng không cần phải nói, nước dùng nước hoa quả, muốn ăn điểm tốt đến dùng tiền thu mua nơi này thái giám ra ngoài mua. Tất cả có thể đổi thành tiền đồ vật đã sớm bị bán thành tiền không còn, đâu còn có cái gì đồ trang sức. Nhưng là Hướng Lăng hay là tượng trưng cho thi thái hậu trải trải tóc, lại sửa sang lại một chút trên người vải thô áo, để nàng nhìn qua thể diện một chút. Ra cửa, trước đó trông coi các nàng thái giám tất cả đều quỳ gối cửa ra vào, thi thái hậu bệ nghệ khẽ nhìn lướt qua, đi đến trước xe ngựa, một cước đem ghế đá qua một bên, chỉ vào bên trong một cái thái giám, "Ngươi, tới đây cho ta quỳ gối nơi này, bản cung muốn lên xe." Thái giám kia sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại ẩn xuống dưới, mang trên mặt định nọ dáng tươi cười, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh mặt mình, "Nương nương nói chính là nô tài có mắt không tròng không có mắt, cái này hầu hạ ngài lên xe." Hắn chạy tới quỳ gối trước xe ngựa, đem phía sau lưng của mình ngồi xổm bước, "Nương nương mời lên xe." Thi thái hậu cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị bất bình trùng điệp hướng phía thái giám phía sau lưng giẫm mạnh, "Lên xe." Hướng Lăng tự nhiên không có đãi ngộ này, nàng cũng không muốn đãi ngộ này, hai người lên xe vừa mới ngồi bước vàng, xe ngựa liền thật nhanh chạy, đem bên trong hai người đỉnh thân thể ngã lệch ở một bên. Hướng Lăng nhíu mày, tới đón nương nương người làm sao chuyện? Làm việc như vậy không cẩn thận. Thi thái hậu nghĩ đến lập tức liền có thể hồi cung nhẫn mại nói hôm nay trong cung có đại sự xảy ra, tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn tiếp bản cung trở về. Dù sao, do nàng đi ra tuyên đọc thánh chỉ, có độ tin cậy cao hơn. Đợi nàng xuống xe ngựa bị người mang theo chạy tới hoàng đức điện lúc, cũng cảm giác được không đúng. Trong cung mười phần bình tĩnh, hết thảy như thường, ven đường cung nhân trong lúc hành tẩu không có chút nào cháy bỏng cùng bất an, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Không nên là như vậy. Dù là lao tứ làm cho dù tốt, người trong cung cũng sẽ không như vậy giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Nàng bước chân ngừng lại, tứ hoàng tử cùng thuộc phi đâu? Để cho bọn họ tới gặp ta. Có người mở miệng, tứ hoàng tử cùng thuộc phi nương nương ngay tại hoàng đức điện, chờ lấy nương nương chủ trì đại cục đâu. Ngài xin mời rời bước. Thi thái hậu nhìn chằm chằm nói chuyện người kia, ta nhìn ngươi có chút quen mắt, ngươi ở đâu đang làm nhiệm vụ? Vũ nhân nhếch miệng lộ ra một vòng cười ngây ngô, hạ quan giám sát ti nhậm chức. Thi thái hậu biến sắc, không đợi nàng mở miệng lần nữa, vũ nhân liền tiến lên hai mắt lấp lánh nhìn xem nàng, nương nương, mời đi. Một đám thị vệ vô thanh vô tức bao khỏa các nàng, liền ngay cả trước đó dẫn đường tứ hoàng tử thân vệ, lúc này cũng bị người tả hữu kẹp lấy. Thái hậu sắc mặt trắng bệnh, đã sáng tỏ. Nàng nhìn xem nắm lấy đao thị vệ trắng trợn nhìn chằm chằm nàng, hít sâu một hơi, nâng lên cánh tay, Hướng Lăng lập tức đỡ lấy. Đi. Bước vào hoàng đức điện, thái hậu liếc mắt liền thấy được tôn thất đám người. Nàng mặt không đổi sắc trực tiếp xuyên qua đám người, ngồi xuống ghế, nhìn tư thế, hôm nay đây là muốn cùng bản cung làm có dễ. Linh lão vương gia nhìn xem nàng, quải trượng đem mặt đất đập thủng thủng vang, thi thị, ngươi vô tâm công đức, dám xúi dục tử tôn như quyền xoán bị, tội đáng chết vạn lần. Thái hậu khinh thường nhíu môi, cánh tay chân cùng đầu góc sinh trưởng ở trên người mình, bản cung lại không có cầm đao buộc hắn, lựa chọn tất cả đều là tự mình làm sao chuyện xảy ra liền thành bản cung sai? Cưỡng từ đoạt lý, hung hăng càng quái. Bản vương không cùng ngươi một cái hạng nữ lưu đấu khẩu, hôm nay đưa ngươi gọi, chính là bản vương muốn thay minh trưởng phế bỏ ngươi hoàng hậu, thái hậu vị trí. Sau khi chết vào không được hoàng lăng, cũng không thể làm bạn hoàng huynh tả hữu. Bởi vì thi thái hậu là sau đó, tự nhiên không có cùng tiên hoàng hợp táng tư cách, chỉ có thể làm bạn tại tiên đế tả hữu. Mặc dù như thế, lời như vậy cũng đủ làm cho thái hậu đổi sắc mặt, nàng đột nhiên đứng lên thân, ánh mắt lại nhìn về hướng nhân võ đế, bản cung nuôi ngươi nhiều năm, ngươi vậy mà như thế đối bản cung. Quả thật là nuôi không quen bạch nhãn lang. Chương 570 ân đoán toàn bộ tiêu tán chương 570 ân đoán toàn bộ tiêu tán nhân võ đế ngồi tại long án phía sau, nghe được thái hậu chỉ trích mặt không biểu tình, liền ngay cả cảm xúc cũng không ba động một chút. Không đợi hắn mở miệng, Linh Thân Vương liền dương cao thanh âm, "Thi thị, người thụ thôi thị mê hoặc, cho bệ hạ hạ dược, phạm phải như thế sai lầm lớn còn nhảy nhót tương bừng có sức lực đứng ở chỗ này mắng chửi người, ngươi cho rằng bằng chính là cái gì? Ngươi nói khoác mà không biết ngượng, không biết hối cải, như vậy độc phụ, tiêu gia ta không cần. Hôm nay ta liền thay minh trưởng, thay mặt tiêu thị bỏ ngươi độc phụ này. Từ nay về sau, ngươi cùng hoàng huynh lại không liên quan. Sau khi chết cũng không cần nhập hoàng lăng, ô uế hoàng huynh mắt." Linh Thân Vương móc ra sớm đã chuẩn bị xong phế hậu chiếu thư, ném tới thi thái hậu trên khuôn mặt. Thi thái hậu còn sống chán ghét nhất địa phương chính là hoàng lăng, nơi đó hoang vu âm trầm, điều kiện gian khổ. Có thể chết, nàng muốn đi nhất phương tiện là hoàng lăng. Mộ huyệt lộng lẫy xa hoa, có vô số đến không hết vật bồi táng, chính là xuống đất cũng có thể hưởng chi không hết, còn có đời đời con cháu cung phụ. Thật không nghĩ đến, nhân võ đế hiện tại liền ngay cả tư cách này đều muốn cho nàng tước đoạt. Tiêu Hạo, bản cung nuôi ngươi hơn 10 năm, dù là không phải thân sinh cũng đưa ngươi nuôi lớn, đưa ngươi nâng thượng hoàng đế bảo tọa, không nói ngươi đối với bản cung tận hiếu, có thể ngươi cũng không nên như vậy đối đãi bản cung. Ngươi dạng này, liền không sợ người trong thiên hạ đâm ngươi cổ sống sao? Thi Thái Hậu nhìn thấy trên chiếu thư lại ấn, tay bấm thanh bạch, ánh mắt giống như là muốn phun lửa bình thường nhìn xem Nhân Võ Đế. Nhân Võ Đế lặng yên 2 giây, chậm rãi mở miệng, "Hôm nay lại gọi ngươi một tiếng mẫu hậu, ngươi và ta mẹ còn tình cảm liệt tuyệt." Hắn đứng người lên đi đến Thi Thái Hậu trước người, "Mẫu hậu, ngươi quên sao? Là ngươi cho chấm hạ độc a. Chấm cũng nhanh phải chết, chấm sợ cái gì?" Nói xong lời cuối cùng một câu, Nhân Võ Đế tấm kia gầy thoát cùng nhau mặt đều nhanh tiến tới Thái Hậu trước mặt, đưa nàng dọa đến lùi lại một bước, dưới chân mất tự do một cái, đặt mông ngồi xuống trên đế. Nàng lúc này mới giật mình nhìn thấy Nhân Võ Đế gầy mảnh rẻ gầy yếu, gương mặt lõm, một bộ nhanh không được bộ dáng. Trưởng công chúa tiến lên thống hận nhìn xem Thi thị, ngươi độc phụ này, luôn một nuôi hoàng huynh ta nhiều năm như vậy, ngươi trừ động động miệng phân phó hạ nhân bên ngoài, ngươi đối với hoàng huynh ta làm qua cái gì? Hiện tại biết cầm nuôi ân nói chuyện, ngươi hạ độc thời điểm có bao giờ nghĩ tới hoàng huynh ta là ngươi nuôi dưỡng ở dưới gối nhiều năm như tử? Trưởng công chúa vươn tay bóp ở Thi thị trên cổ, hận không thể trực tiếp đem người bóp chết. Diệu Du, dừng tay. Nhân Võ Đế giận dữ mắng mỏ một tiếng, trưởng công chúa đỏ bừng mắt buông lòng tay ra. Linh Thân Vương thấy thế cũng không còn nói nhảm, có ai không? Đưa nàng lên đường. Thi Thái Hậu bưng bít lấy cổ há mồm thở dốc, hung hăng trợn mắt nhìn một chút trưởng công chúa, lại ngoài mạnh trong yếu nhìn xem Nhân Võ Đế, bản cung tốt xấu là của ngươi dưỡng mẫu. Sinh nhân không kịp nuôi ở lớn, bản cung chẳng qua là làm sai 2-3 sự tình, ngươi liền muốn đuổi tận giết tuyệt. Thật không sợ xuống đất nhập 18 tầng địa ngục. Nhân Võ Đế lạnh lùng chế giễu, chấm đã cho cơ hội, là chính ngươi không cam tâm. Nhiều năm như vậy ơn dưỡng dục, chấm dùng tính mệnh trả, bây giờ cái gì đều không nợ ngươi. Chấp hữu là cao tưởng tự mình bưng tới. Hắn nhìn xem hoàng sợ Thái Hậu, đáy lòng nói là không ra thông khoái, xin mời đi. Thi Thái Hậu bên người, vây quanh một vòng tôn thất người, tất cả đều nhìn chằm chằm nàng. Thi Thái Hậu sắc mặt trắng bệnh, bản cung không uống. Các ngươi thế mà cùng cái này bất kính tôn trưởng, ý đồ thí mẹ người hợp như độc hại bản cung. Hắn ngay cả dưỡng mẫu đều giết, như lúc này mỏng thiếu tình cảm, lang tâm cầu phế chi đồ, liền không sợ các ngươi ngày nào bước ta theo gót sao? Linh Thân Vương ánh mắt nặng nề nhìn xem nàng, Thi thị, ngươi nhúng chàm hoàng vị, xúi dục hoàng tử mưu phản, đã phạm vào Tiêu gia ta tối kỵ, để cho ngươi còn sống chẳng phải là cho ngươi cơ hội gây sóng gió. Bản vương làm tộc trưởng, có quyền lợi ngăn lại xảy ra chuyện như vậy, quyết định này là bản vương dưới, ngươi xuống đất cũng đừng tìm nhầm tiểu gia, mời nàng lên đường. Linh Thân Vương nói xong, chu quải trượng quay người, không nhìn nữa người đứng phía sau một chút. Bản cung không uống. Lang tâm cẩu phế ngô 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 trưởng công chúa rốt cuộc khó mà nhẫn lại, bưng lên chấm tiểu nắm Thi thị cái cầm rót đi vào. Hướng lăng quỳ gối một bên, lòng như cho nguội. Chủ tử chết, nàng cũng không sống được, nhìn xem đưa tới trước mặt mình truy thủ, nàng tay run run mấy lần muốn cầm lên đều không có cầm lên, hay là một bên cao tường, không chút do dự đem đao đưa đến trong thân thể của nàng. Trưởng công chúa cho Thi thị cho ăn xong thuốc, cũng không có buông tay, chỉ chờ đến thủ hạ người dãy rủa động tĩnh nhỏ dần, mới buông ra. Thi thị trợn tròn mắt, đã không có khí tức. Linh Thân Vương vừa quan tâm, dứt khoát người xấu làm đến cùng, có ai không? Đưa nàng cho bản vương đưa ra cùng, ném tới bãi tha ma. Nhân Võ Đế đưa tay ngăn lại, thần sắc mỏi mệt, vương thúc, tốt xấu mẹ con một trận, hiện tại người đã đi, ta cùng nàng ân đoán toàn bộ tiêu tán, đưa nàng giao cho Thi gia người an táng đi. Trong tông thất người nghe xong cũng thở dài một hơi. Nếu quả thật cho người ta ném tới bãi tha ma, chính là trong lòng bọn họ cũng phạm sợ hãi. May mà bệ hạ không có quyết định này. Linh Thân Vương hung hăng nói, bệ hạ lòng dạ rộng lớn tất nhiên là người thường không thể cùng, bực này độc phụ sắp chết đến nơi cũng không biết hối cải, dứt khoát như vậy đi ngược lại là lợi cho nàng. Trong lúc nhất thời không nói gì, Thi thị xúi dục hoàng tử mưu phản, sát thực phạm vào tối kỵ. Lần này trong tông thất người có thể nhanh như vậy đồng ý việc này, liền cũng là bởi vì này. Nhân Võ Đế lại không xoắn xuýt việc này, hắn nhìn xem trong tông thất mấy vị trưởng bối nói ra, chấm dự định triệu hồi Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, trong hai người, chọn Lao Ngũ mang theo trên người dạy bảo một đoạn thời gian. Lời này vừa ra, tất cả mọi người biết đây là ý gì. Có chút kích động chữ quân rốt cục lập xuống đồng thời, lại lo lắng lên Nhân Võ Đế thân thể, cùng đối với tương lai mở mịt. Tân Vương ngữ khí trầm trọng, là nên như vậy, sớm ngày lập xuống, triều chính trong ngoài sớm ngày an tâm. Nhìn xem Nhân Võ Đế mệt mỏi thân sắc, một đám người nhao nhao cáo tử. Chờ bọn hắn đều đi, Tần Vương mới nhíu mày hỏi, "Hoàng huynh, lão nhị ngươi dự định xử trí như thế nào?" Nhân Võ Đế cười cười, các loại Lao Ngũ bọn hắn trở về lại nói. Tần Vương nhìn hắn tâm lý nắm chắc, cũng không hỏi tới nữa, không người cáo lui, "Hoàng huynh chiếu cố tốt thân thể, ta ngày mai trở lại thăm ngươi." Trưởng công chúa thần sắc mệt mỏi, quay đầu qua không nhìn Nhân Võ Đế, quay đầu liền hướng bên ngoài đi. "Diệu Du." Nhân Võ Đế bất đắc dĩ mở miệng, thành công để trưởng công chúa đã ngừng lại bộ pháp. Năm sau tháng 2, cỏ mọc én bay vạn vật khôi phục, quận chúa cùng quận mã hôn sự liền định vào lúc đó, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng công chúa nhìn xem hắn không nói lời nào. Nhân Võ Đế giải thích, chấm cảm thấy tối đa cũng liền chống đến khi đó, bỏ qua sợ là liền muốn giữ đạo hiếu. Trưởng công chúa nước mắt tràn mi mà ra, "Hoàng huynh, tốt, đừng khóc. Chấm cho ngươi chọn con rể này thế nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, ngày sau nhất định sẽ hiển lộ tài năng, có hắn tại, mặc kệ ngày sau lão ngũ biến thành cái dạng gì, các ngươi phụ trưởng công chúa trong vòng trăm năm không lo." Nhân Võ Đế khó được lộ ra mấy phần nhu hòa dáng vẻ nhìn xem trưởng công chúa. Đây là cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huyết mạch tương liên thân muội muội a. Trưởng công chúa nước mắt rơi như mưa, lúc này càng hận hơn cho Nhân Võ Đế hạ dược Thi thị, "Hoàng huynh, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, mà khác trước hết đừng quan tâm, các loại tiểu ngũ bọn hắn trở về, để bọn hắn cho ngài phân ưu." Nhân Võ Đế gật đầu, "Tốt." Chương 571 lại ăn cơm. Chương 571 lại ăn cơm. Hoàng đức điện bên trong khôi phục bình tĩnh. nhân võ đế sắc mặt cũng tại ánh nến chiếu rọi trở nên sáng tối chập chờn. Chu Minh Lễ lúc tiến vào nhìn thấy chính là nhân võ đế bộ dáng như vậy. Lão nhị như thế nào, có thể có cử động gì? Chu Minh Lễ cúi đầu xuống không còn dám nhìn, nhị điện hạ để cho người ta đưa đầy đủ một tháng ăn đồ ăn đi Bắc Sơn, chuẩn bị một tháng không liên hệ bên kia, chuẩn bị quan sát một chút kinh lý bên này tin tức rồi quyết định. Nhân võ đế cười một tiếng, lão nhị làm không tệ, chính là đáng tiếc. Lão nhị làm việc năng lực tăng lên không ít, nghiên kỷ cũng phù hợp, tại đất phong sát thực rèn luyện người. Chính là đáng tiếc mẫu tộc cùng thê tộc còn tại, về sau có thể thành hoa lớn, mà hắn còn không có ý thức được điểm này. Cũng có lẽ ý thức, nhưng cùng thái tử trước gặp phải một dạng, trước mắt không được chọn. Lão nhị hiện tại còn cần mượn dùng mẫu tộc cùng thê tộc lực lượng lớn mạnh chính mình, không thể không trọng dụng bọn hắn. Đáng tiếc, hiện tại mượn bọn hắn lực, ngày sau đều là cần phải trả, về sau muốn thoát khỏi liền không có dễ dàng như vậy. Tiền hòa lương đều như thế nào? Nhân võ đế ngược lại nói đến khác. Chu Minh Lễ tâm sinh tính sợ, đều bị trông coi cùng một chỗ, số lượng khổng lồ, phía sau còn có phú thương âm thầm duy trì nhị hoàng tử. Nhân võ đế nghe xong lại cười, hai đầu lông mày đều là vui vẻ, rất tốt, nhìn kỹ. Những này đều là chấm lưu cho đời tiếp theo lực lượng. Tiền a, thật sự là đồ tốt. Chu Minh Lễ đè xuống trong lòng sợ hãi cùng phức tạp, thấp giọng nói, là bệ hạ dùng bách tính làm cục, ngôi lớn nhị hoàng tử dạ tâm, có thể thật tình không biết nhị hoàng tử cũng bất quá là vô béo đợi làm thịt heo. Chỉ chờ vô béo đế vương giơ tay chém xuống, hết thể vì người khác làm áo cưới. Dù cho là vì đại cục cân nhắc, có thể những bách tính kia làm quân cờ, làm sao nó vô tội. Vậy cũng là từng đầu sống sờ sờ mệnh. Rời đi hoàng đức điện, Chu Minh Lễ cảm thấy tâm tư càng thêm chịu nặng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mờ mịt cùng mệt. Hắn bị chém đứt hoạn lộ hắn kiếm tẩu thiên phong thêm lên, nhưng bây giờ quay đầu lại nhìn, năm đó có nhiều hắn thật lâu vấn đề sớm đã không đáng giá nhắc tới. Chu gia có hắn dám thị lấy, phụ thân tộc trưởng này cũng không nổi lên được một chút sóng gió, Chu gia càng không dính vào hắn nửa điểm ánh sáng. Theo lý mà nói hắn nên cảm giác thông khoái, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Chu gia đã không đáng giá nhắc tới, mà hắn mỗi ngày hãm sâu đang lục đục với nhau bên trong là vì cái gì? Hắn có được hiếm thấy, chạy không chính mình. Vương Học Châu tại Hồng Đan huyện làm hồng hồng hỏa hỏa. Hồng Đan huyện hiện tại mặc dù đã là Chu điện sử địa bàn, nhưng Vương Học Châu chuyện làm đến một nửa luôn cùng Chu điện sử giao tiếp rõ ràng mới có thể phủi mông một cái rời đi. Sổ sách lúc trước ta để cho người ta kiểm kê xem rõ ràng, đều ở nơi này. Chính ngươi nhìn xem, có vấn đề gì liền trước thời gian nói, chờ ta đi có vấn đề một mực không nhận. Vương Học Châu chỉ sổ sách, để Chu điện sử chính mình nhìn. Nhân viên an bài cái gì, chúng ta đã thương lượng qua mỏ than khai thác ta đã báo cáo, ngươi yên tâm lớn mật một mực làm. Ta chỉ có một cái yêu cầu, lấy người vì bạn. Vương Học Châu trọng điểm nhấn mạnh cuối cùng bốn chữ, nhân tài là căn bản, ngươi hiểu chưa? Một chỗ muốn phồn vinh, chỉ có nhiều người mới lộ ra phồn vinh, cũng chỉ có nhân khẩu nhiều mới có thể kéo theo nhu cầu, mang đến tiêu phí, kéo theo kinh tế, nói nhỏ chuyện đi thành tích của ngươi cũng ở nơi đây. Cho nên, tuyệt đối không thể làm ra lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Chu điện sử lườm Vương Học Châu một chút, đại nhân, ngài nói lỗ hai ta đều lên kén. Cái này cũng rất trẻ a. Làm sao cảm giác so với hắn còn rông dài. Vương Học Châu mặt lập tức đen lại, nhảy lên hành hung Chu điện sử đỉnh đầu, ngươi cho rằng ta vì cái gì dạng này? Còn không phải sợ ngươi tung bay. Ngươi nghèo chợt giàu đỡ ngực lùi bụng, ta không thời khắc cho ngươi chăm chú ra, ta sợ ngươi bay tới trên trời cùng Thái Dương vai sánh bay. Chu điện sử bưng bít lấy đầu của mình, nước mắt tiêu xài một chút, là, ngài nói rất đúng, là hạ quan không biết tốt xấu. Mặc dù không có làm cha niên kỷ, lại có làm cha uy nghiêm. Hắn là dám luôn không dám giận a. Vương Học Châu trợn mắt chừng một cái, ta hai ngày này liền khởi hành chạy tới Phụng Nguyên, khác cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ chờ ngày sau phàm là nghe đến bên này có gì không ổn, ta làm sao đưa ngươi đưa lên liền làm sao cho ngươi kéo xuống. Chu điện sử hổ thân thể chấn động, ngài muốn đi? Vương Học Châu gật đầu, ta lần này đi ra cứu trợ thiên thai tự nhiên vô pháp dài đợi, sớm muộn có lần từ biệt này. Chu điện sử mang trên mặt không bỏ, lại biết giữ lại không được. Đến buổi chiều, Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương cũng biết việc này, bút trong tay đều rơi trên mặt đất, ngài muốn đi? Vương Học Châu gõ bàn một cái nói, chăm chú nghe. Hai người vội vàng thu liễm tâm thần, chăm chú nghe hắn chỉ điểm. Ta yêu cầu các ngươi viết một thiên nạn hạn hán sau trùng kiến sách luận, hai người các ngươi phá đề, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vương Học Châu chỉ vào hai người văn chương lắc đầu, đem hai người nhìn trong lòng siết chặt. Đây đã là bọn hắn vắt óc tìm mưu kế viết hài lòng nhất một thiên. Dương Thiên Trương thái độ thành khẩn, đại nhân, học sinh cả một ngày đều tại lối suy nghĩ thiên văn chương này, tự nhận đã dùng hết toàn lực, chỗ thiếu sót mong rằng tiên sinh chỉ rõ. Vương Học Châu hơi suy tư một chút mở miệng, nếu như ta là các người, ta sẽ từ cứu tế làm đầu, dân nuôi tầm làm gốc, thủy lợi làm quan trọng, nguyên phú là lo lắng, rộng sức dân dịch. Cái này bốn sách phá đề, Chu Lễ các biện pháp cứu đói Lưu Vân. Vương Học Châu đem quan điểm của mình từng cái trình bày, nội dung liên quan đến cứu hoang hoạt dân thư nông chính toàn thư xuân thu thượng thư hồng phạm ngũ hành mà nói các loại, nghe Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương tâm thần chấn động, múa bút thành văn. Các ngươi tự mình cũng có thể tìm mấy quyển sách này đến xem, mấy bản này mặc dù không phải khoa cử thi toàn quốc thư tịch, nhưng là bài thi lại cần thí sinh đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác, dẫn chứng tỉ mỉ xác thực, đối sách chu tưởng, kiêm cùng lại trị, kinh tế, văn khí quan thông, mà không phải sẽ chỉ tứ thư ngũ kinh, những này cần khổng lồ lựa xem hoàn thành. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương nghe xong cảm giác một tòa vô hình núi lớn đặt ở đỉnh đầu, sắc mặt đều nghiêm trọng. Mặc dù đạo lý này bọn hắn đã sớm biết, nhưng vẫn là lần đầu có sâu như vậy khắc thể nghiệm. Vương đại nhân sách luận cùng bọn hắn sách luận, nghe cảm giác tựa như không phải một đạo đề giống như. Ta cảm thấy ta giống như kém chút hòa hậu, lần này khảo thí, vẫn là không đi đi. Cảnh Đông Giác sắc mặt nghiêm trọng mở miệng. Dương Thiên Trương cũng có chút dao động, đang muốn mở miệng, Vương Học Châu đánh gãy, các ngươi hai nhà điều kiện còn có thể, đi tham gia một lần cũng không sao, đối với kết quả không nên quá để ở trong lòng, chỉ coi đi đo đo chính mình 3 năm này thành quả liền có thể. Nghe được Vương Học Châu lời nói, hai người lại nhiều một chút lòng tin. Cảnh Đông Giác cẩn thận dò một chút Vương Học Châu, coi chừng nói ra, đại nhân, nếu như không trúng, chúng ta là không có thể đi theo bên cạnh ngươi làm việc. Vương Học Châu nhìn hắn một cái, cho ta làm công không, cha ngươi biết không? Cảnh Đông Giác một mặt nghiêm mặt, đây là chuyện của chính ta, không cần trải qua cha ta đồng ý. Vương Học Châu không có trả lời hắn, nhìn xem hai người, đưa ngươi hai người trưởng bối mời đến, ta mời bọn họ ăn một bữa cơm. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương nghe xong, lập tức cao hứng bừng bừng về nhà hâu người đi. Có thể nghe được tin tức Cảnh lão gia cùng Dương lão gia, tựa như sấm sét giữa trời quang cả người cũng không tốt. Lại xong nhược xong ăn cơm. Hai người bọn họ cố lắc lắc, toàn thân đánh bẩy. Có thể không đi được không? Chương 572 Liều Ám Hoa Minh, chương 572 Liều Ám Hoa Minh, cứ việc trong hai người tâm phi thường, đặc biệt không muốn đi ăn cơm, nhưng thật đúng là không có cự tuyệt lá gan. Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương hai người hồn nhiên không biết hai vị trong lòng trưng bối quanh đi còn lại, ngày kế tiếp thật cao hứng mang theo hai người đi về nhà, đem hai người ném tới ăn cơm trong viện, liền chạy đi chơi. Cảnh lão gia nhìn thấy con trai mình cái này đức hạnh, một mặt buồn rầu, thấy chết không sờn bước vào phòng khách. Tiễn hội lần này thiết lập tại trong khách sảnh, dù sao bên ngoài đã là hàn phong lẫm liệt, ngồi ở trong sân ăn cơm, đồ ăn còn chưa lên, người trước hết đông lạnh thành đồ đần. Vương Học Châu nhìn thấy hai người cười chào hỏi, hồi lâu không thấy, hai vị trải qua đã hoàn hảo. Cảnh lão gia cương lấy khuôn mặt, tốt thật tốt. Dương lão gia cũng mục lấy khuôn mặt gật đầu. Ngồi. Nhìn thấy hai người khẩn trương lại cảnh giới dáng vẻ, Vương Học Châu suy nghĩ mấy giây cũng hiểu rõ ra, không khỏi có chút buồn cười. Thoải mái tinh thần, lần này tới chính là đơn thuần ăn một bữa cơm, bản quan muốn rời khỏi Hồng Đan huyện đáp ứng hai vị sự tình còn không có thực hiện, đây không phải tới trưng cầu một chút hai vị ý kiến. Nghe được Vương Học Châu muốn rời khỏi, những người khác là lưu luyến không rời, chỉ có hai người bọn họ là thật thở dài ra một hơi, liền ngay cả ngữ khí đều nhẹ nhàng không ít. Cảnh lão gia khoa trương há to mồm, cái gì? Ngài muốn đi? Cái này này làm sao có thể đâu? Chúng ta Hồng Đan huyện không thể rời bỏ ngài a. Ngài đi nơi này bách tính làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Dương lão gia càng là vỗ đuổi, ôi, cái này muốn đi. Ngài còn không có nhìn thấy chúng ta Hồng Đan huyện trở nên tốt, đây cũng quá đáng tiếc. Hai người bởi vì quá mức dùng sức đè xuống nết lên quẹ miệng, bộ mặt không ngừng run rẩy, nhìn qua cùng mắc bệnh giống như. Vương Học Châu nhìn xem một người, nhịn không ra tiếp nối nói, vậy làm thế nào? Nếu không ta dâng sớ triều đình lưu lại tính toán. Cảnh lão gia vội vàng mở miệng, không ổn. Chúng ta đã chậm trễ đại nhân đã lâu. Sao có thể tiếp tục chậm trễ đại nhân tiền đồ đâu? Đại nhân chính là ngừng, nên bay lượn ở giữa thiên địa, cái này nho nhỏ một phương thiên địa há có thể vây khốn đại nhân. Vương Học Châu nhìn xem hai người bối rối dáng vẻ cười, đùa các ngươi. Hai người đấy lòng thở dài ra một hơi. Hôm nay đến, là bản quan làm tròn lời hứa bản quan đã dâng sớ là Dương lão gia trong nhà ban thưởng bằng hiệu, ít ngày nữa liền sẽ xuống tới, hy vọng Dương lão gia chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hai người tất cả đều giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Vương Học Châu ban sơ đã nói, chính mình còn nhớ rõ. Vương Học Châu nhìn thoáng qua hai người biểu lộ, liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Một mã sự quý nhất mã sự, lần này cứu trợ thiên thai hai vị có công, tự nhiên thưởng. Dương lão gia thường ngày làm việc thiện làm việc thiện, tuy có đi nhầm đường, nhưng vẫn so với cái kia thường ngày ước hiếp bách tính, ngẫu nhiên làm việc thiện người mạnh, bản quan hy vọng tấm bảng hiệu này, ngày sau có thể thời khắc nhắc nhở Dương lão gia làm nhiều việc thiện. Thế nhân đại đều thích xem chỉ cần ác nhân bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật tiết mục, nhưng lại đối với người tốt yêu cầu hà khắc, không cho phép bọn hắn phạm phải một tia sai lầm. Mà Vương Học Châu lại cảm thấy không nên như vậy. Hắn sẽ không bởi vì Dương lão gia làm sai qua một ít chuyện, liền nhận định ngày khác thường việc thiện là giả nhân giả nghĩa, mà cảnh lão gia dạng này một tên gian thương thường xuyên ức hiếp bách tính, ngẫu nhiên phát thiện tâm cho bách tính quên ra một nước hồ, liền cho là hắn là người tốt lương tâm chứa mất. Cho nên bảng hiệu này, hắn sẽ cho Dương gia mà sẽ không cho cảnh gia. Cảnh lão gia có chút không cao hứng, hắn định nọ cười một tiếng, đại nhân, lúc trước quất ta nhà nước hồ thời điểm, không phải nói Vương Học Châu bình chân như bại, ta là hỏi ngươi tích thiện chi ra bốn chữ này như thế nào, ta cũng không có nói muốn cho ngươi đi. Cảnh lão gia cẩn thận hồi tưởng, phát hiện thật đúng là không có. Hắn mở to hai mắt nhìn, thật đúng là chưa nói qua. Làm nửa ngày, đùa hắn đâu? Nghe nói mấy ngày trước đây, trong huyện nha truyền ra ngoài lấy một thì lời đồn đại. Bọn hắn nói ta thu Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương làm đồ đệ, Cảnh lão gia có nghe nói qua. Cảnh lão gia nguyên bản đang chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận biểu tình nghiêm trọng, ánh mắt lấp lóe, ha ha, thôi có nghe thấy bản quan có thật nhiều sự tình phải bận rộn, loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên hoàn mỹ so đo, bất quá nếu là có người không biết thu liễm, dám đánh lấy danh hào của ta ra ngoài làm mưa làm gió. Vậy hắn khẳng định là không hiểu rõ con người của ta thủ đoạn. Chờ hắn minh bạch vậy thì thật là hối hận chi không kịp. Vương Học Châu nhìn xem Cảnh lão gia, hắn đối với người này cảm nhận thực sự bình thường. Nghe được hắn, Cảnh lão gia lập tức minh bạch chính mình tính toán nhỏ nhặt bị người ta phát hiện, cũng không dám lại nhiều mở miệng. Vương Học Châu lần này là thật mời bọn họ ăn cơm, đồ ăn tự nhiên chuẩn bị 10 phần thỏa đáng. Trừ số lượng vẫn như cũ rất lớn, Vương đại nhân hộ vệ vẫn như cũ phi thường có thể ăn. Cảnh lão gia cùng Dương lão gia ăn không biết vị ăn cơm xong, Vương Học Châu cũng không bao nhiêu bị khó, liền để bọn hắn tản. Liếc nhau, hai người cùng một chỗ cáo lui. Cảnh lão gia mang theo nhi tử trực tiếp đi Dương gia, nhìn xem Dương lão gia chua chua nói, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh, hôm nay ngược lại là muốn chúc mừng Dương thúc. Có cái bảng hiệu này, về sau Dương gia cũng coi là có một tấm hộ thân phủ. Cảnh Đông Giác sốt ruột mở miệng, "Cha, ngươi đáp ứng không có?" Cảnh Lao ra như mày, ta đáp ứng cái gì? Đáp ứng để cho ta đi theo Vương đại nhân a. Cảnh Đông Giác kinh ngạc. Cái gì? Ngươi muốn đi theo Vương đại nhân? Cảnh Lao ra một mặt giật mình nhìn xem nhi tử. Xem xét tình huống này liền không đối, Dương Thiên Trương nhìn xem ra ra cẩn thận hỏi, Vương đại nhân không nói sao? Dương lão ra như mày, nói cái gì? Cảnh Đông Giác cùng Dương Thiên Trương trăm miệng một lời, chúng ta muốn cùng Vương đại nhân. Không thu đồ đệ vậy bọn hắn liền làm hộ vệ, gã sai vặt, bưng trà đổ nước cũng được a. Thạch Minh còn không có nghĩ đến nghề nghiệp của mình tiếp sống phải tao ngộ nguy cơ, hắn đang đánh bao hành lý. Chúng ta đi An lão gia nhi tử làm sao bây giờ? Để ở chỗ này ta luôn cảm thấy có chút không yên lòng, mà lại không nghĩ tới An gia lão già kia, nhìn xem cùng cái thẳng tính giống như một chút liền nổ, thế mà giấu giếm tất cả chúng ta còn lưu lại một tay, cái này than đá núi nếu không phải chính chúng ta phát hiện, thật đúng là bị hắn cho giấu giếm. Vương Học Châu nghĩ nghĩ, vậy liền mang lên, giao cho Ngũ hoàng tử xử lý đi. Hắn một cái làm công trời sập xuống phía trên đỉnh lấy. Thạch Minh gật gật đầu, tốt. Rời đi hôm đó là lặng yên không tiếng động. Vương Học Châu không có đem chính mình muốn rời khỏi tin tức ồn ào cái nào đều là, Thứ Nhật Tiên còn không có sáng liền mang theo bọc hành lý mang lên người khởi hành chạy tới Phụ Nguyên. Đi ra cửa thành, Tông Chi Hoán rèm xe vén lên nhìn ngoài thành còn tại nghỉ ngơi nạn dân, khẽ thở dài, rất khó tưởng tượng Vương đại nhân lại còn là một cái không có nhược quán thiếu niên lang. Cái này năng lực làm việc, liền ngay cả trải qua triều đình người đều không nhất định so sánh được. Còn nhiều người cả một đời đều ở kinh thành một mẫu ba phần đất kia bên trong, trừ thao thao bất tuyệt công phu miệng cao minh bên ngoài, không còn gì khác. Tông Chấn Trạch mở miệng cười, đây chính là bệ hạ chuyên môn là ai chủng chọn vị hôn phu, không nói ngàn dặm mới tìm được một, đó cũng là ngàn dặm chọn một nếu không phải nhà hắn cụ cụ, dù sao cũng coi là hữu duyên. Tông Chi Hoán một mực tại nơi khác nhậm chức, nhiều năm chưa từng hồi kinh. Nghe được tổ phụ chưa nói xong lời nói, thật là có chút hiếu kỳ, nhà hắn thế nào? Vương gia không tốt, việc này hắn không nghĩ tới. Nếu quả như thật không tốt, cậu không có khả năng cho ai chủng ban thượng vụ hôn nhân này. Tông Ngọc Thiền cười nhạo, bất quá là một chút kinh lý tục nhân luôn luật thôi. Vương gia nhân bao che khuyết điểm, làm việc không bị trói buộc, cùng kinh lý người ta có chút không hợp nhau. Những người kia liền coi là dị loại, phía sau chế giễu người ta, Vương đại nhân cũng là bởi vì này tại ta trước đó mới không có định ra hôn sự. Tông Chi Hoán giật mình, thì ra là thế. Cái kia ngược lại là tiện nghi ngươi. Tông Ngọc Thiền chán nản, một đôi mắt to trừng mắt ca ca, răng hàm đều nhanh cắn nát. Cái này nói gì vậy, đây là anh rồi sao? Chương 573 khắp nơi chùi đít chương 573 khắp nơi chùi đít nhân võ đế nhận được Vương Học Châu dân sớ. Nhìn một lúc lâu mới nửa thở dài nửa cảm khái nói ra, xuất kinh lâu như vậy, Vương đại nhân hay là lần đầu cho chấm biết dân sớ đi. Cao Tường lặng lẽ liếc một chút, cười ha hả nói ra, đúng vậy nha. Vương đại nhân lần này đi ra ngoài điệu thấp rất nhiều. Nhân võ đế nở nụ cười, người tuy nhỏ, nhưng tâm nhãn cùng cái sàng giống như để hai vị hoàng tử phía trước, hắn theo ở phía sau, đây là sợ chính mình đâm mắt. Nhân võ đế có chút tự đắc, cũng là chính mình mắt sáng như đuốc, tuyển như thế một vị nông môn trạng nguyên, đổi lại người bên ngoài có thể có hắn cái này ánh mắt. Có hắn, thiên hạ hàn môn đều đem nhặt lại lòng tin, giấy lên đấu trí. Ai dám lại nói đọc sách vô dụng. Cao Tường tự nhiên nghe ra bệ hạ trong giọng nói vui vẻ, đột thú nói Vương đại nhân biết tiến tối, lấy hắn cái tuổi này liền có cái này linh lung tâm, cái này về sau tất nhiên không kém được. Nhân võ đế khó được có mấy phần hào hứng, trên mặt mũi tái nhợt nhiều hơn mấy phần màu đỏ, đỡ chậm đứng lên. Xử lý xong thái hậu, nhân võ đế liền bị bệnh, trong tay sự tình giao cho mấy vị đại thần xử lý, chính mình nghỉ ngơi mấy ngày. Hiện tại mặc dù tốt nhiều, nhưng người cũng là hề bại không muốn động. Khó được có cái này hào hứng, Cao Tường tự nhiên vội vàng đi qua hầu hạ người rời giường. Nếu Vương Ái Khanh như vậy ngưỡng mộ chấm bút mực, vậy liền cố mà làm ban thưởng bảng hiệu đi. Đi lấy bút mực đến. Ai? Cao Tường thật cao hứng lên tiếng, tự mình mài mực cho nhân võ đế. Nhân võ đế để khí ngưng thần, bút lông dính vào mực nước, nhà tích thiện bốn chữ, một mạch mà thành. Vậy hạ chữ bút tẩu long xà, khí thế bằng bạc, thật làm cho nô tài nhìn mà than thở. Nhân võ đế ném cho hắn, để cho người ta mang đến Hồng Đan huyện, làm thành bảng hiệu ban thưởng đi. Cao Tường ngữ điệu bay lên, đúng vậy. Nhân võ đế ánh mắt nhìn xem hướng tây nam. Lão ngũ bọn hắn, khởi hành đi. Cái gì? Các ngươi muốn về kinh? Vương Học Châu vừa tới Phụ Nguyên liền nhận được cái này sấm sét giữa trời quang. Cam a, hắn là chùi đít dây sao? Cả ngày khắp nơi chùi đít. Ngũ hoàng tử sắc mặt nghiêm trọng, tứ ca ở kinh thành nữ phản, đem phụ hoàng khí bị bệnh liệt giường, cho nên mới đột nhiên triệu ta cùng tam ca hồi kinh. Ngài yên tâm, người ta sẽ lưu lại cho ngài sai sử bên này, ta cũng đã thông báo đều nghe ngài một mực buông tay buông chân đi làm, một tháng không, khả năng không đến một tháng ngài liền có thể hồi kinh. Tứ hoàng tử nữ phản. Vương Học Châu kinh ngạc, cái này từng cái đầu góc bị lửa đá, bệ hạ là bệnh nặng, không phải choáng váng. Bọn hắn thế mà từng cái tại bệ hạ dưới mí mắt nhu phản. Cái này thật không phải là muốn chết sao? Nếu dạng này, hạ quan cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngài hai vị thuận buồm xuôi gió. Chờ chút. Ta đây. Ta không tính hoàng tử. Hay là ta không phải người? Lục hoàng tử đứng tại Vương Học Châu bên người, bị thiên đại đả kích. Hắn không nghĩ tới, phụ hoàng ngã bệnh, trong kinh truyền triệu hoàng tử hồi kinh, cái này đều có thể xót xuống hắn. Không có sao chứ? Từng cái đều không sao chứ? Hắn lớn như vậy một người sống đều có thể quên đi. Tam hoàng tử lúc này đã lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem Lục hoàng tử tức giận nói, ngươi trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không phải là chơi, ngươi tài giỏi rất. Đừng trở về làm loạn thêm. Lão ngũ, nói xong đi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Thoáng một cái đâm chọt Lục hoàng tử trong trái tim, ngươi nói ai trừ ngủ chính là ăn. Ngươi giả trang cái gì? Ngươi cho rằng ngươi so với ta mạnh hơn. Ta đó là biết mình trình độ cho nên không cùng các ngươi mấy cái tranh. ngươi đây, rõ ràng liền đần muốn chết, hết lần này tới lần khác còn không có tự mình hiểu lấy, tự nhận là chính mình thông minh vô song, có thể cố gắng nửa ngày một trận mù quáng làm việc, làm không công, ngươi còn không bằng ta đây. Lời nói này làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc, đều ngạc nhiên nhìn xem hắn, trừ Tam hoàng tử. Hắn không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lao ngũ lật trời, liền ngay cả lão lục đều có thể chỉ vào hắn cái mũi mắng, vừa bị bung ra Tam hoàng tử tức giận toàn thân phát run, ngươi lặp lại lần nữa. Ta lại nói 10 lần đều ý tứ này. Ngươi chính là ngu xuẩn, chính là đần, chính là ưa thích mù quáng làm việc. Ta chỉ ít có tự mình hiểu lấy, ngươi ngay cả tự mình hiểu lấy đều không có. Ngươi bằng cái gì chướng mắt ta? Ta chính là phải mắng ngươi. Ta không chỉ có mắng ngươi, ta còn dám đánh ngươi. Lục hoàng tử đẩy một cái Tam hoàng tử bà bay, khiêu khích nhìn xem hắn. Tam hoàng tử đầu góc một trận bù bù, hắn đầu góc nóng lên, một quyền đánh vào Lục hoàng tử trên khuôn mặt. Lục hoàng tử cũng không nói nhảm, trở tay chính là một quyền, hai người trong chớp mắt liền lăn đến trên mặt đất đánh nhau ở cùng một chỗ. Vũ hoàng tử cùng Vương Học Châu, hết thảy phát sinh quá nhanh, hai người đều không có kịp phản ứng, hai người kia liền hoàn thành lẫn nhau đâm đối phương đao đồng thời đánh nhau ở cùng nhau thành hữu. Tông Chấn Trạch cùng Tông Chi Hoán thì là khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng này, có chút không về được thần, trong hai người tâm đồng lúc dâng lên một câu nghi hoặc. Tam hoàng tử không phải luôn luôn ổn trọng sao? Cái này cũng có thể đánh nhau. Tông Ngọc Thiền đứng tại giữa hai người, cười hì hì mở miệng, "Tiểu Lục, ngươi quyền cước này không được à?" Nhìn thấy hắn đánh tới, ngươi nghiêng đầu đạp hắn chân a. "Tam biểu ca, ngươi làm sao ngay cả Tiểu Lục đều đánh không lại? Không công lớn tuổi hắn mấy tuổi a?" Ngũ hoàng tử, Vương Học Châu cảm giác não nhân đau, Dương Hỏa cho hai người tách ra. Dương Hỏa chính nhìn say sương ngon lành, không phải rất muốn đi, nhưng nhìn thấy bát cơm sắc mặt không dễ nhìn, đành phải lề mà lề mề đi qua, vươn tay đè đầu, đem bọn hắn đặt tại nguyên địa không thể động đậy. Vương Học Châu đi qua đứng tại giữa hai người, hiện tại cũng lúc nào, còn đánh, còn không mau buông tay. Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử liếc nhau, cùng nhau thu tay lại. Lục hoàng tử mặt mũi tràn đầy bị khuất, "Thiên sinh, đều là hắn trước miệng tiện ta." Tam hoàng tử nội trừng lấy hắn, đối với huynh trưởng bất kính, ngôn ngữ mạo phạm coi như xong, còn dẫn đầu độc thủ, hiện tại lại ác nhân cáo trạng trước. Vương Học Châu giận dữ mắng mỏ, "Con mắt ta không mù, các ngươi không có một đồ tốt, nên làm cái gì đi. Làm xong những này ta cho các ngươi hai làm cái lôi đài để cho các ngươi hảo hảo đánh, đánh không chết không cho phép xuống đài được hay không?" Ngũ hoàng tử cao mày nói, "Tam ca cũng là huynh trưởng, lại không có một chút khí lượng, không có việc gì trêu chọc Tiểu Lục làm cái gì? Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi." Tam hoàng tử cảm giác mình bị nhằm vào, hắn đỏ lên vì tức mắt, "Tốt, rất tốt. Các ngươi đây là nhằm vào ta." Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một bước chưa dừng lại, cưỡi ngựa chạy vội. Ngũ hoàng tử mặt không thay đổi thu tầm mắt lại, đều đâu vào đấy phân phó nói, "Đem cái kia đùa giỡn con chúa, gan to bằng trời, người không biết sống chết cho ta nâng lên, chúng ta đi." An Tử Sung bị người của hắn dẫn theo lên ngựa. Ngũ hoàng tử nhìn xem Vương Học Châu hổ thẹn nói, "Nơi này liền giao phó cho tiên sinh." Vương Học Châu thở dài, "Ta không làm ai làm." "Làm đi." Nhìn xem hai cái vị hoàng tử thân vệ nhao nhao lên ngựa chạy như điên. Lục hoàng tử khí hoa một tiếng khóc lên, "Bọn hắn khi dễ người. Ta đường đường một vị hoàng tử, bọn hắn thế mà không nhìn ta. Chờ ta hồi kinh, ta muốn tìm phụ hoàng làm chủ. Ta muốn tìm mẹ ta phi làm chủ. Thật tình không biết mệnh lệnh này, đúng là hắn phụ hoàng dưới." Vương Học Châu không nhìn hắn kêu khóc, đứng tại phủ nha môn miệng quay người, triệu tập tất cả mọi người. Hắn có thể cảm giác được, trong kinh quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Hay là sớm ngày đem chuyện bên này xử lý trở về đi, hắn lo lắng người trong nhà. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, thời tiết cũng âm trầm xuống dưới. Vào buổi tối, cạch 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 thanh âm để Vương Học Châu bình tĩnh. Dương Hỏa tại hắn một bên trên giường đang ngủ say, không phản ứng chút nào. Vương Học Châu trong lòng buông xuống không ít, cẩn thận phân rõ, trên mặt có chút kinh hỉ. Hắn vọt tới bên cửa sổ mở ra cửa sổ, phát hiện cạch 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 thanh âm là trời mưa. Chương 574 kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chương 574 kẻ sĩ chết vì chi kỷ, khô cạn đại địa tham lam hấp thu nước mưa. To như hạt đậu nước mưa rơi trên mặt đất, mặt lập tức biến mất, chỉ để lại một đạo màu xám ấn ký chứng minh nó đã từng tới. Vô số dân chúng bị bừng tỉnh, tràn đầy ngạc nhiên vọt tới trong mưa đi hoang nên cái này kiếm không dễ trời hạn gặp mưa. Mưa rơi này một đêm, Vương Học Châu do lúc đầu kinh hỉ lại đổi thành lo lắng, sau nửa đêm một mực ngủ không ngon. Sát trời hơi sáng liền nhanh chóng đem người triệu tập đến cùng một chỗ. Tôn Diệu cùng Cao Ngạn hai người yên lặng đứng tại trong đại đường, trong lòng hai người không nói ra được phức tạp. Thượng quan lại thay người lần này là cựu ngưỡng đại danh Vương đại nhân. Vương Học Châu không để ý đến trong lòng bọn họ phức tạp, nhìn xem một phòng quan viên, sắc mặt nghiêm túc, "Mưa rơi tương đối lớn, ta lo lắng trong thành có nước đọng, trước đó các ngươi có hay không đào sông?" Phục Nguyên đồng chi trên mặt nguyên bản ý mừng lập tức biến thành khẩn trương, "Có. Vũ hoàng tử trước đó để nạn dân đảo. Rất tốt, cấp tốc kiểm tra trong thành mương thoát nước, đem nước tất cả đều dẫn đi qua. Để nha dịch 12 canh giờ, 2 ca tuần tra, có cái gì không đúng lập tức báo cáo, mương thoát nước cũng muốn thời khắc kiểm tra, để phòng ngăn chặn. Lại để cho người một lần nữa đào một con sông rãnh, chú ý nước bẩn bại phóng, không nên cùng dùng ngăn nước làm lẫn lộn, kho lương cũng là quan trọng nhất, ngàn vạn không có khả năng bị ẩm." Đều nhịp thanh âm vang lên, "Là Thường Thắng, ngươi biết làm sao thông chi phía dưới huyện nha đi?" Tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn, coi chừng nước mưa tí tách không ngừng biến thành hồng thủy, phòng ngừa nhà dân đổ sụp, phòng ở bị chìm, ngọn núi đất lở các loại sự nghi, để bọn hắn cẩn thận xử lý, manh mối không đúng liền dẫn người kịp thời chuyển đi. Có cái gì khó khăn cũng kịp thời hướng bên này xin giúp đỡ. Thường Thắng gật đầu, "Là." Tôn Diệu cùng Cao Ngạn hai người đợi đã lâu, không đợi được hai người phân phối, không thể nói trong lòng là tư vị gì, có chút thất vọng cùng ảm đạm. hai người bọn hắn hiện tại lập trường có chút khó xử. Tam hoàng tử bị ngũ hoàng tử cầm xuống, bọn hắn lại là tự do thân, còn bị ngũ hoàng tử cho an bài một loạt sự tình làm. Nhưng bây giờ tam hoàng tử hồi kinh, lại đem bọn hắn lưu lại hỗ trợ, người lại đổi thành Vương Học Châu. Nếu như đối phương để ý lời của bọn hắn, chỉ sợ sau này đều muốn bị xa lánh ở bên ngoài. Vương Học Châu quay đầu nhìn thấy còn có hai người ngồi ở chỗ này, trên mặt biểu lộ đổi tới đổi lui, cái mông lại giống như là cắm rễ một dạng, nhịn không được không vui nói, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Hai người hoàn hồn, có chút mờ mịt. A, Vương Học Châu cao mày, a cái gì à, nhiều chuyện như vậy muốn làm, các ngươi còn có lòng dạ thanh thản ngồi cái này mà người, còn không nhanh đi. Hai người lập tức đứng người lên, có chút mất tự nhiên, vậy ngài để cho chúng ta làm cái gì? Vương Học Châu một ngụm lao huyết em chút phun ra ngoài, hai người các ngươi rất lớn người, người khác không an bài sự tình chính mình sẽ không tìm sao? Thực sự không được đào khe nước đi. Nghe được Vương Học Châu lời này, hai người không chỉ có không có cảm thấy mình bị nhục nhã, ngược lại trịnh trọng trả lời, là kỳ thật hai người không phải sẽ không kiếm chuyện, mà là hai người lập trường xấu hổ, không tốt quá chủ động. Hiện tại được Vương Học Châu lời chắc chắn, hai người lập tức thật vén tay áo lên đào khe nước đi. Ta bây giờ lại cảm thấy làm việc nặng so động não tốt hơn nhiều. Tôn Diệu mặc áo tơi, trong tay cầm sẻn sắt hung hăng hướng xuống cắm xuống, quét lên một khối đất để qua một bên, thần sắc không thấy mỏi mệt, ngược lại có chút nhẹ nhõm. Ta ngược lại thật ra lo lắng cái này mưa vẫn rơi, nạn hạn hán, nạn hồng thủy, qua đi có phải hay không muốn dịch cao ngạn đem nói nuốt xuống, lo lắng. Cái này a, đều xem lão thiên gia. Tôn Diệu thật dài thở dài một hơi. Sán Hoa huynh, người ta ngày sau hồi kinh, nên như thế nào tự xử? Tam điện hạ hắn năng lực sợ là có chút nhận mệnh ngược lại là có tốt, nếu như không nhận mệnh, sợ là muốn đi lên tứ hoàng tử đường xưa a. Chúng ta không nói trước hai vị hoàng tử phía sau ủng hộ người, đơn thuần năng lực cá nhân, ta cảm thấy ngũ hoàng tử càng hơn một bậc. Bệ hạ anh minh thần võ, há lại sẽ nhìn không ra. Hiện tại nghe nói tứ hoàng tử Mưu Phản đã bị bắt, bệ hạ khẳng định là tại tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ở giữa lựa chọn. Nếu quả như thật lựa chọn ngũ hoàng tử, cái kia tam hoàng tử Tôn Diệu trên mặt nhẹ nhõm không có, hắn kéo căng lấy khuôn mặt, tam hoàng tử Vu Mỗ có ân, như không phải tam điện hạ, nào đó bây giờ còn đang trên đường bán chữ mà sống, nào đó từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, đoạn sẽ không phản bội tam điện hạ mặc kệ tam điện hạ như thế nào làm, nào đó đều toàn lực ủng hộ. Cho dù là tam hoàng tử muốn tranh một chuyến cái kia chí cao vô thượng vị trí, hắn cũng đánh bạc tính mệnh đi giúp lấy tranh, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, tự nhiên lấy thân báo chi. Cao Ngạn biểu lộ có chút ngượng ngùng, ta cũng là tam điện hạ người, tự nhiên sẽ giúp đỡ tam điện hạ, đây không phải lo lắng điện hạ con đường phía trước từ sao? Hắn là có chút dao động, ngũ hoàng tử rõ ràng so tam hoàng tử mạnh, nếu như bệ hạ thật cũng nghĩ như vậy, tam hoàng tử chẳng phải là. Trong lòng của hai người đều có chút nặng nề, trong lúc nhất thời mất nói chuyện hào hứng, dứt khoát thoải mái đi theo một xẻn sắt bắt đầu đào. Trên trời mưa một trận đại nhất trận nhỏ. Theo thời gian trôi qua, dân chúng mừng rỡ như điên cũng đi theo biến thành lo lắng. Mặc dù bọn hắn thiếu nước, nhưng nước nhiều cũng không phải chuyện gì tốt ta. Đại địa đã từ nguyên bản khô cạn nước ra biến thành vũng bùn, lớn nhỏ vũng nước dần dần lan tràn. Nếu không phải phủ nha phản ứng kịp thời, dọn dẹp trong thành mương thoát nước, trong thành nói không chừng đã bị chìm. Bất quá ngay tại tất cả mọi người tràn ngập lo lắng thời điểm, hạ hai ngày ba đêm nước mưa, rốt cục cũng ngừng lại. Không ít lao nhân nước mắt tuôn đầy mặt quỳ trên mặt đất dập đầu, ông trời phù hộ. Bệ hạ phù hộ a. Rốt cục cũng đã ngừng. Trong thành một mảnh tiếng hoan hô, Vương Học Châu cũng cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Thổ địa có nước mưa thoải mái, năm sau cũng có thể trồng lên lương thực, chỉ cần cho nơi này một chút thời gian, từ từ liền có thể khôi phục sinh cơ. Quanh quẩn tại Vương Học Châu trên đầu khói mù, cuối cùng là tan ra. Sau đó, hắn chỉ cần giải quyết trùng kiến tai nạn vấn đề liền tốt. Để phòng vạn nhất, hay là trước hết để cho dân chúng trong thành mỗi ngày tới lĩnh một bát thuốc uống, ta đem đơn thuốc cho ngươi, ngươi để cho người ta đưa đến phía dưới huyện thành, để bọn hắn cũng chiếu cái này đến, lại là đại hạn lại là mưa to thân thể người không tốt chỉ sợ nếu không đánh được. Tông Ngọc Thiền đem trong tay đơn thuốc đưa tới, sớm dự phòng. Dạng này cũng không trở thành đến lúc đó luôn cuống tay chân, đây là phòng dịch đơn thuốc. Tông Chấn Trạch mặc dù thân thể không tốt tại tinh dưỡng, nhưng cũng không tính nhàn rỗi. Toa thuốc này chính là hắn cùng Tông Ngọc Thiền thương lượng đi ra phòng dịch đơn thuốc. Vương Học Châu cầm tới nhìn thoáng qua, ta cái này để cho người ta phát cho phía dưới mệnh lệnh. Tông Ngọc Thiền gật đầu, tốt, vậy ngươi mau lên, ta còn muốn nhìn xem người nấu thuốc. Hai người đều không phải là ưa thích dính nhau người, nói dứt lời liền riêng phần mình tản ra bận điệu chính mình sự tình. Tông Chi Hoán bị người hạ độc dược mãn tính, nằm trên giường hơn 2 tháng, toàn thân cơ bắp kéo rút. Tông Ngọc Thiền cùng Tông Chấn Trạch cho hắn điều trị nửa tháng, hắn có thể miễn cưỡng bị mặt tường đi mấy bước. Vừa trở lại Phụ Nguyên, hắn liền kiên trì muốn về nha môn tuần phủ. Gõ mở cửa, bên trong đã là rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản thuộc về nha môn tuần phủ nha dịch cùng tiểu lại tất cả đều một lần nữa về tới cương vị của mình, nên đón hắn tiểu lại Ngô Thư Thành, cũng lôi kéo hắn đem hôm đó cứu hắn sự tình 1 năm 1 10 đều nói hết, trong lời nói không thiếu đối với Vương Học Châu đội phục cùng tán thưởng. Điều này cũng làm cho Tông Chi Hoán biết hôm đó hiểm trạng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Tuy nói trên danh nghĩa hắn là Vương đại nhân anh vợ, nhưng này lúc hai người thế nhưng là mặt cũng chưa thấy qua người xa lạ đối phương liền chịu bỏ tướng mệnh cứu, phần tình nghĩa này nặng tựa bạc cân. Hắn quay đầu nhìn xem Tông Ngọc Thiền, muội muội, về sau ngươi nếu là không hảo hảo đối với muội phu, đầu ta một cái không buông tha ngươi. Tông Ngọc Thiền. Chương 575 xung kích Tông Chi Hoán như là đã thanh tỉnh, nha môn tuần phủ sự tình hắn một lần nữa tiếp tới. Các loại đem chuyện bên này xử lý xong, hắn cũng phải lên sơ hội kinh đội gai nhận tội. Chuyện lần này mặc kệ là bởi vì cái gì mới tạo thành cảnh tượng này, hắn đều có trốn tránh không được trách nhiệm. Mà nha môn tuần phủ có Tông Chi Hoán tọa chấn, một đám người cũng giống là tìm được chủ tâm cốt giống như. Dù sao Tông Chi Hoán đối bọn hắn tới nói, là cái khó được tốt tính cấp trên, tại dưới tay hắn làm việc không khó chống cự. Trong quan bầu không khí là gần đã qua một năm thoải mái nhất thời điểm, tới tương phản trong kinh bầu không khí lại căng thẳng lên. Thi Thái Hậu đã chết, mà hoàng gia bên này đã phế đi thân phận của nàng, tự nhiên không có khả năng cho nàng hạ táng, tin tức lại không gạt được người, thế là Ninh Tân Vương không thể không trên triều đình hóa thành nhân võ đế miệng hay, đem Thi Thái Hậu một trận mắng to sau, đem hắn đại tiên hoàng phế đi Thái Hậu sự tình nói ra. Những người khác đối với phế Thái Hậu việc này lực chú ý, tất cả đều bị nhân võ đế tình trạng cơ thể hấp dẫn đi không có quá lớn phản ứng. Khả Thi nhà người lại không khỏi là tao ngộ lôi đình bạo kích, Thi lão thái gia tại chỗ đã hôn mê, bị người dơ lên xuống dưới. Nhân võ đế lại vẫn ngại không đủ loạn giống như thẳng thắn nói thẳng chính mình không còn sống lâu nữa, dẫn tới một đám triều thần phản ứng cùng lúc trước mấy vị đại thần mở dạng, lệ trời lệ đất khóc ròng ròng, đấm ngực dậm chân biểu thị chính mình hận không thể lấy tự thân số tuổi thọ đổi được bệ hạ khỏe mạnh. Nhân võ đế một tay chống cằm nhìn xem người phía dưới từng cái phản ứng, nhịn không được ngáp một cái, tốt. Từng cái hiện tại khóc rất thảm, các loại thật đến lúc đó khóc không được, chẳng phải là xấu hổ. Lời này vừa ra, một đám người giống như là bị thứ gì ế trụ giống như kìm nén đến mặt đỏ bừng, khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải. Chấm đã quyết định lập chữ đã truyền triệu Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử hồi kinh, bất quá chấm cảm thấy trong kinh gần nhất khó khăn chắc trở rất nhiều, việc vui tang sự một đồng lớn, đến lúc đó phong thái tử đại điện thì miễn đi, lễ bộ bọn người chờ lấy xử lý đăng cơ đại điện chính là. Nhân võ đế thái độ tùy ý nói xong cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Người phía dưới lại từng cái như điên cuồng, bệ hạ. Nhân võ đế bước chân dừng lại, nhìn về phía người nói chuyện. Bệ hạ, lập chữ chính là đại sự, không biết bệ hạ xem trọng vị nào điện hạ. Nói đến, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử niên kỷ đều còn trẻ con, thần sợ hai vị kinh nghiệm không đủ, vô pháp phục chúng a. Quá ấu, cũng còn không kết hôn, tương lai coi như lên ngôi như thế nào phục chúng? Như thế nào quản lý lớn như vậy giang sơn? Nhân võ đế nhìn xem hắn, a, vậy ngươi nói làm sao chỉnh? Ngươi có biện pháp chữa cho tốt chấm thân thể này, hay là ngươi có biện pháp cho chấm hai đứa con trai thêm mấy tuổi? Thực sự không được ngươi nhận ta làm cha, ta đem vị trí truyền cho ngươi. Một đám người ngạc nhiên nhìn xem nhân võ đế, không nghĩ tới đường đường một vị thiên tử có thể nói tới ra lời này. Đây cũng quá thô tục. Cái này không phải liền làm mắng chửi người sao? Mở miệng định quốc công mặt xanh, niên kỷ của hắn so bệ hạ còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Nhân võ đế nhìn xem người phía dưới sắc mặt, không có ý nghĩa khoát khoát tay, vô dụng bất nói nhiều lời, tản đi đi. Hắn vung tay một cái, không mang đi một đám mây, lưu lại sắc mặt khác nhau văn võ bá quan, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, an ý riêng phần mình tản. Lúc này là làm thật. Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử lên đường gọn gàng, nhanh như điện chớp hướng kinh thành đuổi. Đoạn đường này vậy mà thuận lợi ngoài ý muốn, trừ gặp được hai cái đạo trích bên ngoài, thậm chí ngay cả cái gì ám sát, mai phục đều không có, thuận lợi không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thành cung, Tam hoàng tử nước mắt kém chút rơi xuống. Hai người trở lại cung lý cũng không kịp đi tẩm cung của mình đổi một bộ quần áo, liền bị nhân võ đế gọi tới. Nhìn xem đi ra ngoài một chuyến, thân hình tất cao một chút hai huynh đệ, nhân võ đế vui mừng không ít. Chuyến này xuất hành, như thế nào? Ngũ hoàng tử đang muốn mở miệng, Tam hoàng tử trước hết ủy khuất hô một tiếng, phụ hoàng. Thanh âm quanh đi của lại, ẩn chứa vô số loại phức tạp cảm xúc, để nhân võ đế nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tam hoàng tử. Xin mời phụ hoàng vì ta làm chủ. Tam hoàng tử quỳ trên mặt đất, lão ngũ cùng lão lục bọn hắn chơi tốt, liền không đem nhi tử cái này tam ca để ở trong mắt, ra cửa không chỉ có ngôn ngữ bất kính, còn ra tay hậu đả nhi tử. Cướp đoạt nhi tử phải đi, dẫn đến nhi tử phát huy bất lợi. Nhân võ đế nhíu mày nhìn xem Tam hoàng tử, cho nên ngươi lần này đi ra ngoài, trừ bị đánh cái gì cũng không có làm. Tam hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu. Trả lời ta, có phải hay không trừ bị đánh cái gì cũng không có làm? Nhân võ đế hai mắt nén giận. Tam hoàng tử nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không phải, nhi tử có cứu trợ thiên thai sắp xếp nhân viên còn giúp lấy bắt phụng nguyên sâu mọt chấm nhi tử, không có bất ức. Không phục bọn hắn liền đánh lại, cáo trạng tính là gì nam nhi tốt. Chấm mặc dù không có yêu cầu các ngươi cung mã thành thạo, nhưng cả ngày cũng không thiếu võ sư phó dạy bảo các ngươi, đánh một ngươi cũng đánh không lại, ngươi cả ngày học cái gì? Tam hoàng tử chấn kinh phụ hoàng vậy mà có thể nói ra lời như vậy. Mặc dù để hắn có chút không mặt mũi, nhưng lại ngoài ý muốn thân cận rất nhiều, hắn xấu hổ mở miệng giải thích, nhi tử một lòng đều đang nghiên cứu học vấn võ nghệ bỏ bê rèn luyện, cũng không như lão ngũ cùng lão lục. Nhân võ đế sắc mặt tốt lên rất nhiều, thừa nhận chính mình không bằng người, vậy liền luyện. Luyện tốt đánh lại. Vất vất tứ cứ cáo trạng là muốn làm gì? Để châm thay ngươi đánh lại. Tam hoàng tử nhận lấy trung kích. Phụ hoàng tại sao nói như thế? Lão ngũ, ngươi lần này như thế nào? Ngũ hoàng tử không có trước tiên trả lời nhân võ đế lời nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm nhân võ đế, lông mày vận thành xuyên chữ, ngài vì cái gì gầy nhiều như vậy? Cho dù là bị tứ ca khí bị bệnh, cũng không nên gầy thành cái dạng này. Mà lại khí sắc cũng rất kém cỏi, nhìn qua chính là một bộ không khỏe mạnh, không giải thọ chi tướng. Tam hoàng tử nghe nói như thế cũng chăm chú quan sát một chút, xem xét quá sợ hãi, ngài thế nào? Nhân võ đế mở miệng cười, chấm thân thể không tốt, triệu các ngươi trở về chính là vì lập chữa sự tình. Tam hoàng tử như bị sét đánh. Các ngươi lần này biểu hiện, chấm đều nhìn ở trong mắt. Nhân võ đế cười ha hả nhìn xem hai người, ngày mai bắt đầu, lão ngũ liền đi theo bên cạnh ta học tập đi. Tam hoàng tử không thể tin nhìn xem, sắc mặt trắng bệnh. Người tới, đưa Tam hoàng tử xuống dưới nghỉ ngơi. Cửa điện mở ra, Tam hoàng tử lão đảo nghiêng ngã đứng người lên, liền hỏi một câu đều không có dấu khí, chậm rãi từng bước rời đi hoàng đức điện. Chỉ còn lại có nhân võ đế cùng Ngũ hoàng tử, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngũ hoàng tử đối với việc này cũng không lộ ra ngoài ý muốn, đây là hai người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Lần này chỉ nói là đi ra mà thôi. Nhân võ đế hứng hờ nói, tuyển ngươi cũng không phải là ngươi cỡ nào xuất sắc, mà là ngươi thích hợp nhất. Lão Ngũ, ngươi cũng đừng thư giãn, một khi ngươi thư giãn, liền sẽ có người hận không thể cắn xuống ngươi cùng một chỗ huyết đục đến. Ngũ hoàng tử cười khổ, ta đã biết. Ngươi có biết vì sao tiên hoàng đem Giang Sơn giao cho chấm thời điểm, quốc khố trống rỗng? Rõ ràng mấy năm đó thế cục căn ổn, mưa thuận gió hòa, nhưng chấm vừa lúc lên ngôi, y nguyên khắp nơi giật gấu ba bay. Ngũ hoàng tử khẽ giật mình, là bởi vì hoàng tổ phụ nhân ái bất tính, giảm thu thuế. Nhân võ đế lắc đầu, không, là bởi vì tôn thất quá nhiều người. Đáp án này thật to ngoài ngũ hoàng tử dự kiến. Chương 576 làm hơn sai nhiều, chương 576 làm hơn sai nhiều, hai vị hoàng tử hồi kinh, tự nhiên là vạn chúng chú mục. Dù sao hai người trở về, liền đã chứng minh tương lai chữ quân ngay tại trong hai người sinh ra, đây quan hệ quá lớn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là chuyện này còn có đến mai, có thể nhân võ đế rất nhanh liền cấp ra đáp án, không có để người phía dưới suy đoán lung tung. Hắn ngay trước văn võ bá quan mặt tuyên bố để ngũ hoàng tử đi theo bên cạnh hắn học xử lý chính sự, cùng ăn cùng ngủ tay nắm tay dạy bảo. Bất kể là phía trước hướng hay là hậu cung, đều bị đánh một trở tay không kịp. Không ít người trong lòng đều đang cảm thán, bệ hạ thật sự là càng ngày càng tùy hứng, nhưng là càng nhiều người là rốt cục thở dài một hơi. Chữ quân rốt cục xác định, bọn hắn cũng không cần cả ngày lo lắng để phòng sợ sệt chính mình đứng sai đội. Hàm Phúc cung, các loại quý báo đồ sứ nát một chỗ, đều đặn tròn trắng muốt cống châu bị nện thành khối vụn mà, kim khả mã não ngọc lam vòng tay cũng thay đổi hình, bách bảo khảm bích tỷ hải đường đầu mặt cũng bị thế chia năm xẻ bảy, trên mặt đất còn có đếm không hết vàng bạc châu báu bị hủy, liền ngay cả canh giữ ở một bên lão ma ma nhìn xem đều đau lòng khuôn mặt quất thẳng tới. Đức Phi cơn tức trong đầu lại như cũ cháy hừng hực, đưa tay đưa về phía một bên cao cỡ nửa người bạch ngọc san hô. Nương nương. Một bên trưởng sự ma ma cấp tốc lên tiếng ngăn lại, nương nương, tôn này bạch ngọc san hô là bệ hạ chuyên môn thưởng cho nương nương thế nhưng là trong cung đầu một phần. Ngã coi như cái gì cũng bị mất, nếu như bị bệ hạ biết, sợ là muốn sống hiểm khích. Đức Phi hốc mắt cấp tốc đỏ lên, như tuyết trên gương mặt rơi xuống hai giọt thanh lệ, cái gì đầu một phần. Trong mắt hắn đều là đồ chơi thôi. Ta cùng tam điện hạ trong mắt hắn đáng là gì? Nguyên bản nhi tử bị triệu hồi nàng cao hứng nửa ngày, kết quả bây giờ mới biết con trai của nàng chính là cái vật làm nền. Ngài đã phát tiết qua, tuyệt đối không thể mất phân tức, cái này nếu là chuyển đi bị người thêm mắm thêm muối bẩm báo bệ hạ nơi đó, nhận răn dạy không phải là tam điện hạ sao? Đức Phi dùng tay áo đem nước mắt lau đi, cấp tốc khôi phục ngày xưa trấn định, mama để cho người ta đến thanh lý đi, cảnh cáo bọn hắn không cho phép nói lung tung, không phải vậy, bản cung rút đầu lưỡi của các nàng. Trong giọng nói của nàng nói là không ra hung lệ, trưởng sự mama lên tiếng, vừa ra cửa một lát liền vòng vo trở về, đi theo phía sau tam hoàng tử, nương nương. Điện hạ tới. Đức Phi vội vàng thu liễm trên mặt biểu lộ, quay người đối mặt với tam hoàng tử, Hiên Nhi. Trưởng sự ma ma không người lui ra, đem không gian lưu cho mẹ con hai người. Tam hoàng tử nhìn lướt qua mảnh vỡ, liền biết mẫu phi vừa rồi tức giận không nhẹ, nguyên bản lửa giận cấp tốc bình tĩnh trở lại, lối ra nói biến thành an ủi, gượng cười nói, mẫu phi không nên tức giận, nhi tử không có việc gì. Đức Phi nước mắt lại muốn rơi xuống, nàng lại sao không biết đây là lời an ủi. Cũng là bởi vì nhi tử như thế thân mật, nàng biết được tin tức thời điểm mới là nhi tử cảm thấy phẫn nộ bất công, ngươi đi tìm ngươi cậu cùng ngoại tổ, để bọn hắn giúp ngươi. Con ta khắp nơi đều tốt, chỗ nào không sánh bằng lao ngũ cái này con hoàng. Ta nhìn ngươi phụ hoàng là bệnh đầu góc hồ đồ rồi. Tam hoàng tử nhíu mày, mẫu phi, lời này tuyệt đối không thể nói lung tung. Đức Phi tự biết thân ngôn, biểu lộ cũng có chút hối tiếc. Tóm lại, cậu của ngươi cùng ngoại tổ nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi nhanh đi tìm bọn hắn. Tam hoàng tử nguyên bản có quyết định này, nghe được mẫu thân nói như vậy, an ủi vài câu liền đi xe phủ. Sa công túc mang theo nhi tử Sa Phong Diệp đã đang chờ đứa cháu ngoại này. Trong thư phòng, Sa công túc híp mắt đánh giá đứa cháu ngoại này, trong lòng đối với hắn từ đầy cõi lòng chờ mong biến thành bây giờ thất vọng, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Ngoại tổ, phụ hoàng dự định lập lão ngũ, ta nên làm như thế nào mới có thể thay đổi biến phụ hoàng tâm ý? Gặp mặt, tam hoàng tử liền vội vàng hỏi. Sa công túc cùng Sa Phong Diệp hai người cũng là vừa biết được tin tức này, còn chưa kịp thương lượng, tam hoàng tử liền tới nhà. Nghe nói như thế, Sa Phong Diệp nhìn xem phụ thân, chờ lấy hắn mở miệng. Sa công túc nhìn chằm chằm tam hoàng tử nhìn qua, mới mở miệng, nguyên bản ta tại Giang Nam bên kia chính điều lương thảo đi trong quan, bệ hạ lại đột nhiên triệu ta hồi kinh, ta sau khi trở về, bệ hạ lại không triệu ta tiến cung yết kiến, sau đó liền ra việc này, các ngươi cảm thấy là vì cái gì? Sa Phong Diệp trong lòng giật mình, bệ hạ tâm ý đã quyết. Sa công túc gật đầu, không sai, bệ hạ tâm ý đã quyết, không phải sức người có thể thay đổi, để cho ta trở về chính là để cho ta biết, hắn hướng vào là ngũ hoàng tử. Hai người nhìn về hướng tam hoàng tử, trong lòng cũng là thất vọng. Nếu không phải tam hoàng tử biểu hiện được không hết nhân ý, lão ngũ có thể nhặt cái này đĩa bánh. Không sai. Tất cả mọi người cho là ngũ hoàng tử đây là gặp vận may, lúc này mới tới lượt đến trên đầu của hắn. Tam hoàng tử nghe được ngoại tổ lời này, mặt vừa liếc chút, không phải sức người có thể thay đổi. Sa công túc thở dài, điện hạ, thần cảm thấy cái gì đều đừng làm tốt nhất, bệ hạ nếu dám làm như vậy, há lại sẽ đối với chúng ta không có phòng bị. Làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Tam hoàng tử ánh mắt biến đổi, không thể tin được nhìn xem ngoại tổ, chẳng lẽ ta nhật sau chỉ có thể dựa vào lao ngũ hơi thở. Sa công túc sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, đứng ở tam hoàng tử đối diện, cùng hắn nhìn nhau, tam điện hạ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, người muốn nhìn thẳng vào thiếu sót của mình, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Ngũ hoàng tử hồi cung thời gian ngắn ngủi, năng lực không hiện, coi như hắn ngồi lên vị trí kia, thủ được sao? Mà bây giờ phàm là ngài có bất kỳ không đối, căn bản không cần hắn xuất thủ, bệ hạ liền sẽ không buông tha ngài. Tam hoàng tử quay hàm giật giật, nhìn ra được hắn cắn chặt răng hàm, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, ta đã biết. Vĩnh Xuân cung Huệ Phi nghe nói việc này, cao hứng để ngự chủ cho tăng thêm một đạo hầm thịt dê. Hôm nay là ngày tháng tốt, hồi lâu chưa từng ăn qua thịt dê, hôm nay bản cung cũng mở một chút ăn mặt. Lại đi lấy một vò rượu đến, bản cung nhỏ hơn rót mấy chén. Huệ Phi vì bảo trì dáng người, đã hồi lâu không có cản trở ăn uống qua. Nhưng hôm nay nghe được lão ngũ đem lão tam ép xuống, nhịn không được cao hứng chúc mừng một chút. Nàng cung Đức Phi xưa nay hai xem tướng ghét, nàng không quen nhìn đối phương nhu nhu nhược nhược nói chuyện miên bên trong tàng đao, đối phương không quen nhìn nàng tùy tiện sôi động. Hết lần này tới lần khác đem nhân địa vị cũng kém không nhiều, không thể thiếu bị người một phen tương đối, nhiều năm xuống tới tự nhiên quan hệ không thân, liên quan hai người sinh nhi tử cũng không thế nào hợp nhau. Hiện tại lão tam bị người ép xuống, Huệ Phi tự nhiên cao hứng. Tào ma ma nghe được tin tức này, cũng là mặt mày hớn hở thay chủ tử cao hứng, sự tình đều định ra nương nương hay là để Lục Điện Hạ trở về đi. Còn không biết Điện Hạ ở bên kia bị bao nhiêu khổ đầu. Huệ Phi mắt trợn trắng lên, thật vất vả có người có thể trị ở hắn không trở lại phiền bản cung ăn no rừng mỡ mới đưa cái phiền toái này tiếp trở về, không tiếp không tiếp. Không thấy bệ hạ đều không có muốn cho lão Lục trở về sao? Tào ma ma nghĩ đến Lục Điện Hạ ở trong cung, không phải nổ cái bô đem cung nhân nổ đầy người đều là ô uế, chính là mình leo cây bên trên hái trái cây từ phía trên đến rơi xuống đem cung nhân đập tràn đầy nội thương, nếu không phải là chạy tới treo chọc mặt khác phi tử nuôi sủng vật, bị chó rượt toàn cung chạy nghĩ tới đây, Tào ma ma đột nhiên cảm giác được chính mình bộ xương già này có chút gánh không được, cũng có chút không bỏ được hiện tại cuộc sống an ổn, không, có tiếp tục quên ngăn đi. Đầu gối cúi xuống đi, cánh tay duỗi thẳng, đầu nâng lên, mắt nhìn phía trước. Đối với, chính là như vậy, Lục Điện Hạ trong thân thể không hổ là chạy võ tướng máu, học chính là nhanh, rất tốt. Vương Học Châu nắm đuốt một cây rộng bằng hai ngón tay thước, đứng tại Lục hoàng tử trước người, mỉm cười tán dương hắn. Lục hoàng tử mệt hai cái chân thẳng co giật, đầu mùa đông thời tiết trên trán tất cả đều là mồ hôi, nhìn xem Vương Học Châu trong tay thước giận mà không dám nói gì. Có loại thu thước lại nói tới đâu. Vương Học Châu đối với Lục hoàng tử kiên trì, cũng rất kinh ngạc. Hắn thật là thà rằng ở bên ngoài ngồi xổm một canh giờ trung bình tấn mệt chết, cũng không chịu về đến phòng ngồi trên ghế thư thư phục phục đọc sách học tập. Chương 577 buông tay buông chân làm thôi, chương 577 buông tay buông chân làm thôi, bên cạnh Kim Đao nhìn hai đầu lông mày đều mang thưởng thức, Lục Điện Hạ đây là trời sinh võ tướng hạt giống a. Nó ngó lúc này mới ngồi xổm bao lâu, liền có thể kiên trì một canh giờ, cái này nghị lực không phải người bình thường có thể so sánh. Vương Học Châu nhìn xem Lục hoàng tử trầm tư, Điện Hạ, ngài thật tình nguyện ngồi trung bình tấn, cũng không nguyện ý học tập. Lục hoàng tử bĩu môi, động một chút lại trì, hồ, giả. Giá ta nghe được đầu đều đau, tiên sinh bỏ qua cho ta đi. Ta thật không phải nguyên liệu đó. Ngài nhìn ta lại không muốn hoàng vị, lại không cần kiến công lập nghiệp, ta liền muốn ngồi ăn rồi chờ chết làm phú quý người rảnh rỗi, ngài để cho ta cố gắng như vậy làm cái gì? Từ lần trước Lục hoàng tử cùng Tam hoàng tử đánh xong đỡ, Vương Học Châu liền một lần nữa xét lại chính mình người học sinh này. Hắn phát hiện Lục hoàng tử tại như thế nào lười biếng như thế nào nằm thẳng khối này, đó là nhìn minh bạch lại nghĩ đến mở, mười phần am hiểu nằm thẳng. Có đôi khi ngu ngốc phát biểu là hoàn toàn căn cứ vào trường kỳ sinh hoạt tại trong cung, ngăn cách với đời không có kiến thức phát biểu, mà không phải hắn thật ngu xuẩn. Nhưng liền học tập khối này, Lục hoàng tử là thật không có hứng thú. Vương Học Châu phảng phất nhìn ra quyết tâm của hắn, hai tay mở ra, đi, nếu đã nói như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng ngày mai bắt đầu đi theo Kim Đao tập võ, cường thân kiện thể. Cũng không phải hắn muốn để Lục hoàng tử cố gắng, mà là không cho Lục hoàng tử tìm một chút sự tình làm, hắn quá đáng ghét. Lục hoàng tử mừng rỡ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, thành giao. Lục hoàng tử hưng phấn thu hồi hai cái chân, lôi kéo Dương Hỏa, ngày mai hai ta cùng nhau chơi bùa. Dương Hỏa tuét miệng bà cười. Vương Học Châu lắc đầu bật cười, nhìn xem Kim Đao, hai người này liền giao cho ngươi, không nghe lời đánh là được. Kim Đao nở nụ cười, Lục Điện Hạ cũng có luyện võ nội tình, cũng không có dạy, đại nhân yên tâm, không nghe lời ta liền để công tử nhà ta đánh hắn. Lục hoàng tử đứng ở một bên căm giận mở miệng, ta còn ở lại chỗ này. Các ngươi ngay trước mặt ta ý đồ ly gián huynh đệ chúng ta tình cảm, ta lương tâm. Hắn lôi kéo Dương Hỏa cánh tay, ngươi sẽ không đánh ta đúng hay không? Dương Hỏa không ngừng cười ngây ngô, chưa hề nói sẽ, cũng không nói sẽ không. Thạch Minh mặt mũi tràn đầy hỉ khí chạy tới, đại nhân, trong kinh tới một nhóm lương thực cùng vàng bạc, nói là quyết tạo. Vương Học Châu nghe vậy, có chút kinh hỉ, đi, đi xem một chút. Áp giải lương thảo cùng vàng bạc người là hộ bộ người, Vương Học Châu còn nhận biết. Dù sao trước đó tất cả mọi người là đồng liêu thôi, biết được những vật này đều là trong kinh quan viên quyết tạo, Vương Học Châu cảm kích đầy mắt nước mắt, lôi kéo đến đây đưa vàng bạc lương thảo tay của người, mọi người cao thượng. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, đợi ta hồi kinh nhất định sẽ tại dân sớ bên trên cảm tạ mọi người. Nhanh nhanh nhanh, đem đồ vật đưa đến nhà kho, giao tiếp một chút. Hộ bộ người luôn cảm thấy hắn nói chuyện là lạ, còn không có nghĩ rõ ràng liền bị người kéo đi giao tiếp lương thảo cùng vàng bạc đi. Vương Học Châu vui mừng hớn hở, Thạch Minh, ngươi nhanh đi hô đồng trì, thương phán, thường thắng mấy người, ta có việc muốn nói. Thạch Minh nhìn xem xe lương thực gỡ đến nhà kho, trong thanh âm đều là ý mừng, ai? Bị gọi đến mấy người bước chân vội vàng đi nha phòng, Vương Học Châu ngự khí bay lên, năm sau mùa xuân gieo hạt giống thóc có. Truyền lệnh xuống, để người phía dưới bắt đầu xới đất, lật qua sử dụng sau này cỏ dại đốt cháy một lần, đem chỉnh lý tốt, tất cả hương, tất cả thôn, để huyện nha tổ chức người đào sông chữ nước, giữ lại về sau dự bị, tất cả đều hành động, các loại làm xong chuyện này, để các huyện huyện lệnh tới lấy giống thóc. Đồng chí nghe xong trên mặt có chút ngượng nghịu, đại nhân, nếu như thời tiết khôi phục bình thường, nửa tháng nữa liền muốn tuyết rơi, chỉ bằng vào nhân lực đến xới đất, đốt cháy, sợ là năm sau đầu xuân trước đó làm không hết. Hạ tuyết lớn hoặc là đóng băng liền muốn đình công, tăng thêm đại thai sau tổn thất bách tính nhân số cũng không ít, hiện tại lại phải xới đất lại phải đào sông, sợ là căn bản bận không qua nổi. Vương Học Châu nghe được tỏ ra là đã hiểu, những này ta cũng biết, nhưng là đã hoang phế một năm, nếu như đầu xuân không có khả năng gieo hạt lời nói, thiếu lương trạng thái còn cần nhiều tiếp tục nửa năm đến một năm, địa phương khác chẳng lẽ lại mỗi năm đều nguyện ý cho nơi này quê lương? Đến lúc đó, các ngươi làm sao bây giờ? Bất quá ta cũng biết nhân lực có hạn, cho nên trong kinh quên tới tiền bạc, ta dự định lấy ra mua một nhóm trâu trở về, đến lúc đó vay cho các huyện huyện nhà, trợ giúp bách tính đất đai. Còn có các loại nông cụ Vương Học Châu cũng dự định cải tiến một chút. Bất quá hắn trước tiên cần phải đi xem tâm lý năm chắc đằng sau, mới bắt đầu động thủ. Những người khác nghe xong, mặt mũi tràn đầy mộng bức, vay cho các huyện huyện nhà. Vay cái gì? Cái gì vay? Đối với, chính là cấp cho phía dưới huyện nhà, để bọn hắn trước miễn phí sử dụng 2 năm, 2 năm sau bắt đầu dựa theo các huyện mượn dùng châu số lượng tương đương thành tiền, cả vốn lẫn lãi trả lại. Tê một châu. Cái này một lát bọn hắn không có tiêu hóa xong chuyện này. Vương Học Châu không có nhiều lời, các người cấp tốc trước đem ta nói những an bài kia xuống dưới, nhất định phải đem chỉnh lý tốt, năm sau một mực gieo hạt chính là. Vũ Hoàng Tử trước khi đi đem bên này giao cho hắn, để hắn buông tay buông chân làm, vậy liền làm thôi. Mau sớm đem tình huống bên này hòa hoãn, đến lúc đó không chỉ bên này bách tính tốt hơn, bên này cũng sẽ không biến thành triều đình gánh vác. Cao Ngạn, Tôn Diệu, các ngươi lưu lại. Bị Vương Học Châu gọi đến tên hai người, dừng bước. Hai người các ngươi mang theo tiền cùng người mặc kệ muốn đi phụ cận châu phủ cũng tốt, hay là chuyển khắp 10 dặm 8 hương cũng tốt, đi mua một nhóm châu trở về. Hai người sững sờ, không nghĩ tới Vương Học Châu sẽ đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn. Tôn Diệu có chút chần chờ khuyên nhủ, lại nhân, trùng kiến hai nạn, hiện tại khắp nơi đều là dùng tiền thời điểm, đào sông, tu nhà dân, hạt giống không đủ có lẽ còn phải mua chờ chút, cái này đều cần tiền. Châu ngược lại là hiện tại không trọng yếu nhất, ngài đem tiền dùng tại phía trên này, những chuyện khác Vương Học Châu lắc đầu, không sao, ta tự có tính toán, các ngươi một mực dựa theo ta nói đi làm. Nhanh đi. Trong mắt hắn, tiền cùng lương ngược lại là không trọng yếu nhất, sang năm đầu xuân có thể trồng lên lương thực mới là trọng yếu nhất. Tôn Diệu cùng Cao Ngạn còn muốn mở miệng khuyên, Vương Học Châu đã sôi động đi. Hai người lẫn nhau thở dài một hơi. Vương đại nhân đến cùng còn quá trẻ chút. Phủ nha bên trong bộ môn thiết trí chính là phiên bản thu nhỏ triều đình, bên trong sắp đặt 6 phòng, lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Vương Học Châu chạy tới địa phương chính là nhà xưởng. Nguyên bản tương đối nhàn nhã nhà xưởng nhân viên, tại Vương Học Châu sau khi đến liền bắt đầu bận rộn. Không phải kiểm tra trong thành xuống nước, chính là kiểm tra trong thành phòng ốc những cơ sở này công trình. Nghe được Vương Học Châu lại tới, nhà xưởng điện sử trên mặt lộ ra số khổ, lập tức cẩn xuống dưới, trên mặt chất lên dáng tươi cười nên đón, đại nhân. Ngài chân sang đạp tiện địa, có chuyện gì nói một tiếng, ty chức nhất định cấp cho người thỏa đáng. Làm gì đích thân đến? Vương Học Châu liếc mắt nhìn hắn, ta tới tùy ý nhìn xem, các ngươi nơi này để đặt có thể có canh điển dùng nông cụ. Nhà xưởng điện sử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết hắn đang yên đang lành nhìn cái kia làm gì, nhưng sợ bị lấy ra ma bệnh, hay là gật đầu, có ngài mời đi theo ta. Thạch Minh đi theo Vương Học Châu bị điện sử mời đến nhà xưởng nhà kho. Làm trưởng quản công trình, kiến tạo, đồn điền, thủy lợi các loại sự nghi nhà xưởng, tự nhiên chứa đựng có canh điển phải dùng đồ vật. Nhà xưởng điện sử cảm thấy Vương Học Châu không biết đồ vật, còn chủ động giới thiệu, đại gia hỏa này gọi một cái, ngài nhìn, nơi này cày đầu là làm bằng sắt, địa phương khác là làm bằng gỗ, đầu gỗ tuyển dụng khối này cũng rất coi trọng, dùng chất liệu không được rất dễ dàng hư mất, bình thường dùng chính là cây du, cây nhãn hoặc là già hoẹ một loại này có tự nhiên uốn lượn vật liệu gỗ mới là tốt nhất. Đây là thay nghề nông đỡ, đem dây thừng bọc tại nơi này, lôi kéo liền có thể sử dụng, chỉ bất quá tốc độ chậm còn dễ dàng hỏng, dùng người không nhiều. Đây là máy gieo hạt, đây là dùng để gieo hạt, ngài nhìn máy gieo hạt đầu, cũng là làm bằng sắt, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể cắm vào mặt đất đạt tới gieo hạt hiệu quả, cái này hiện tại không dùng được, tình huống tốt, sang năm mùa thu đại khái có thể dùng tới đi. Ai? Đây là tuốt hạt cối đá theo điện sử giới thiệu, Vương Học Châu lông mày cũng dần dần nhíu lại. Các loại điện sử nói xong, Vương Học Châu mở miệng, đem bọn ngươi nhà xưởng thợ thủ công sẽ đánh nông cụ những cái kia gọi tới cho ta. Nhà xưởng điện sử hiếu kỳ nói, thế nào? Cái này có cái gì không đúng sao? Vương Học Châu liếc hắn một chút, gọi người đi. Điện sử bị hắn dạng này xem xét, lập tức không dám nói nhảm, đem người tất cả đều kêu tới. Nhà xưởng những này thợ thủ công thuộc về tiện tịch, địa vị ngay cả dân tráng ban nha dịch cũng không bằng. Nghe được đại nhân truyền triệu, từng cái vào cửa liền quỳ trên mặt đất hành lễ, thành thành thật thật chờ đợi đại nhân lên tiếng.